Chương 132, An Tĩnh Như kê và sập đi vào tiên cung phòng khách. Cứu ra mẫu thân sau, phụ thân cảm kích Leo Sở Tác Sở Vi, vì vậy liền ý theo ước định, vẫn đợi ở trên đảo, kiến tạo lượng tử đường hầm không gian. Nàng cũng thuận thế lưu lại, một bên làm bạn phụ mẫu, vừa giúp đội vàng. Bất quá, gần nhất kiến tạo công trình tao ngộ rồi một chút phiền toái. Nghe nói Leo đã trở về, Hoàng liền mã bất đình để chạy tới, dự định hướng hắn hội báo tình huống. Ở giữa hòn đảo nhỏ, tiên cung trang nghiêm hùng vĩ, mang theo cổ lâu đài cũ gỗ thì phong cách. Mặt đất chân chuột trong như gương, từng cây một màu đồng trụ chống đỡ thật cao không đính, đỉnh chót có khắc thần bí hoa văn, quang mang lưu chuyển. Cả tòa cung điện là mới vừa chế tạo thành, lại tản mát ra một tang thương khí tức thần bí, làm người ta trông đã khiếp sợ. Hoặc bước chậm ở xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh, không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. Tiên cung nguy nga như núi, kích thước to lớn, so với Ai Cập kim tự tháp còn hơn. Trước đây, kim tự tháp nhưng là vận dụng tính bằng đơn vị hàng nghìn công tượng cùng nô lệ, tốn hao vài thập niên, tiêu hao vô số nhân lực vật lực, chỉ có kiến tạo thành cái này một to lớn kỳ tích. Nhưng là nàng ở trên tòa đảo này đợi không đến một năm, chỗ ngồi này tiền cung liền từ không tới có, cực nhanh không bảy dựng xây. Kinh khủng như vậy tốc độ, phóng nhãn cả thế giới kiến trúc lịch sử, đều là một cái không hơn không kém kỳ tích. Không chỉ có như vậy, tòa cung điện này toàn bộ là từ vịt dạng nhì ung tài liệu chế tạo thành, không thể phá vỡ, giá trị chế tạo càng là kinh vi thiên nhân. Chỉ cần một cây cột, ước đoán là có thể đổi về một tòa phổ thông thành thị. Nghĩ lúc đó, nàng và phụ thân vì kiến tạo một cái lượng tử thông đạo, hầu như táng ra bại sản, thậm chí còn suýt chút nữa bị hở lìn, lốc xoáy, cướp đi. Hai người so sánh, thực sự quá kinh tâm. Hoặc một bên âm thầm cảm thán, một bên xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới cung điện phần cuối. Lúc này, trong đại sảnh tụ tập một nhóm khuôn mặt quen thuộc. Chí năng quản gia phân đầy, y rồng Mantoni Stark, S.H.S. của Jennifer Sarsan, Phu Ennis Dingozi. Thậm chí ngay cả lâu không lộ diện vua người lùn ấy chỉ, đều hiện thân. Không hề nghi ngờ, có thể để cho vua người lùn để chai rượu xuống cùng thiết truy chạy tới, chỉ có Leo một người. Nhưng là, người sau lúc này cũng không ở tại chỗ. Càng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên là, một cái nữ nhân xa lạ người khoác lục sắc áo choàng, đang vững vững vàng vàng ngồi ở ngai vàng. Đây chính là Leo dành riêng chỗ ngồi. Trừ hắn ra, không ai có tư cách cùng can đảm ngồi lên. Nữ nhân xa lạ này là ai? Chẳng lẽ là tới cửa đới móc khách không mời mà đến? Nếu như là, vậy mọi người tại đây vì sao không phải ngăn cản nàng? Hoạt đảo qua bốn phía, nàng phát hiện, mọi người mặc dù thần sắc khác thường, nhưng tựa hồ biết nội tình gì, nói chuyện với nhau, đối đầu cái kia tu hú chiếm tổ chim khách áo lục nữ tử làm như không thấy. Mà từ trước đến nay đối đầu Leo điện hạ trung thành nhất đua người lùn, lúc này không riêng không có đứng ra tỏ thái độ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trùng, phản mà biểu lộ ra một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Cô gái xa lạ này dĩ nhiên làm cho đua người lùn sản sinh kiêng kỵ. Đây chính là món lần đầu tiên chuyện. Hoặc trong lòng Dũ phát kinh nghi, đi tới quan hệ không tệ SHE một bên người, không nén được hiếu kỳ nói, tên kia là ai? Lại là Leo mang về nữ nhân. Mỗi lần xuất môn trở về, Leo bên người bình thường biết mang về cô gái xa lạ, Hoàng Đạ, Phu Ennis, thậm chí bao gồm chính cô ta ở bên trong. Mọi người đã thành thói quen. Không phải, nàng là Leo tỷ tỷ. S.H.E. hụt lắc lắc đầu nói. Nàng cũng là Asgard người. Hoặc nhất thời lấy làm kinh hãi. Ở trên đảo đợi một đoạn thời gian, nàng đã dần dần biết rõ Leo lai lịch. Hắn cùng Sip đều cũng không phải người địa cầu, mà là đến từ thiên ngoại, một cái tên là Asgard thần vực. Không sai, thần thoại là chân thật. Leo chính là thứ thiệt thần minh. Nói thật, hoặc trước vẫn có chút không quá quan tâm. Đoạt lại lượng từ đường hầm, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là đại ân nhất kiện. Bất quá, tên kia cũng mượn cơ hội công phu sư tử ngoạm, nửa dẫn thanh tú nửa ép buộc mà lưu lại phụ thân, có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ngại. Vì vậy, hoặc vẫn có chút không phục. Nhưng ở biết được đối phương thân phận chân chính sau, nàng liền không thể không túi lầu rồi. Người này nhưng là sống sờ sờ thần thoại. Không sai. Theo phân đầy báo cáo, nàng tên là Hela, là trong truyền thuyết tử vong nữ thần. S.H.E. hụt đẻ thấp tiếng nói. Nàng từ trước đến nay thần kinh thô to, nhưng nhắc tới cái danh hiệu này lúc, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Hoặc chợt cương tại chỗ. Tử vong nữ thần. Cha là thần vương Odin. Đệ là thần sấm. Hiện tại lại nô ra một cái trưởng quản tử vong tỷ tỷ. Một nhà này đến tột cùng khủng bố hơn đến mức nào? Lúc này, nàng chỉ có rốt cuộc minh bạch, chúng bởi vì sao đều án binh bất động rồi. Hệ lạ là Leo tỷ tỷ, ngồi trên cái kia vương tọa, cũng không coi là vượt quân. Tất cả mọi người tại chỗ đều đã biết Leo vậy vì thiên diệt địa lực lượng cường đại. Không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Tử vong nữ thần nói vậy cũng là đồng dạng thâm bất khả trắc. Mọi người mặc dù có ý kiến, chỉ sợ cũng đánh không ăn đối phương. Điểm này, từ vua người lùn An Tĩnh Như gà biểu hiện khác thường, liền có thể dòm ngó đốn. Ngai vàng, tử vong nữ thần lười biếng dựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt chậm rãi từ phòng khách đảo qua, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này và Asgard phong cách hầu như ra vừa rút lui, để cho nàng có chút thỏa mãn. Xem ra, Leo nói không qua. Hắn quả thực dự định ở trên địa cầu chế tạo một tòa mới tiên cung căn cứ. Quan sát xong cung điện, tử vong nữ thần ánh mắt lại thuận thế rơi ở phía dưới bóng người trên. Bọn họ phải là đệ chiêu mộ bộ hạ. Người số không nhiều, nhưng mỗi người khí thế nghiêm nghị, hiển nhiên đều cũng không phải hiền lành. Nhưng mà, chút thực lực ấy còn không bị nàng để vào mắt. Hễ là từ trên người mấy người nhàn nhạt sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở một bóng người quen thuộc trên, khóe môi nết lên nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới ngươi, hệ chỉ. Đã lâu không gặp, hệ là điện hạ. Đua người lùn xoa một chút mồ hôi lạnh, nhắm mắt nói. Tử vong nữ thần hung danh hiền hách, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn chính là tận mắt chứng kiến qua. Một phần bạn người này nổi lên sát tâm, cả tòa đảo ước đoán biết lập tức máu chảy thành sông, bọn họ đều ngăn không được, chỉ có một con đường chết. Odin không phải đem nàng phong ấn sao? Người sát thần này là thế nào chạy đến? Người lùn luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, không tham dự cựu giới đấu tranh. Đệ đệ ta là dùng rồi ma pháp gì thu phục các ngươi? Tử vong nữ thần không nhanh không chậm nói. Điện hạ từ thản nổ thủ hạ cứu vớt người lùn bộ tộc, phần ân tình này khó có thể bị báo. Chúng ta đều là cam tâm tình nguyện dốc sức cho hắn. Vua người lùn ngẩng đầu lên, ồm ồm nghiêm túc nói. Tử vong nữ thần hơi ngạc nhiên nhíu mày. Thì ra là thế. Chắc không được những thứ này tính khí giống như hòn đá ngoan cố tên biết thay đổi chủ ý vận khí không tệ. Tử vong nữ thần có chút ế ẩm mà cảm thán, các ngươi cùng hắn đều là. Một ngày đem người lùn thu nhập dưới trướng, sau này vũ khí trang bị liền không cần lo. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang vọng phòng khách. Leo khỏe môi mỉm cười, đạp nhàn nhã tiến độ, lảo đảo đi tới. Điện hạ, người rốt cục xuất hiện. Mọi người vừa nhìn thấy hắn, lập tức thì có chủ kiến, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 133, tinh lực quá thừa Leo Yêu Thai Du Thai cất bước vào phòng khách, mọi người nhất thời nhấc lên một hồi kịch liệt chào hỏi tiếng. Hoan nên trở về, chủ nhân. Phân cẩn thận tỉ mỉ không người nói. Chủ nhân. Tử vong nữ thần chân mày to khơi một cái, nghi ngờ nhìn về phía Leo, hỏi, đây là của ngươi nô lệ? Là hầu gái. Leo chăm chú sửa đúng. Tử vong nữ thần không lời chống đỡ. Nàng đã nhận ra, phật lực trên chắn mang, chính là Mịn Sở Tồn. Người này nói vậy cũng không đơn giản. Ngươi ngồi vào vị trí của ta rồi. Leo từng bước mười bậc mà lên, thản nhiên nói. Sớm muộn sẽ biến thành vị trí của ta. Tử vong nữ thần lạnh rên một tiếng, nhưng vẫn là đàng hoàng nhường lại. Leo ngồi trên vương tọa, ánh mắt ngắm nhìn một phía, cười nói, tất cả mọi người tới rất đủ a. Đây đã là trưa ngày thứ ba rồi. Mọi người thẹn thùng. Trên đảo công tác tiến triển như thế nào? Leo nhìn phía vua người lùn, nói ngay vào điểm chính. Kế tiếp, vua người lùn, Y Dương Man, Phật đầy các loại, từng cái hội báo tình hình gần đây. Leo một bên nghe, một bên ngón tay vô ý thức gõ tay vịt, trên mặt xẹt qua nhàn nhạt thất vọng. Kiến tạo tiến trình nhanh như vậy, trên đảo cũng khắp nơi hòa bình, không người đến tìm phiền toái. Hắn thế nào thấy ngược lại có chút thất vọng đâu? Hoặc nhìn có chút ma quyền sát trưởng Leo, có chút nghi hoặc. Tinh lực quá thừa thôi. Bên cạnh S.H.E. một nghiêng đầu lại, nhún nhún vai nói. Hắn không phải là mới vừa đi công tác trở về sao? Nghe nói còn cùng địa ngục các ma đánh một trận. Hoặc rũ phát khó hiểu. Địa ngục tính là gì? Trước đây hắn hầu như đang thương thất mã liền dám trực tiếp sát nhập tinh tế hạm đội, ở trước mặt hắn, ác ma nhiều lắm coi là khai vị ăn sáng. S.H.E. một trong giọng nói mang theo ngưỡng mộ núi cao vậy sùng bái, sau đó thoại phong nhất chuyển nói, hơn nữa, ngươi không có phát hiện, xịp không ở sao? Gì? Hoặc hơn mà ra. Nàng đảo qua chu vi, quả thực không có phát hiện xịp thân ảnh. Xịp là Leo cận bệ, chỉ cần hắn ở trên đảo, thì sẽ một thẳng theo sau lưng, như hình với bóng. Lúc này không có xuất hiện, quả thật có chút khác thường. Nàng đi đâu vậy? Hoặc hiếu kỳ nói. Bị Leo ăn. Hoặc ngơ ngác ngây tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được, ăn này là có ý gì, mặt cười phím hồng. Ngươi là nói, bọn họ. Không sai. Chính là cái loại này không thể miêu tả hoạt động. Nó không phải hẳn là tiêu hao đại lượng tinh lực sao? Leo không như người thường, thể lực hầu như vô cùng vô tận. Mỗi một lần xịp đều sẽ bị chơi đùa chết đi sống lại, chừng mấy ngày đều sợ mặt. Mà Leo thì càng chiến càng hăng, sinh long hoa hổ, sau khi kết thúc luôn là khẩn cấp muốn tìm người phát tiết. Hoặc xạ mặt lại. Đây là cái gì kỳ lạ năng lực? Lẽ nào thuộc tính điểm đều thêm ở phương diện này? Hô bệ, hô bệ. Một hồi tiếng kêu cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hoặc rốt cục giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu, Leo bàng đập vào mi mắt. Nàng nhất thời sắc mặt rũ phát hồng luận. Làm sao đang ngẩn người? Leo hỏi. Không có, không có gì. Hoặc vội vã lắc đầu, nhãn thần có chút bối rối né tránh. Leo cũng không còn hỏi kỹ, thoại phong nhất chuyển nói, Asgard xác định tọa độ rồi. Đã xác định. Hoặc gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, hãy mau đem đường hầm không gian tạo dựng lên. Leo chân thật đáng tin trầm giọng nói. Khoảng cách giả nạ dọc tiên đoán thời gian đã càng ngày càng gần, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, địa cầu cùng Asgard cần phải nhanh một chút liên hệ tới. Cứ như vậy, coi như tiên đoán thực sự không còn cách nào ngăn cản, cũng có một con đường lùi, có thể an toàn rút lui khỏi. Phu thân đã tại làm. Bất quá, khả năng này cần phải hao phí hơn nửa năm. Hoặc nghĩ đến chuyện phát sinh gần đây, do dự một chút, vẫn là đàng hoàng nói. Tiến độ làm sao trở nên chậm? Leo lông mi hơi nhíu. Trước đây thành lập đi thông nỉ đạ béo lở tinh tế thông đạo, chỉ tốn cả tháng liền hoàn thành. Hiện tại tại không gian tọa độ đã xác định, cần thời gian hẳn là ít hơn mới đúng. Bởi vì vịt gian y ủn không đủ. Hoặc ban ngay nói thật. Nghe vậy, Leo có chút kinh ngạc, nhìn về phía một bên phần đầy. Gần nhất, vịt gian y ủn lượng cung ứng quả thực đang ở từng bước trưởng. Phần cực nhanh kiểm tra số liệu, một lát sau liền lập tức gật đầu, biểu thị tình huống quả thực như vậy. Leo rơi vào trầm ngâm. Thời kỳ viết cổ, một khối thiên thạch vũ trụ rơi vào phi châu đại địa, mang đến vịt gian y ủn. Vịt gian y ủn không thể phá vỡ, cường ngạnh trình độ thậm chí vượt qua kim cương. Hơn nữa, bản thân nó ẩn chứa một loại đặc thù nào đó rung động, có thể trung hòa trùng kích, công dụng cực kỳ rộng khắp. Cả Pen America có thể mạo hiểm mưa bom báo đạn, tay không tung hoành chiến trường, tay tháo dỡ xe tăng, ngạnh kháng lựu đạn. Loại này chiến tích, ngoại trừ sụp mạn loại huyết thanh tác dụng, vịt giản nhị ủn cái khiên đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Giới bên ngoài, vịt giản nhị ủn bị xào đến 10.000 đô la một khắc, là giá vàng 200 lần không ngừng, còn có tiền mà không mua được. Giá trị liên thành vịt giản nhị ủn ở Wakanda, số lượng cũng là lấy tấn tới nhớ. Wakanda ẩn chứa phong phú vịt giản nhị ủn tài nguyên khoáng sản, giá trị cực lớn hẹn 90.7 triệu Mỹ kim. Điều này có ý vị gì? đại danh đỉnh đỉnh Y Dương Man, sở tạc tập đoàn chủ tịch, hầu như lũng đoạn cả quốc gia công nghệ cao quân hành nghiệp, tài sản cũng bất quá chỉ có 124 ước đô la. Họa Cản Đạ là của hắn hơn 7.000 lần. Không hề nghi ngờ, Họa Cản Đạ quốc vương là đại biểu người giàu có nhất, thân gia vượt lên trước toàn cầu GDP. Đây cũng là Họa Cản Đạ vì sao phải phong tỏa lãnh thổ một nước, ngụy trang thành thế giới thứ ba lạc hậu quốc gia nguyên nhân. Vị giản nghỉ ung tồn tại mấy nghìn năm, Họa Cản Đạ liên tục không ngừng mà khai thác, như trước gần như vô cùng vô tận. Cho nên tài nguyên khô kiệt khả năng này cơ bản có thể bài trừ. Lẽ nào là kỳ hữu mòn trơ nổi lên dị tâm, cố ý chặn lại vị giản nghỉ ung? Leo nhẹ nhàng gõ lưng ghế dựa, lẩm bẩm nói: Kỳ hữu mòn trơ giết người như ngóe, vì báo thù cha, ẩn nhẫn nhiều năm, thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể không chút do dự giết chết. Đây là một cái dã tâm bừng bừng sát thủ, còn là một triệt đầu triệt đuôi chủng tộc diệt tuyệt người, tiền cho. Hắn cho rằng Phi Châu là tất cả sinh linh khởi nguyên địa, mà người da đen hẳn là thành vì cái thế giới này chủ nhân, mà không phải là nô lệ. Ở nguyên lấy chung, kỳ hữu bọn chờ đánh bại Black Anthe, thành công xoán bị sau, chuyện thứ nhất chính là tập hợp hết thảy bộ lạc, triệu tập quân đội, dự định hướng toàn thế giới tuyên chiến. Tuy là Leo mạnh mẽ cải biến tiến trình, dùng thực lực áp đảo hắn, bức ép giao ra vịt dạn nhị ủng. Bất quá, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Kỳ hữu bọn chờ chỗ cao vương vị, theo thời gian đưa đẩy, từng bước sinh ra dị tâm, cũng hợp tình hợp lý. Cho nên, mặc dù nghe được tin tức ngoài ý muốn này, Leo như trước vẫn duy trì lãnh tĩnh. Trầm ngâm một hồi, hắn chậm rãi đứng lên, quả đoán làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy hướng Họa Cản Đạ đi một chuyến phấn. Tiếng nói trong sáng, lại ẩn chứa một sợ tòm sắp tới trước bình tĩnh. Họa trái tim khẽ run lên, nhìn Leo vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhao nhao muốn thử biểu tình. Nàng đột nhiên có chút đồng tình Họa Cản Đạ quốc vương. Chương 134, tiền nhậm, tái kiến tiền nhậm kỳ hiệu mòn trở ở hoàng thất trong đại sảnh, nôn nóng mà đi tới đi lui. Ngươi nói cái gì? Lại có một khung máy bay mất tích. Kỳ hiệu mòn trở nhìn chằm chằm phía dưới trước tới báo cáo một gã bộ hạ, gầm nhẹ nói. Là, đúng vậy. Cái kia phi công mất liên lạc, không biết sao, viễn trình khống chế trang bị cũng đột nhiên mất đi hiệu lực, không có tác dụng, ứng với, hẳn là bị người có ý định cướp đi. Bộ hạ toát ra mồ hôi lạnh, sợ đến xỉ xỉ xách xách nói. Tổn thất nghiêm trọng đến mức nào? Kỳ hữu bọn chờ trầm giọng nói. Lần này máy bay mục đích là nước Mỹ, mặt trên chở một nhóm vịt dạn nghỉ ung tài liệu, cũng vì vậy không biết tung tích. Coi là chi mấy lần trước tình huống tương tự, gần nhất 2 tháng, chúng ta đã thất lạc mấy tấn vịt dạn nghỉ ung rồi. Bộ hạ do dự một hồi, vẫn là kiên trì ăn ngay nói thật. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngay vậy, kỳ hữu bọn chờ lửa giận cấp trên, các đốt ngón tay bóp hắt xì rung động, móng đuốc sắc bén từ trên tay vịn xẹt qua, tia lửa văng khắp nơi, lưu lại một đạo nói với cạo. Giới bên ngoài, mỗi khắc vịt dạn nghỉ ủng giá cả cao tới gần 10.000 đô la, thất lạc mấy tấn, ý nghĩa mấy chục tỷ đô la không cánh mà bay. Nghiêm trọng như vậy tổn thất, mặc dù đối với tiền muôn bạc biển Họa Cản Đạ mà nói, cũng đủ nhiều đau một lúc lâu rồi. Có thể tìm trở về sao? Kỳ hữu bọn chờ phát tiết một trận, sau đó đè xuống lửa giận, kế 873 tiếp theo hỏi tới. Kỳ thực, Họa Cản Đạ mỗi cái trên máy móc đều trang bị định vị trang bị. Có thể không biết sao, máy bay rủi ro sau, trang trí tín hiệu lập tức liền cắt đứt, ký mô bị ở cũng không có phản ứng. Thương quan manh mối quá ít, tìm về hy vọng rất xa vời. Bộ hạ thật sâu thủy túi đầu, đáp đúng nói. Xem ra, định vị trang bị bị che giấu. Kỳ hữu bọn chờ như có điều suy nghĩ nói. Chỗ kỳ quái liền ở đây. Chúng ta máy bay dùng cao cấp ẩn hình kỹ thuật, phi hành lộ tuyến cũng cực kỳ bí ẩn. Trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào ra đa, cũng không thể phát hiện. Bộ hạ đầy bụng nghi ngờ nói. Chỉ có một loại giải thích, giặc cướp có Họa Cản Đạ người làm nội ứng. Kỳ hữu bọn chờ mắt sáng lên. Nói, hắn đem ánh mắt nghiêng qua một bên đầu chọc nữ tử. Nàng thân mặc màu đỏ khôi giáp, tay cầm trường mâu, cả người anh khí đằng đằng. Toàn thân này tản ra sát khí nữ nhân tên là Ổ Cổ Dở, là hoàng gia thị vệ đội thủ lĩnh. Ổ Cổ Dở võ nghệ cao siêu, là nhất chiến sĩ xuất sắc một trong. Nàng nguyên bản hiệu chung với Họa Cản Đạ quốc vương Black Anthe, Black Anthe sau khi chết, nàng liền ngược lại đầu hướng dưới quyền mình, đảm đương tư nhân bảo tiêu cùng thị vệ trưởng. Lời này là có ý gì? Thị vệ trưởng ngẩng đầu lên, trực tiếp cùng kỳ hiệu bọn chờ đối diện. Rất đơn giản. Hoàng gia thị vệ đội vẫn đối với tờ trả là một nhà trung thành và tận tâm. Ta đem diệt môn sau, ngươi lòng mang oán hận, cho nên đem tin tức bán cho người khác, dùng cái này tới trả thù. Kỳ hữu bọn chờ bước đi đến trước mặt nàng, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào nồng đậm sát khí. Họa Cản Đạ là cố hương của ta, hết thảy thị vệ đều đã thể, chọn đời chung với vương tọa, vô luận mặt trên ngồi là ai. Thị vệ trưởng nghiêm nghị không sợ, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, ngươi đã sở hữu thứ thiệt hoàng thất huyết thống, lại đang công bằng trong quyết đấu đánh bại Black Anthe, đó chính là Họa Cản Đạ quốc vương. Ta không lời nào để nói. Mặc cho quốc vương quả thật có ân với ta, nhưng làm đỏ dạ mỹ lạ dở tướng quân, ta vĩnh viễn sẽ không bởi vì một cái nhân tình cảm giác phản bội tổ quốc của mình. Ô Cố Dở tiếng nói năng có khí phách, thần sắc cũng tràn đầy dứt khoát. Hai người trầm mặc giằng co. Một lát sau, kỳ hiệu bọn chờ dẫn đầu trầm tĩnh lại, cười vô vô bả vai của nàng nói, ha ha, bản vương đương nhiên sẽ không hoài nghi thị vệ trưởng trung thành, vừa rồi chỉ đang nói đùa. Hắn có thể cảm thụ được, thị vệ trưởng đích thật là phát ra từ phế phủ. Hơn nữa, kỳ hiệu bọn chờ trời sinh tính đang nghi, làm sao có thể yên tâm đem tự thân an toàn giao phó cho một người xa lạ? Cho nên, ở thành công xoán bị sau, hắn liền lập tức phái tâm phúc, bí mật quan sát lấy bên người hết thảy cẩn thận nhất cử nhất động. Căn cứ báo cáo, thị vệ trưởng Ổ Cổ Dở một mực tại trên cương vị tận trung cương vị công tác, cũng chưa từng rời đi Họa Cản Đạ nửa bước, quả thực không có cơ hội trong đó ứng mới. Hành. Đối mặt quốc vương thăm dò, thị vệ trưởng hừ một tiếng, biểu tình thờ ơ đã như vậy, cái kia nội gian rốt cuộc là người nào?
Kỳ Hữu Bọn Trở cũng không để bụng, tiếp tục nhíu trầm tư. Chẳng lẽ là nàng? Thị vệ trưởng tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích nói: "Ngươi biết?" Kỳ Hữu Bọn Trở dừng bước lại, chợt nhìn qua. "Na Kỳ ạ." Thị vệ trưởng do dự một chút, chậm rãi phun ra ba chữ. Kỳ Hữu Bọn Trở mày nhíu lại được sâu hơn. Xa lạ này tên, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Na Kỳ ạ đã từng là hoàng thất hộ vệ đội một thành viên, sau lại bởi vì rời khỏi, nàng trở thành một danh nhân viên điều báo, ở các nơi trên thế giới hoạt động. Tiên nhiệm Black bắn thẻ cùng nàng từng có một đoạn tình. Thị vệ trưởng chủ động giới thiệu. Trọng yếu như vậy tin tức, vì sao trước vẫn giấu giếm cùng báo? Kỳ Hữu Bọn Trở sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Leo lên vương vị sau, hắn vì phòng ngừa thế lực cũ cho tàn lại cháy, quả đoán hạ lệnh đem Black bắn thẻ một nhà, cùng với ủng hộ của bọn họ người toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, một người không lưu. Nếu như thị vệ trưởng nói là sự thật, cái kia Nạ Kỳ ạ cùng Black bắn thẻ hiển nhiên quan hệ không cạn, tất trên trạm thủ danh sách. Nàng kia vì sao hiện tại sống cho thật tốt? Bởi vì nàng là gián điệp, vì sưu tập tình báo, thời gian dài ở các nơi trên thế giới hoạt động. Trước đây phát động tẩy trừ lúc, nàng vừa lúc không ở Wakanda. Thị vệ trưởng nhất ngũ nhất thầm nói. Nghe vậy, Kỳ Hữu Bọn Trở lúc này mới chợt hiểu. Wakanda vì phòng ngừa đưa tới người khác mơ ước, vẫn ngụy trang thành thế giới thứ ba lạc hậu quốc gia. Mặc dù có lấy viễn siêu quốc gia phát đạt tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật, bọn họ cũng vô pháp quang minh chính đại lấy ra dùng. Cho nên, Wakanda huấn luyện đặc biệt rồi một nhóm lớn chuyên nghiệp gián điệp, nằm vùng ở mỗi bên quốc gia, thu thập tình báo và tin tức. Cho nên nói, cái kia Black bắn thẻ nữ nhân may mắn tránh được một kiếp, sau đó biết được ta đường hình chết trận tin tức, bởi vậy ghi hận trong lòng, muốn mượn cơ hội trả thù. Gần nhất phát sinh cướp máy bay sự kiện đều là xuất từ tay nàng. Kỳ Hữu Bọn Trở ý niệm trong đầu bay lột, tự mình suy đoán nói: Nạ Kỳ ạ xuất thân gián điệp, vốn là am hiểu thẩm thấu phá hư, tiền nhiệm Black bắn thẻ cùng nàng giao du thân cận. Nàng biết đến Wakanda đã bí ẩn tin tức, có thể còn ở trên ta, có thể làm ra loại sự tình này, cũng không bị kỳ. Thị vệ trưởng gật gật đầu nói: Chính là một cái gián điệp, có lớn như vậy bản lĩnh. Kỳ Hữu Bọn Trở cảm thấy điều phán đoán này xem như là hợp tình hợp lý, nhưng nghĩ một hồi, vẫn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Mỗi chiến thuyền máy bay vận tải trên đều có một nhóm cường lực chiến sĩ hộ tống. Nạ Kỳ ạ chỉ là một nữ gián điệp, trên tay lại không thấy quân đội, cũng chưa từng dùng qua tâm hình thảo, từng cường hóa thể chất. Coi như nàng xuất sắc đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ là cùng thị vệ trưởng nằm ở đồng nhất trình độ. Bằng thực lực này, muốn dứt khoát giải quyết nhiều chiến sĩ như vậy, cướp đi máy bay, có khả năng hầu như là số 0. Về điểm này, ta cũng không hiểu rõ. Thị vệ trưởng lắc đầu, sau đó móc ra một khối mảnh kim loại, đưa qua nói, bất quá, chúng ta có người ở hiện trường phát hiện cái này. Cái này là một khối hài cốt, tựa hồ là đến từ nào đó cơ khí, sát biên giới cháy rủi, xem ra giống như là bị nhiệt độ cao hòa tan. Ở hài cốt mặt ngoài, có khắc A, I, M bài mẫu. Loại phong cách này, không phải chúng ta họa cạn đã gì đó. Kỳ Hữu Bọn Trở tiếp nhận mảnh vụn, trên dưới quan sát một hồi, ra kết luận nói. Không sai. Thị vệ trưởng cũng cho rằng như thế. Kỳ Hữu Bọn Trở vuốt ve kim loại hài cốt, khép mắt lại nói, cho nên. Tên điên là cấu kết ngoại nhân, cướp đi vịt dạng bị ủng, phía sau còn có một cổ thế lực thần bí. Chương 135, Hoàng đế hậu cung Kỳ Hữu Bọn Trở xem trong tay khối kia có khắc chữ cái mảnh vụn, tâm tình có chút ngoài ý muốn. Loại vũ khí này phong cách, rõ ràng cùng họa cạn đã không phải một đường. Vậy chỉ có một loại giải thích, Nạ Kỳ ạ cũng không phải hành động đơn độc. Chứ nàng ra, cướp đi vịt gia nị ủng, sợ rằng còn có kẻ thứ ba thế lực. Nếu không có đoán sai, nhóm này thần bí nhân rất có thể là nàng mời tới ngoại viện. Thị vệ trưởng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng như sắt thép chuyện thật đặt trước mặt, cũng chỉ được ăn ngay nói thật. Kỳ Hữu Bọn Trở vớt ve mảnh kim loại, rơi vào ở trong trầm âm. Một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy, đàng đàng sát khí nói, lập tức tuyên bố lệnh truy nã, thông chi hết thể nằm vùng ở các nơi trên thế giới và cạn đà nhân viên, toàn lực đuổi bắt cái kia chết tiệt nữ gián điệp. Trong một tuần lễ, ta muốn nhìn thấy đầu của nàng. Lời vừa nói ra, lớn tính lập tức lặng ngắt như tờ. Bệ hạ, người là nghiêm túc. Chúng ta tìm mấy bối nhân thời gian, thật vất vả chỉ có ở toàn cầu thành lập hoàn thiện thư từ qua lại internet. Bộ hạ có chút bị lại càng hoảng sợ, mặt lộ vẻ khó xử nói, nếu như vậy đại trường kỳ cổ hành động, còn lại các quốc gia rất có thể biết nhận thấy được quả cạn đã gián điệp tồn tại, chúng ta nhiều năm tâm huyết, ước đoán đều sẽ đốt quách cho rồi rồi. Kỳ Hữu Bọn Trở vung tay lên, dùng không thể nghi ngờ giọng nói, hiện tại không rảnh quản những thứ này bảng chi mà tiết, chiếu ta nói đi làm. Là. Bộ hạ mặc dù đầy mập nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là cúi đầu vâng mệnh, nhanh chóng xuống phía dưới an bài. Đợi hắn sau khi lui xuống, thị vệ trưởng trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc không nén được trong lòng nghi ngờ, nhịn không được hỏi, "Vậy hạ, ta không rõ. Nạ Kỳ ạ chỉ là một gián điệp, không có quân đội. Coi như nàng âm thầm chơi đùa lợi hại hơn nữa, chính diện giao phòng, cũng không khả năng uy hiếp được Wakanda. Chúng ta vì chính là một người, liền mạo hiểm lớn như vậy đại giới, thực sự đáng ra không?" Kỳ Hữu Bọn Trở lắc đầu, khuôn mặt toát ra hiếm thấy ngưng túc nói, "Lo lắng của ta không phải nàng, mà là Leo." Nghe được cái tên này, thị vệ trưởng nhất thời giật mình. Căn cứ trước đạt thành hiệp nghị, Wakanda định kỳ đều phải cung cấp lượng nhất định vịt dạng nhị ủng. Bây giờ bởi Nạ Kỳ ạ tác loạn, vịt dạng nhị ủng sản lượng ngày càng héo rút. Một ngày tên kia đã biết, chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ, thậm chí rất có thể sẽ đích thân đến đây hưng sư bắn tội. Đến lúc đó, nói tới đây, Kỳ Hữu Bọn Trở lại tựa như nhớ tới cái gì, tuy môi trở nên có chút trắng bệnh. Vậy hạ, nơi đây là địa bàn của chúng ta, Black bắn thẻ nữ thần ba sợi đặc biệt che chở nơi. Tên kia dám ở chỗ này dương oai, chúng ta đỏ ra mi là giờ. Hộ vệ đội cũng không phải là ngồi không. Thị vệ trưởng không sợ hãi chút nào, tay cầm vịt dạng nhị ủng trường mâu, trong mắt nổi lên một tia sắc bén ý nói, không sai, cam đoan làm cho hắn có đến mà không có về. Ở đây cái khác vệ đội thành viên cũng nhao nhao phụ họa, hùng hổ. Đỏ Dạ Mỹ Lạ Giờ là Black Man thẻ tư nhân bảo tiêu, chuyên môn từ nữ tính cấu thành. Họa Cản đã cùng sở hữu ngũ đại bộ lạc, những thứ này nữ bảo tiêu đều là trải qua ngàn chọn và chọn, từ mỗi cái bộ lạc chiêu mộ tới chiến sĩ. Các nàng tuy là đều là nữ nhi, nhưng mỗi người thân kinh bách chiến, quả quyết sát phạt, sức chiến đấu không chút nào kém hơn Họa Cản đã nam tính chiến sĩ, thậm chí còn hơn. Ngoại trừ bảo hộ công năng, các nàng cũng đều là ưu tú dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Căn cứ cổ xưa bộ lạc truyền thống, từng cái Đỏ Dạ Mỹ Lạ Giờ thành viên đều có cơ hội trở thành chưa kết hôn quốc vương bầu bạn. Nói cách khác, mỗi giới Black Man thẻ triệu tập hộ vệ không chỉ là làm bảo tiêu, còn kiêm nhiệm hậu cung chức năng. Làm như vậy là để bảo đảm mỗi cái bộ lạc đều có cơ hội làm cho một đứa con gái leo lên vương hậu bảo tọa, tương đương với chính trị đám hỏi, dùng cái này tới giữ gìn Họa Cản đã hòa bình. Cho nên trong truyền thống, những người này ở đây cùng quốc vương nói chuyện với nhau lúc để bày tỏ thân cận, thông thường đều chỉ nói Họa Cản đã cổ xưa phương ngôn. Nhìn chiến ý buộc phát bọn hộ vệ, kỳ hiệu bọn trở vẫn như cũ cao mày, nghiêm nhãn chẳng đáng rêu cực nói, chỉ bằng các ngươi tên kia lên trời xuống đất có thể coi tâm hình thảo là đồ ăn vật ăn, là chân chánh thiên thần hạ phàm. Đừng nói Họa Cản đã bộ lạc liên hợp lại, coi như bờ lách bắn thẻ nữ thần hiện thân, ước đoán ở trước mặt hắn đều phải thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn cùng leo mặt đối mặt giao thủ qua, tự mình thể nghiệm đối phương vậy sâu không thấy đáy lực lượng kinh khủng. Kỳ hiệu bọn trợ tự biết mình, nếu không có hắn âm thầm giúp đỡ, chính mình căn bản tọa không hơn Họa Cản đã vương vị. Leo không riêng thực lực siêu phàm, thậm chí ngay cả không gian truyền tống cũng hạ bút thành văn. Loại này thần kỳ thủ đoạn đã xa xa khoa học kỹ thuật phạm chủ, thậm chí ngay cả Họa Cản đã đều theo không kịp. Cho nên kỳ hiệu bọn trợ một bên tẩy rửa dị kỷ, một bên lặng lẽ phái người khắp nơi thu thập tin tức liên quan tới leo. Theo các loại tin tức tập hợp qua đây, kỳ hiệu bọn trợ càng ngày càng tới kinh hãi nhủ nhảy. Hải đảo xây thành trì, thu phục sở tặc công nghiệp tập đoàn, một mình đấu ả vẫn chờ, triệu hoán thần bí đại quân đối kháng ngoại tinh nhân, chiếm lĩnh đổ thành Las Vegas, anh luân ba đảo phá hủy nước ngoài tinh hạm. Các loại sự tích, mỗi một món đều kinh thế hai tụ. Không hơn nữa căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Kỳ hiệu bọn trợ tự tin đi nữa tự đại, cũng không dám cùng thiên thần gọi nhịp. Cho nên hắn dũng phát kính nể này ra, trong lòng nguyên bản những tính toán nhỏ nhặt đó triệt để tiêu tan thành mây khói. Đàng hoàng đem vịt dạn nhì ủng tài nguyên khoáng sán hai tay dâng, không dám chậm trễ chút nào. Ông long, đúng lúc này, kỳ hiệu bọn trợ trên cổ tay kỳ mẫu bị ở đột nhiên sáng lên. Hắn thiêu thiêu mi mau, mở màn ảnh ra, một cái Họa Cản đã chiến sĩ bóng người đầu bắn ra. Bệ hạ, không xong, có hai cái người xa lạ đang mạnh mẽ xông vào biên cảnh. Bóng người có chút hoảng hoảng trương trương nói. Hai người tính là gì? Đuổi ra ngoài là được. Thị vệ trưởng lơ đến nói. Vấn đề ở chỗ, chúng ta làm không được a. Bóng người vẻ mặt cầu xin, báo cáo, hai người kia thật lợi hại, trong lúc giở tay nhấc chân, chiến sĩ của chúng ta đã bị đơn giản đánh bay, ngay cả vịt dạn nhì ủng vũ khí đánh lên đi đều không có hiệu quả. Thị vệ trưởng trận to hai mắt nói đùa sao? Vịt dạn nhì ủng vũ khí uy lực có thể xa xa ở thương pháo trên. Kỳ hiệu bọn trở thì trong lòng khẽ động, trầm giọng nói, đem hình ảnh điều ra. Tiếp lấy hiện trường hình ảnh lộ ra, hai cái trông rất sống động thân ảnh hiện lên ở giữa không trung. Thấy thế, kỳ hiệu bọn trở nhất thời mặt lộ vẻ khổ sát, dự cảm bất tường quả nhiên ứng nghiệm, bởi vì một người trong đó khuôn mặt đã thật sâu khắc ở trong đầu hắn, chính là leo. Chương 136, bạch sắc đại tinh tinh Họa Cản đã biên cảnh, thương nhân bộ lạc, biên cương bộ lạc, sông bộ lạc, sơn khoáng bộ lạc, dạ bạ gì bộ lạc, vũ bộ lạc lớn thủ lĩnh, tề tụ một đường. Ai, gần nhất sinh ý càng ngày càng khó thực hiện rồi, tháng trước bộ lạc thu nhập lại giảm bớt rất nhiều. Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh hít một hơi thuốc lá, than thở nói, chúng ta cũng không tốt đến nơi đâu, cất trong kho nhiều năm vịt dạn nhì ủng đang nhanh chóng rơi chậm lại, ngay cả các chiến sĩ trang bị cũng bắt đầu có chút căng thẳng rồi. Sông bộ lạc thủ lĩnh cũng sầu mi khổ kiếm nói, còn không phải là bởi vì kỳ hiệu mà chờ. Vịt dạn nhì ủng là thuộc về Họa Cản đa bảo vật, bây giờ hắn lại quang minh chính đại lấy ra, còn liên tục không ngừng đưa cho ngoại nhân. Sơn khoáng bộ lạc tức giận vỗ bàn nói, Họa Cản đã vịt dạn nhì ủng tài nguyên khoáng sán trồng chất như núi, chúng ta đào móc mấy nghìn năm, cũng mới vẹn vẹn đào hơi có chút ra lông. Vì chút chuyện này, còn không đáng được nổi giận. Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh hỏa khí sinh tài, xem bầu không khí có chút táo bạo, đội ba đứng ra hòa giải. Ngươi đây là mù quáng lạc quan. Bây giờ chính là tin tức lớn bùng nổ thời đại, phía ngoài khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Chúng ta duy nhất ưu thế chỉ có vịt dạn nhì ủng, làm sao có thể đem đơn giản chắp tay nhường cho người? Sơn khoáng bộ lạc thủ lĩnh bất mãn phản bác. Nếu như những quốc gia khác cũng nhận được vịt dạn nhì ủng, Họa Cản đã khoa học kỹ thuật vượt lên đầu địa vị sẽ nhanh chóng mất đi. Không được bao lâu, bọn họ là có thể gắng sức đuổi theo. Biên cương bộ lạc thủ lĩnh cũng gật đầu tán thành nói, đây không khỏi quá nói chuyện giật gân rồi. Vịt dạn nhì ủng chất liệu không thể phá vỡ, chỉ là gia công hạng nhất, liền có như lên trời. Họa Cản đã tốn hao mấy trăm năm mới từ tìm được phương pháp, càng chưa nói những kỹ thuật đó lạc hậu quốc gia. Sông bộ lạc thủ lĩnh chân ăn nói, nhưng này trùng một ngày tình huống phát sinh, Họa Cản đã sẽ mất đi mình truyền thống, đó chẳng khác nào tự sát chờ chết. Loại này phiêu lưu, ngươi dám mạo sao? Biên cương bộ lạc thủ lĩnh dùng ánh mắt lợi hại lạnh lùng nhìn chòng chọc tới nói. Sông bộ lạc thủ lĩnh nhất thời biểu tình cứng đờ, bị ế được nói không ra lời. Nhưng có biện pháp nào? Kỳ hiệu bọn trợ là Họa Cản đã quốc vương, hắn ban bố mệnh lệnh, mỗi cái bộ lạc phải vâng theo. Thương nhân bộ lạc vẻ mặt đau khổ nói, rất đơn giản. Lúc này vẫn im lặng không lên tiếng giả bạ di bộ lạc thủ lĩnh, rốt cục mở miệng lạnh lùng nói, đổi một cái quốc vương mới là được. Lời vừa nói ra, cả phòng lập tức rơi vào tĩnh mịch. Trước đây, đời thứ nhất Black Man thẻ ở báo thần dưới sự chỉ dẫn, thu được tâm hình thảo, lực lượng sản sinh bay vọt về trước, quét ngang Wa Cản Đa. Lúc đó, còn lại bốn đại bộ lạc lập tức thần phục, chỉ có Dạ Bạ Di bộ lạc không chịu tiếp thu thất bại, cô đơn mà di chuyển đến tuyết sơn trên. Mấy nghìn năm qua, bọn họ vẫn quá hầu như ngăn cách với đời sinh hoạt. Trên danh nghĩa, Black Hàn Thệ thống trị toàn bộ Wa Cản Đa, mà trên thực tế, Dạ Bạ Di bộ lạc nghe điều không nghe tuyên, nhiều lần đảm nhiệm quốc vương cũng khi bọn hắn không tồn tại, song phương mấy trăm năm cũng không có chính thức trao đổi qua. Người nghĩ xóa bị. Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh không thể tin trận to hai mắt nói. Wa Cản Đa là do ngũ đại bộ lạc cộng đồng sáng lập, mỗi một vị thủ lĩnh đều có tư cách leo lên vương tọa. Dạ Bạ Di bộ lạc thủ lĩnh Lý Trực Khí chẳng nói. Ở đây những người khác hai mặt nhìn nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu. Wa Cản Đa quốc vương cũng không phải nhất thành bất biến, mỗi lần vương triều thay đổi lúc, đều sẽ cử hành một trận chiến đấu nghi thức, tới chọn ra quốc vương mới. Đây là Wa Cản Đa ngàn năm qua truyền thống cổ xưa, vẫn kéo dài đến nay. Ở nghi thức chung, ngũ đại bộ lạc đều có thể phái ra một vị dũng sĩ, vương điện hạ phải tiếp thu khiêu chiến, lấy mạng ra đánh. Ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là Wa Cản Đa quốc vương mới. Làm Wa Cản Đa người thủ hộ, Black Hàn Thệ xương hào cũng sẽ tự động rơi xuống người thắng chiến đấu. Lời tuy như vậy, bây giờ không phải là vương vị giao tiếp thời kỳ, chúng ta không thể khởi xướng khiêu chiến. Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh mặt lộ vẻ khó xử nói. Vậy cũng chưa chắc. Đại gia đừng quên, kỳ hiệu bọn trở xoán bị lúc, lão quốc vương đồng dạng sống rất tốt. Biên cương bộ lạc thủ lĩnh đưa ra dị nghị, rất có hòa thượng mò, ta vì sao sợ không được tư thế. Điều này cũng đúng. Kỳ hiệu bọn trở bản thân phải quốc bất chính. Còn dư lại bộ lạc thủ lĩnh nghị luận ở bị, đại thể đều biểu thị tán thành. Kỳ thực, đây chỉ là một mực cớ. Bọn họ đều cảm thấy kỳ hiệu bọn trở làm được quá phận, tổn hại mọi người quyền lợi. Nếu quốc vương trước phá hủy truyền thống, vậy bọn họ vây lại mà công chi, tự nhiên là chiếm giữ lại nghĩa, danh chính ngôn thuận rồi. Nói xong dễ dàng. Tiền nhiệm Black Hàn Thệ xuất sắc như vậy, đều bị kỳ hiệu bọn trở chính diện đánh chết. Hiện tại hắn lại dùng tâm hình thảo, khẳng định sức mạnh tăng mạnh. Ở nhất đối nhất trong quyết đấu, ai có thể đả đảo hắn? Thương nhân bộ lạc ngắm nhìn bốn phía, rỗi nước la nói. Nghe vậy, phòng trong nhiệt liệt bầu không khí nhất thời biến mất không ít. Tâm hình thảo không có gì lớn, nếu như ta tham gia khiêu chiến nghi thức, cũng có thể đánh bại dễ dàng Black Hàn Thệ. Mọi người ở đây kinh sợ chi tế, Dạ Bạ Di bộ lạc thủ lĩnh lạnh rên một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Nghe thế lần nói quắc mà không biết ngượng vẻ quang, mọi người hai mặt nhìn nhau, thật không có trực tiếp phản bác. Cái này thay mặt Dạ Bạ Di bộ lạc thủ lĩnh tên là Mẫu Ba Cu, biệt hiệu Bạch Tinh Tinh. Bởi vì hắn ở còn trẻ một lần tùng lâm trong săn thú, đụng phải một con hiếm thấy bạch sắc đại tinh tinh. Ở Wa Cản Đa, truyền thuyết nữ thần ba sợi đặc biệt che chở Black Hàn Thệ, khiến cho sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được không. Bạch sắc đại tinh tinh cùng Black Hàn Thệ cùng loại, tương truyền cũng có thần minh phù hộ. Mẫu Ba Cu tự tay giết chết con này bạch sắc đại tinh tinh, uống kỳ huyết, phệ bên ngoài nhiều, cũng đi qua cổ xưa thần bí nghi thức, thu được đại tinh tinh thần thánh lực lượng. Hắn lực lớn vô cùng, có thể đơn giản dơ lên vượt lên trước 2 tấn vật nặng. Sự chịu đựng cùng mẫn tiệp độ cũng là siêu phàm cấp bậc. Mặc dù tao ngộ rồi thương thế nghiêm trọng, hắn cũng có thể ngoan cường chống đỡ xuống tới, cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Ở đây hết thảy thủ lĩnh đều biết rõ bạch tinh tinh khủng bố. Hắn tuy là khẩu khí cuồng vọng, nhưng quả thật có bản lĩnh kia, cũng đủ uy hiếp được Black Hàn Thệ. Hiện tại đỏ giả mỹ là giờ vệ đội đã toàn diện đầu phục quốc vương mới, có các nàng bảo hộ. Nếu như kỳ hiệu bọn trở không đồng ý khiêu chiến làm sao bây giờ? Sông bộ lạc thủ lĩnh nghĩ đến một cái chỗ ngấu chốt nói, chỉ cần chúng ta ngũ đại bộ lạc liên hợp lại, mạnh mẽ khởi xướng khiêu chiến nghi thức, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Bạch Tinh Tinh đem nắm tay bóp hắt xì rung động, trên cười gằn. Mọi người im lặng ngưng lấy loại phương pháp này quả thật có hiệu, nhưng cùng bức đua thoái vị mưu phản khác nhau ở chỗ nào? Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh cùng sông bộ lạc thủ lĩnh đều mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ luôn luôn cùng hoàng thất rất thân cận, chủ trương hòa bình, cũng không hy vọng Wa Cản Đa phát sinh nội loạn. Wa Cản Đa tiên tiến khoa học kỹ thuật, vốn là từ Black Hàn Thệ muội muội thư lọ lỉ công chúa trưởng không nghiên cứu, bây giờ nàng bị diệt khẩu, vừa lúc kỹ thuật trống rỗng. Biên cương bộ lạc thủ lĩnh Trần Thuật lợi hại, lạnh lùng nói, nếu như chúng ta không phải nhân cơ hội này, bãi miễn quốc vương. Đến khi hắn tiêu hóa kỹ thuật, nắm trong tay hết thể vịt dạn nghi ủng vũ khí. Đến lúc đó, chúng ta muốn xoay người cũng không kịp. Nghe vậy, lĩnh sắc mặt khẽ động. Muốn trọng trấn Wa Cản Đa, khôi phục chúng ta truyền thống, vẫn là mắt mở trừng trừng nhìn nó truy lạc, tự chọn a. Bạch Tinh Tinh giơ hai tay lên, sắc bén như dao ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, cao giọng la hét nói. Ngoài phòng, Dạ Bạ Di bộ lạc người nghe được thủ lĩnh gào thét, cũng theo ầm ĩ kêu lên. Hát hát hát. Đinh Hai nhức góc tiếng hô vang tận mây xanh, như giày đặc nhịp trống, một cái gõ vào trong lòng mọi người, làm lòng người thần chập chờn. Làm, ta đồng ý. Nguyễn Tổ Tiên vinh quang vĩnh tồn. Trầm mặc một hồi, mấy vị bộ lạc thủ lĩnh tiếp liền đứng lên, biểu thị cộng cùng tiến lùi. Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh cao mày, đang lúc mọi người dưới áp lực, do dự một trận, cuối cùng cũng không khỏi không gật đầu đồng ý hoành. Đang ở ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh đạt thành chung nhận thức thời điểm, một hồi tiếng nổ kịch liệt, đột nhiên vang vọng ra. Chương 137, kê vẫn là ép vấn đề hoành. Nổ kịch liệt đột nhiên quẩn xảy ra, thổ địa rung động, phòng ốc cũng hơi lay động. Đã xảy ra chuyện gì? Nam tiên bộ lạc thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, lập tức luống cuống tay chân chạy ra cửa kiểm tra. Nơi đây thuộc về Wa Cản Đa biên cảnh địa khu, một tầng ẩn hình lồng bảo hộ bao phủ ở phụ cận, đem Wa Cản Đa ngăn cách đứng lên, đồng thời còn nổi lên phòng hộ tác dụng. Lúc này, bọn họ kinh hãi phát hiện, có hai bóng người đang đấu đá lung tung, trực tiếp hướng đường biên giới vọt tới. Mà nguyên bản trong suốt bình chướng chịu đến kích phát, hiện lộ ra nguyên hình, sáng bóng mang lưu chuyển, siêu cao ôn ly từ điện lưu không ngừng nổ tung. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhưng là, một nam một nữ này lại đối với nó nhìn như không thấy, ngạnh sinh sinh đột phá bình chướng, ở mọi người khiếp sợ dưới tầm mắt, mạnh mẽ xông vào Wakanda. "Xem, ta đã nói Wakanda ở nơi này, nhưng ngươi chưa nói có lồng bảo hộ a. Điểm ấy điện giật tính là gì? Đừng cầm ta với ngươi loại quái vật này đánh đồng, ta nhưng là phổ thông huyết nhục khu. Nếu không có mặc vào mới nhất thăng cấp rèn lộ giả kỵ chiến y, giống như vậy không bảy trực tiếp xuống tới, đã sớm đốt thành một đống than, có được hay không? Một tầng lá mỏng mà thôi, đâm một cái là rách. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe, thế nhưng không có chứng cứ." Hai người một bên toàn thân hơi nước, một bên trò chuyện với nhau. "Là hắn." Các mắt sáng lên, trong nháy mắt nhận ra thân phận tên nam tử kia. Chính là Leo. Trước đây, kỳ hữu bọn trở không mời mà tới, cùng mở lách bắn thẻ tranh đoạt vương vị, Leo này vẫn cùng ở bên cạnh hắn. Đại gia vẫn hoài nghi giữa bọn họ có cái gì không thể cho người biết giao dịch, cho nên đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Tới ở bên cạnh nữ nhân kia. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, một bộ ám kim sắt chiến phục mặc lên người, thoạt nhìn không lắm thu hút. Nhưng mà, bình phong che chở nhiệt độ cao hạt căn bản cũng ngạnh sinh sinh ngăn cả tới, đủ để thấy rõ, bộ này chiến phục phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh người. Cô gái xa lạ này kỳ thực chính là Marsa. Khi biết được vịt dạn nghỉ ủn sản lượng không đủ sau, Leo liền quyết định tự mình đi một chuyến đoạ cạn đạ, điều tra rõ nguyên nhân. Marsa vẫn đảm đương cha mẹ trợ thủ, hỗ trợ kiến tạo đường hầm không gian, tương đương với hạng mục này người phụ trách. Cho nên, làm hạng mục đỉnh trệ sau, nàng thỉnh cầu cùng nhau đi tới. Leo suy nghĩ khoảng khắc, cũng không có phản đối. Lúc này, Leo cũng chú ý tới đối diện vài tên bộ lạc thủ lĩnh, lông mi khẽ nhếch, cái này nghi thức hoan nghênh nhưng thật ra vô cùng long trọng. Người tới làm gì? Biên cương bộ lạc thủ lĩnh cao giọng chất vấn hắn, trong mắt có khó che giấu cảnh giác. Kỳ hữu bọn chờ ở nơi nào? Gần nhất vận ra vịt dạn nghi ùm làm sao càng ngày càng ít. Leo trực lai trực vắng nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Vừa nhắc tới cái này, biên cương bộ lạc thủ lĩnh nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hàng ngàn hàng vạn vịt dạn nghi ùm không công tống suất, làm đây hết thể hấp thụ sau màn, ngươi còn dám nên ngang xuống tới. Sơn khoáng bộ lạc thủ lĩnh thanh sắc câu lệ quát. Cái khác vài tên thủ lĩnh cũng nhìn chằm chằm Leo, mỗi người sắc mặt khó coi. Mà ở tại bọn hắn cam chịu ý bảo dưới, từng tên một biên cương chiến sĩ từ trong nhà đi tới, tay cầm vịt dạn nghi ùm vũ khí, đem Leo cùng Hỏa Sập dần dần bao vây lại. Xem ra bọn họ không phải tới hoan nghênh ngươi. Hoặc nhìn đột nhiên làm khó dễ bạ can đả người, mặt cười vi bạch nói, chẳng mấy chốc sẽ đúng rồi. Leo đối với lần này hơi cảm giác kinh ngạc, lười biếng ánh mắt bốn phía đảo qua, tâm tình vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Theo cước bộ không ngừng tới gần, trong không khí mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Chúng ta không phải quyết định muốn bãi miễn kỳ hiệu bọn chờ sao? Cần gì phải phức tạp đối đầu một ngoại nhân độc thủ? Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được mở miệng nói, người này tuyệt đối cùng kỳ hiệu bọn chờ quan hệ xa xỉ, nếu không hắn sao lại thế ngoan ngoãn đem giá trị liên thành vịt ra nhì ủng chắp tay tương lượng? Biên cương bộ lạc thủ lĩnh chết nhìn chòng chọc trung ương Leo. Ý của ngươi là bắt hắn lại làm con tin? Sông bộ lạc thủ lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Biên cương bộ lạc thủ lĩnh dùng sức gật đầu. Thật ngại quá, cắt đứt một cái. Nghe vậy, Leo giơ tay lên, đại thể lý thanh chuyện manh mối, mặt lộ vẻ vô tội nói, không phải quản các ngươi đang có ý gì, phương diện này có chút hiểu lầm, ta và kỳ hiệu bọn chờ trong lúc đó chỉ là đơn thuần giao dịch, quan hệ cũng đối với ngươi nhóm trong tưởng tượng như vậy thiết. Bất quá, bộ lạc các cũng không công nhận. Biên cương thủ lĩnh cười gần nói, vô luận như thế nào, Hỏa Cản đã đều mất đi một nhóm lớn vịt dạ nghỉ ủm, mà ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu đầu sỏ gây nên ngoan ngoãn đưa tới cửa, chúng ta đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Không sai. Nếu như không thể để cho kỳ hiệu bọn chờ sợ ném chuột vỡ đồ, vậy chỉ dùng ngươi tới giết gà dọa khỉ. Bạch Tinh Tinh xoa tay, sát khí nồng nặc toàn thân bắt đầu khởi động, còn như thực chất. Tóm tắt, xem ra ngươi không có lựa chọn. Hoặc nhìn đằng đằng sát khí mọi người, không khỏi trêu nói. Nói vậy, ta tại sao có thể là ghê? Phải làm cũng là làm a. Vấn đề trọng điểm là ở chỗ này. Bộ lạc các xem lên trước mặt chuyện trò vui vẻ hai người, đều sát mặt tái nhợt. Người này, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Chết đã đến nơi còn tuy cứng rắn, đem bọn họ bắt lại. Biên cương bộ lạc thủ lĩnh tức giận đến vung tay lên. Nơi này là địa bàn của hắn. Giết a. Bộ lạc các chiến sĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức rút loan đao ra, trường đao như lâm, hàn quang lóe ra, nhao nhao hướng Leo hai người bỏ tới. Thấy thế, hoặc không dám thờ ơ, lập tức mang tốt mũ giáp, tâm niệm vừa động, hai đôi trong suốt cánh từ phía sau lưng thư triển ra. Ao ngoong. Hoặc dương cánh bay lên, những các chiến sĩ đó liên tiếp nào hụt. Ngay sau đó, hoặc không có chút nào dừng lại, giơ lên cánh tay, trên cánh tay cài đặt đen đông đông lôi xạ thương. Hiu hiu hiu. Từng đạo tia sáng laser bó buộc duy trì liên tục bắn ra, tựa như mưa lửa đầy trời, tới vây các chiến sĩ bị liên tiếp đánh bay, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lôi xạ thương cùng cánh. Nguyên bản đạn man chiến phục hẳn không có những thứ này, xem ra ngươi quả thực thăng cấp. Leo nhìn từ trên xuống dưới mặt, lông mi vi thiếu nói. Đó là tự nhiên. Ta ở phòng thí nghiệm đợi hơn mấy tháng, cũng không phải là uổng phí. Hoặc đắc ý vung lên đầu, hơi khoe khoang nói, bộ này mới chiến phục dùng nạ nổ tổng thể kỹ thuật, có thể mang theo người. Phụ thân và ta còn cải tiến nguyên lai rèn lộ giả kỹ thiết kế, không riêng gia tăng rồi lôi xạ thương, còn gia nhập vịt dạn nhì ủng tài liệu, khiến cho trở nên đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Leo cười cười, giơ tay lên chỉ hướng ngã xuống đất những Hỏa Cản đã đó chiến sĩ nói, đáng tiếc, bọn họ cũng là. Nghe vậy, hoặc một người. Sau đó nàng ánh mắt đảo qua, kinh ngạc phát hiện, những bị đó lôi xạ thường đánh bay các chiến sĩ lại liên tiếp một lần nữa bỏ dậy. Chương 138, không đủ ra sức cá và sập có chút kinh ngạc. Nàng mắt mở trừng trừng nhìn những bị đánh đó phi Hỏa Cản đã chiến sĩ, lại liên tiếp được đứng lên. Bọn người kia tiếp tục xông lên, thoạt nhìn hùng hổ, tựa hồ vẫn chưa chịu đến quá lớn thương tổn. Họa cản đã chiến sĩ đều trang bị vịt dạng nhì ủng vũ khí, chúng nó có thể chống đỡ cường liệt trùng kích, không phải dễ dàng như vậy là có thể bị đánh ngã. Leo đối với lần này sớm có sở liệu nói. Nghe nói như thế, họa lúc này mới chợt hiểu. Bất quá, nàng không sợ chút nào. Hiu, nhìn một lần nữa nhào tới địch nhân, họa nhuyễn miệng cười, quả đoán đè xuống giải khai điều khí cái nút, cả người nhanh chóng thu nhỏ lại. Tên kia đi đâu vậy? Gặp quỷ. Nàng hư không tiêu thất rồi. Điên cuồng xông ra các chiến sĩ nhao nhao dừng bước lại, nhìn trống rỗng mặt đất, nhất thời chân tay luống cuống. Phanh. Mọi người ở đây vẻ mặt ngộp bức thời điểm, xúc tiểu và sập lặng yên không một tiếng động bay đến một gã trước mặt chiến sĩ, đấm ra một quyền. Làm nhân loại thu nhỏ lại sau, năng lượng biết tùy theo áp xúc. Cho nên, một tấc nắm đấm, liền sở hữu 60 kg lực lượng. Nàng bây giờ, có thể so với viên đạn. A. Tên chiến sĩ kia căn bản không chú ý tới, kêu thảm một tiếng, liền lăng không bay lên dựng lên, hàm răng lẫn vào máu loãng không ngừng của phún. Làm sao trở về? A. Người lân cận vẫn còn ngộp bức trạng thái, cũng lọt vào đánh bay. Kế tiếp, hoàn xuất quỷ nhập thần, hai cánh bay vút, như vào chỗ không người. Dầm dầm dầm. Trung quanh họa cạn đã cắt chiến sĩ tiếng kêu rên liên hồi, nhưng ngay cả bóng của địch nhân đều nhìn không thấy, chỉ có thể bị động chịu đòn. Từng cái chiến sĩ bay ngược ra, rơi đầu rơi máu chảy, thương cân độ cốt. Trong nháy mắt, bọn họ liền nằm vật xuống đầy đất, chu vi túc không còn một đống. Gặp bị sống. Địch nhân rốt cuộc là từ chỗ nào công kích? Biên cương bộ lạc thủ lĩnh thấy một màn này, nắm tay nắm chặt đến xích sao. Ta loang thoáng chứng kiến, nữ nhân kia dường như rút nhỏ. Sông bộ lạc thủ lĩnh có chút không xác định nói. Ta cũng chú ý tới, thì ra không phải là ảo giác. Sơn khoáng bộ lạc thủ lĩnh trận to hai mắt nói. Loại này lui tiểu kỹ thuật quá kinh khủng, ngay cả họa can đa cũng không có. Xem ra, chúng ta quả thực phong bế quá lâu, thế giới bên ngoài e rằng thực sự đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh nhạy cảm chú ý tới loại thủ đoạn này mang tới hiệu quả kinh người, tâm tình phức tạp bắt đầu khởi động. Lời vừa nói ra, những người khác cũng đều thần sắc xấu xí, nói không ra lời. Nhìn các ngươi điểm ấy sự can đảm, chính là một con sâu nhỏ, liền sợ đến như vậy. Lúc này, Bạch Tinh Tinh chẳng đáng suy cười một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi nói, lao tử một ngón tay là có thể bóp chết nàng. Dứt lời, Bạch Tinh Tinh chợt nhảy lên một cái, trong tay một trượng mang theo bén nhọn bình phong, hướng phía Hoa Sập trực tiếp ném tới. Hoa bóng long xoay quanh ở giữa không trung, hắn lông mi sạch mắt sáng, đã sớm chú ý tới. Cảm thụ được từ trên trời giáng xuống vĩ đại cái bóng, Hoa Vương chặt vỗ cánh bay lượn, nhanh như tia chớp bay khỏi khu vực này. Oeng! Một tiếng nổ vang. Bạch Tinh Tinh trùng điệp hạ xuống, mặt đất nhấc lên từng tầng một thổ lãng, toái thạch bay loạn. Đợi bụi mù tan đi, một cái to lớn hố xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó đường kính mấy thước, phản phất bị vẫn thạch đập qua thông thường, sâu không thấy đáy. Quả nhiên là quái vật. Sơn khoáng bộ lạc thủ lĩnh lui lại mấy bước, liệt liễu liệt cửa nói, vẫn là trước sau như một khủng bố. Thấy thế, thương nhân bộ lạc thủ lĩnh cổ họng cút động một cái, cũng khôi phục một chút lòng tin. Một côn có thể đập ra loại này hố to, người này không là người bình thường. Hoặc nhìn trong hầm cái kia giống như núi thân ảnh, đôi mắt đẹp rốt cục dâng lên mấy phần ngưỡng trọng. Nhìn ngươi hướng chỗ trốn, Bạch Tinh Tinh lộ ra một tia nhe răng cười, một trượng vi vũ, tiếp tục hướng vào sập phô thiên cái địa công tới. Ong ong ong. Hoặc đã biết người này cường đại lực phá hoại sau, rốt cục thu hồi lòng kính thị, hai cánh chấn động, linh hoạt không ngừng né tránh. Hai người sinh tử đánh nhau chết sống, mà ở trong mắt người ngoài, chỉ có Bạch Tinh Tinh một người, một mình cơ gậy trống, ở trên đất trống xoay tới bà mẹo, cùng phát dương điên phong tựa như. Nhìn qua phi thường khôi hài, bất quá, bản thân ở trong đó lại cười không nổi, bởi vì nàng đỗng nhiên phát hiện, chính mình đánh giá thấp đối phương. Bạch Tinh Tinh không riêng khí lực vô cùng lớn, động tác cũng phi thường mau lẹ, trên nhảy dưới nhảy, như linh hoạt vượn và khỉ. Hoặc bay lượn khắp nơi, vậy một trượng xẹt qua trận trận tàn ảnh, cường hãn kình phong gào thét liên tục, thổi nàng thân hình bất ổn, nhiều lần suýt chút nữa bị lan đến gần. Ngay tại lúc này, chiến đấu trong chốc lát, họa rốt cục bắt được cái hở, xuyên qua một trượng cái hở, nhanh như tia chớp bay đến hắn phụ cận. Lập tức, cả người như ra nòng biên đạn vậy, trùng điệp đụng vào. Phanh! Tinh liệt trùng kích quận sạch ra. Bạch Tinh Tinh bị chính diện bắn trúng, ngã ngửa lên trời. Đúng. Đang ở hắn gần ngã xuống đất thời điểm, Bạch Tinh Tinh chợt quát lên một tiếng lớn, bàn chân thật sâu đạp đất, mạnh mẽ đem lung la lung lay thân hình ổn lại. Cư nhiên chống được. Họa thấy thế, thoáng lấy làm kinh hãi. Tiểu trung tử, không đủ ra sức a. Bạch Tinh Tinh lớn tiếng nhe răng cười, lập tức cả người điên cuồng đánh ra. Hai quạt hương bổ vậy bàn tay to hung hăng đánh tới. Không tốt. Hoạn cảm thụ được bên người gần khép lại cự trường, mặt cười khẽ biến. Hai người khoảng cách gần quá, đã tới không kịp trốn tránh. Cái này nếu như phép thực, mặc dù có vịt dạng nghỉ ủng chiến phục bảo hộ, nàng có thể hay không chống đỡ xuống tới, vẫn là ẩn số. Bá. Đang ở mà sắp dự định khôi phục thành nguyên bản lớn lúc nhỏ, trước mắt tàn ảnh nhóng lên, leo không có dấu hiệu nào thuấn di đến trước mặt. Chỉ thấy, hắn tùy ý giơ lên cánh tay, kèm theo nhất thanh một hưởng, Bạch Tinh Tinh đem hết toàn lực một trường, đã bị dễ dàng bị cách cản lại. Không đủ ra sức a. Leo hướng về phía Bạch Tinh Tinh cười cười, đem hắn lời khi trước còn nguyên trả lại. Bạch Tinh Tinh mặt của nhất thời phồng thành màu đỏ thẫm, một nửa là tức giận đến, còn có một nửa tràn đầy kinh nghi bất định. Ở ngũ đại bộ lạc trung, Dạ Bạ Di bộ lạc bản thân tiểu lấy lực lượng sở trường, hiến tế thần thánh đại tinh tinh sau, Bạch Tinh Tinh khí lực lại tăng vọt vài cái bậc thang. Bây giờ, mặc dù bờ lách ăn thẻ uống tâm hình thảo, chỉ bằng vào khí lực, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhưng mà, Leo lại cử trọng được khinh mà đỡ tự, tiền cho mình năm đấm. Hắn cảm thấy đối phương ngũ chỉ như bằng sắt thông thường. Bạch Tinh Tinh đem toàn bộ sức mạnh nhi đều sử xuất ra, cũng không cách nào di động mảy may. Loại lực lượng này đã giỏi hơn họa cán đại bộ lạc trên rồi.
thần thánh tinh tinh lực không có khả năng thua khiến nhân loại, uống. Bạch Tinh Tinh không phải chịu vừa, chán nổi gân xanh, toàn thân khí lực hội tụ trên cánh tay, muốn mạnh mẽ áp đảo Leo, từ chính diện hòa nhau một ván. Leo lại vững như bàn thạch, biểu tình dễ dàng dường như đang cùng trẻ em ở nhà trẻ đấu lực tay thông thường, cười nhạt nói, "Tinh Tinh lực, ta cũng có." Nói, hắn tâm niệm vừa động, hùng hồn năng lượng không ngừng hội tụ, từng bước đọc lại thành một con đỉnh thiên lập địa lớn vượn và khỉ. Nó so với Bạch Tinh Tinh còn phải cao hơn một cái đầu, bộ lông căn căn dựng thẳng, có vẻ trông rất sống động, sát khí nồng nặc tràn ngập ra, làm người ta trông đã khiếp sợ phấn. Leo khỏe môi nhất câu, ngũ chỉ nhỏ bé toàn, ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, đấm ra một quyền. Linh viên sát. Mong ước đại gia trung thu vui sướng. Chương 139, chào hỏi Bạch Tinh Tinh sợ đến mồ hôi lạnh cuộn. Trước mặt có một con to lớn đại tinh tinh ngưng tụ thành hình. Toàn thân nó hiện lên kim, còn giống như núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mênh mông năng lượng ba động cuộn sạch ra, làm người ta tóc gáy dựng thẳng. Đây là vật gì? Cư nhiên có thể khống chế ở như vậy năng lượng khổng lồ. Bạch Tinh Tinh trái tim nảy loạn, một chưa bao giờ có sấm nhân hàn ý từ cổ sống mà qua, thẳng sung mãn đỉnh đầu. Hắn biết, cái này gọi là sợ hãi. Linh viên sát. Leo khuôn mặt bình tĩnh, theo tay vung lên. Kim sắc đại tinh tinh lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, đi nhanh lao ra, tựa như không thể ngăn trở xe tăng, ung ung nghiền ép mà đến. Không phải, lão tử sao lại thế chứ ở? Bạch Tinh Tinh hai mắt đăm đăm, còn đến không kịp xoay người phản kháng, đã bị này cổ như bài sơn đảo hải năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ. Oeng. Hai tinh tinh chính diện va chạm, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, bàng bạc năng lượng thông suốt nổ bể ra tới. Mặt đất ù ù run, màu vàng dư âm nổ không ngừng quyết tán. Từ ngọn phòng ốc đổ nát, trung quanh hỏa cạn đã các chiến sĩ bị cuốn vào trong đó, liên tiếp bạo nổ gió thổi đến bầu trời, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Qua hồi lâu, bụi mù mới dần dần tan đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một mảnh hoang vu cảnh tượng, đại địa giãn nước, tựa như xảy ra hơn 10 cấp động đất, toái thạch loạn cục lệch khắp nơi tàn mát. Như 857 quả nói, Bạch Tinh Tinh đem mặt đất đánh ra một cái hố to, gậy mạnh có thể so với địa lôi. Vậy Leo cái này linh viên sát, tạo thành phá hư liền đuổi sát tên lửa xuyên lục địa. Song phương uy lực căn bản không ở cùng một tầng thứ trên. Bạch Tinh Tinh cường tráng đến đâu, trung quy chỉ là huyết nhục khu. Ở kinh khủng như vậy năng lượng trong công kích, hắn sớm đã bị nổ phấn thân thoái cốt, không có bất kỳ người nào còn ôm có hy vọng, hắn có thể còn sống sót. Hơn nữa, cái này còn không là nhất lệnh mọi người tại đây khiếp sợ. Chiêu này linh biên sát phạm vi công kích cực lớn, phụ cận nửa biên cương bộ lạc đều bị dao động thành phế tích, ngay cả lồng bảo hộ cũng che phủ ở trong đó. Chỉ thấy, lồng bảo hộ sáng bóng mang lưu chuyển, dưới đáy đánh ra một cái độc lớn, dường như phá toái mặt kiếm, lóe ra hồ quang ở bốn phía không ngừng ngày. Rất nhiều hôi đầu thổ kiểm họa cạn đa người thấy như vậy một màn, mỗi người ngây ra như phỗng, biểu tình tràn đầy nồng nặc không thể tin tưởng. Ba tư đặc biệt ở trên, lồng bảo hộ hư hại. Đây chính là họa cạn đa kiên cố nhất hệ thống phòng ngự. Không để nén được kinh sợ tiếng nói lan tràn ra. Vài tên bộ lạc thủ lĩnh đều đã biết sóng to gió lớn, ra những vẫn cứng mãnh, khả năng liền ngay cả bọn họ cũng đột nhiên biến sắc. Cái này lớp bình phong duy trì hàng trăm hàng ngàn năm, vô luận là địa chấn thiên hai, vẫn là chiến hỏa chiến tranh, đều vẫn phòng thủ kiên cố. Sơn khoáng bộ lạc thủ lĩnh xem lên trước mặt hư hại lồng bảo hộ, hai tay không ngừng được run. Ta nhớ được, nhiều năm trước đã từng có lần mưa sa băng, một khối vẫn thạch đột phá tầng khí quyển, chỗ rơi đúng lúc là họa cạn đa. Nhưng phòng hộ bình chướng hoàn toàn đem nó cản lại, cả thành phố không có lọt vào thiên tổn thương nào. Sơn bộ lạc thủ lĩnh cũng sắc mặt tái nhợt nói, ở truyền thống chung, lịch đại bờ lách bắn thẹ lên ngôi vị vương, cũng bị tôn xưng là họa cạn đa thần bảo vệ. Nhưng trên thực tế, phòng hộ bình chướng so với bờ lách bắn thẹ càng thêm danh xứng với thực. Biên cương bộ lạc thủ lãnh hô hấp vô cùng nặng nề nói, nhưng mà thủ hộ họa cạn đa mây trăm năm bình chướng lại bị người ngạnh sinh sinh đánh ra một cái độc lớn. Dù cho đã từng phát sinh ở trước mặt, ta đều không thể tin được. Thương nhân bộ lạc thủ lĩnh vạn phần hoảng sợ, như mưa đại hãn không ngừng từ sợi tóc thẩm thấu xuống. Vậy, tên kia rốt cuộc bực nào quái vật? Biên cương bộ lạc thủ lĩnh vẫn tiêu căng khó thuần, nhưng lúc này nơm nớp lo sợ nhìn về phía Leo, trong mắt nồng đậm ý sợ hãi gần như sắp khắp nơi tràn ra tới. Ở cách đó không xa, có mấy đạo nhân ảnh kinh ngạc cương tại chỗ, cầm đầu chính là kỳ hiệu mỏng chờ. Khi nhận được Leo đến tin tức sau, hắn thì biết rõ tình huống không ổn, lập tức mang theo hộ vệ đội mã bất đình để chạy tới. Các loại kỳ hiệu mỏng chờ đoàn người đến biên cương bộ lạc, vừa vặn thấy Bạch Tinh Tinh bị một kích đánh cho hôi phi yên diệt, mà lồng bảo hộ nghiền nát tình trạng cũng rơi vào trong mắt bọn họ. Đỏ giả mỹ là giờ hộ vệ đội tụ họp lại, mỗi người hùng hổ, nguyên bổn định đội tới Leo một hạ mã uy. Hãy nhìn đến loại tràng diện này sau, các nàng nhất thời tóc gáy dựng thẳng, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Hiện tại các ngươi còn dám nói làm cho Leo ngoan ngoãn dẹp đường hồi phủ sao? Kỳ hữu bọn trở con mắt đảo qua một đám cứng ngắc hộ vệ, ánh mắt phức tạp nói, không người hề răng, các nàng đều trưởng kiếp lắc cùng chống bỏi giống nhau. Người này quả thực cùng thần minh không giống, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, bệ hạ vì sao nguyện ý đem hiếm hoi vịt gian nhì ủm giao cho hắn. Thị vệ trưởng trung điệp nuốt xuống một bãi nước miếng, xanh cả mặt nói, không phải, ngươi còn đánh giá thấp Leo. Loại này phá hư chỉ là một góc băng sơn, hắn thực lực chân chính, so với cái này còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Kỳ hữu bọn chờ lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hay nói. Tê, nghe vậy, bọn hộ vệ cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kích nổ nát lồng bảo hộ, đã là khó có thể tin. Các nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, Leo còn có thể sử dụng vượt lên trước công kích của nó. Đa tạ. Bên kia, hoàng khôi phục thành bình thường cao thấp, đồng hồ đôi thị Leo cảm tạ, tấm tắc than thở, năng lực của ngươi vẫn là trước sau như một khoa trường A. Mặc dù đã biết Leo nhiều lần xuất thủ, nhưng như vậy lực tàn phá kinh khủng, như trước để cho nàng theo không kịp, mỗi lần mắt thấy, tâm tình đều thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hồi lâu tìm không thấy, và bạn chào hỏi mà thôi. Leo lơ đỉnh, ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới kỳ hiệu bọn chờ đoàn người, khóe môi cười nói, đúng không? Loại người như ngươi chào hỏi phương thức quá khỏe khoắn, nhiều tới mấy lần, họa cản đã sợ rằng đều không chịu nổi. Kỳ hiệu bọn chờ gượng cười nói, một điểm bình chứng tổn hại mà thôi, lấy các ngươi khoa học kỹ thuật, rất nhanh thì có thể chữa trị như lúc ban đầu. Leo nhất châm kiến huyết nói, không riêng gì lồng bảo hộ vấn đề. Bạch Tinh Tinh tốt xấu là bộ lạc thủ lĩnh, ngươi hời hợt đem hắn oanh sát, hạ thủ không khỏi quá độc các chút. Cái này khiến ta phải như thế nào cùng các người khai báo? Kỳ hữu bọn chờ nhịn không được tả và nói, đã nói những bộ lạc này thủ lĩnh Dương Phụng bởi vì vi, dự định liên thủ đối phó quốc vương, nhu triều xoắn bị, như thế nào? Leo đáp lại nói, cái gì? Đây là thật. Kỳ hữu bọn chờ mục trường cộng đốc. Đáp án này, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Thật hay giả, hỏi một chút những thứ này trung thành cảnh cảnh bộ lạc thủ lĩnh sẽ biết. Leo giơ tay lên gật một cái còn sót lại vài cái bộ lạc thủ lĩnh, nụ cười nghiền ngẫm. Bộ lạc các nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao cúi thấp đầu, không rên một tiếng. Khi đó, bọn họ căn bản không đem Leo để vào mắt, trước mặt thảo luận như thế nào bắt hắn lại, cưỡng bức quốc vương. Bây giờ muốn phủ nhận cũng vô ích. Kỳ hữu bọn chờ thấy các có tật giật mình biểu hiện, nhất thời minh bạch Leo nói không loa, tức đến xanh mét cả mặt mày. Người đến, đem những này kẻ phản bội bắt lại, chờ đợi xử lý. Kỳ hữu bọn chờ quả đoán vung tay lên. Là thị vệ trưởng chịu đến mệnh lệnh, chỉ phải mang theo mọi người đằng đằng sát khí đứng ra, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Bộ lạc các không có làm bao nhiêu chống lại, liền tước vũ khí đầu hàng. Những người này sở dĩ nhanh như vậy thúc thủ chịu trói, thứ nhất là tự thân phản bội trước đây, chứng cứ vô cùng xác thực. Còn nữa, Leo người sát thần này chỉ gần trong gang tấc, nếu như chọc giận tới hắn, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ biết. Bạch Tinh Tinh thi cốt còn chưa ngồi đâu. Cảm ơn ngươi đúng lúc xuất thủ, nếu như bọn người kia thực sự liên thủ lại, hậu quả sợ rằng còn thật không dễ thu thập. Kỳ hiệu bọn chờ mệnh lệnh thủ hạ mạnh mẽ vang dội mà bắt vài tên bộ lạc thủ lĩnh, sau đó nhìn về phía Leo, chân thành chí tạ. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Leo khoát qua tay, sau đó thanh âm trầm xuống, nghiêm mặt nói, ta lần này là vì vị gia nghi mà đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Kỳ hiệu bọn chờ tâm tình rũ phát trầm trọng, cười khổ nói rất dài dòng, việc này sợ rằng có chút phiền phức. Chương 140, tiên phong khoa học kỹ thuật giải quyết xong biên cương biến cố sau, Leo cùng Kỳ hiệu bọn chờ đoàn người trở lại vương thất phòng khách. Từ trên tổng hợp lại, về vị gia nghi tình huống cụ thể chính là như vậy. Kỳ hiệu bọn chờ thành thật nói, đối mặt đến đây lương sư vấn tội Leo, hắn không dám có bất kỳ dấu giếm nào, đem cá lọt lưới nạ kỳ ạ, làm phản cướp đoạt vịt dạng bị ủng, phía sau thế lực thần bí tham gia chờ thêm trình cùng thôi chắc, toàn bộ nói thẳng ra. Cái này hình trái tim nước thuốc mùi vị không tệ. Leo một bên tấn uống nước thuốc, một bên tán thưởng có thừa. Kỳ hiệu bọn chờ, cộng lại vừa rồi nước bọn toàn bộ vương phí. Bên cạnh, hoặc lấy tay nâng chán, bất đắc dĩ thay lão bản đặt câu hỏi, đã như vậy, cướp đoạt vịt dạng bị ủng hấp thụ sau màn tìm được rồi không? Chúng ta đã ban bố toàn cầu lệnh truy nã, hết thể gián điệp đều hành động, đi hợp lực bắt kẻ phản bội nạ kỳ ạ. Một có tin tức, chúng ta liền ngay lập tức sẽ thu được. Thị vệ trưởng đứng ra, thành thật mà nói do nói. Những tên kia không phải chính là gián điệp có thể đối phó được. Lúc này, Leo đặt chén trà xuống, đột nhiên mở miệng nói, ngươi biết thân phận của những người đó? Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc xoay đầu lại. Tiên phong khoa học kỹ thuật. Leo vớt bẹ khối kia in AIM mảnh vụn kim loại, nói thẳng không kiêng kỵ. AIM, toàn bộ xưng là ạt bản xe đi đi mẹ Jenny, tức là đại danh đỉnh đỉnh tiên phong khoa học kỹ thuật. Cái tổ chức này là do một nhóm kiệt xuất khoa học gia cùng bạo lực phần tử hợp thành. Bọn họ thờ phụng khoa học tối cao, thân thể to lớn mục tiêu là đi qua phát triển khoa học kỹ thuật, tới thu hoạch quyền lực, cùng sử dụng loại lực lượng này phủ định hiện hữu quốc tế trật tự, xưng bá thế giới. Tiên phong khoa học kỹ thuật đang tăng lên tự thân kỹ thuật đồng thời, thường thường còn phân diễn các loại trong lòng đất trái pháp luật nhân vật, như chợ đêm nhà buôn súng ống đạn dược. Rất nhiều cấp tiến phần tử hoặc phá vỡ tổ chức, bình thường từ trong tay bọn họ mua các loại vũ khí cùng trang bị. Tiên phong khoa học kỹ thuật dùng cái này tới thu lợi, cũng xúc tiến xã hội, là hướng kỹ thuật bạo lực cách mạng. Người xác định, tiên phong khoa học kỹ thuật là chứ danh công nghệ cao xí nghiệp tập đoàn, tài đại khí thô. Chính phủ cùng chuẩn chính phủ cơ cấu bình thường hướng bọn họ mua đồ ăn phần cứng phối trí cùng vũ khí. Hai công ty ở dân gian đủng có ảnh hưởng không nhỏ lực, thế nào lại là phạm tội độc thủ? Nghe nói như thế, họa thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Năm đó, điểm khoa học kỹ thuật vẫn còn ở lúc, tiên phong khoa học kỹ thuật là số ít vài cái có thể theo chân nó tranh cao thấp một cái công ty, song phương hợp tác số lần cũng không phải số ít. Vì vậy, nàng đối đầu công ty này hết sức quen thuộc. Đây chẳng qua là tiên phong khoa học kỹ thuật ngụy trang mặt nạ. Leo thản nhiên nói, nhiều năm qua, tiên phong khoa học kỹ thuật người lãnh đạo đã thay rất nhiều lần, sớm nhất có thể vẫn ngược dòng đến đệ nhị thế chiến. Lúc đó, tư chủ ý ổ khắc bạ rồng tập kết một đám xuất sắc khoa học gia, vì hy dạ bí mật nghiên cứu vũ khí tân tiến. Sau đó, bởi hy dạ liên tiếp tao ngộ nhất đại tòa bại, tư chủ ý ổ khắc bạ rồng cùng rét sợ cùng từng bước sản sinh chia rẽ. Cuối cùng, ở thế kỷ 20 thập niên 60 mạng, hai cái tổ chức triệt để mỗi người đi một ngả. Tư chủ ý ổ khắc bạ rồng mất đi ô dù, chỉ phải chìm xuống đất, bí mật tồn tại. Trải qua nhiều năm phát triển tích lũy, tổ chức đó không ngừng lớn mạnh, tham dự khoa học gia số lượng cũng duy trì liên tục dâng lên. Bọn họ ở người máy, sinh vật công trình, phòng sinh học, vật lý học các loại các tuyến đầu lĩnh vực đều lấy được bước tiến lớn dài. Cuối cùng, những thứ này mũi nhọn khoa học gia lấy hạt bản xe đi đi mẹ hệ nít. Danh nghĩa công khai gây dựng tổ chức của mình. Đó chính là tiên phong khoa học kỹ thuật. Tiên phong khoa học kỹ thuật mục tiêu cùng hoạt động đại thể đều vốn có tính lẫn lộn, cho nên thường thường dưới đất bí mật tiến hành.
Đại chúng cùng tình báo thông thường tổ chức đều cho rằng, công ty này chính là một cái bình thường quốc tế thẻ qua người, phụ trách mở rộng cùng tiêu thụ kỹ thuật mới sản phẩm, cũng không dị thường gì chỗ. Nếu như đây là thật, vậy tiên phong khoa học kỹ thuật ẩn dấu cũng quá sâu. Nghe xong, Hoàng không khỏi hít vào một hơi. Nàng có chút nửa ngờ nửa tin. Bất quá, xét thấy Leo đã qua mọi việc đều thuận lợi chiến tích cùng uy tín, hoặc trong lòng vẫn là có khuynh hướng lựa chọn tin tưởng. Nếu biết đầu sỏ game nên là ai, vậy trực tiếp giết tới môn tới là được rồi. Kỳ hữu bọn chờ lập tức đằng đằng sát khí nói. Trong khoảng thời gian này, Hoa Cản đã vẫn bị động chịu đòn, hắn nín tốt nổi giận trong bụng. Hiện tại địch nhân nổi lên mặt nước, hắn rốt cục có thể phát tiết ra ngoài rồi. Những công ty visa đó đại thể đều là trống rỗng, coi như toàn bộ hủy diệt cũng không quan trọng gì. Tiên phong khoa học kỹ thuật chân chính kỹ thuật nồng cốt, hẳn là đều tiềm tàng dưới đất, muốn cầm lại vịt dạng nghỉ ủng, phải tìm được nơi ở của bọn hắn. Leo khoát qua tay, một ngụm bác bỏ cái này trực tiếp đề nghị của mãng. Vậy thì phiền toái. Bọn người kia xuất quỷ nhập thần, hơn nữa tựa hồ sở hữu một loại đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn giấu, Hoa Cản đã hệ thống định vị trí cũng không tìm tới. Kỳ hữu bọn chờ nhất thời có chút ủ rũ nói, tìm không được bọn họ, liền để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Leo con ngươi chuyển động, linh quang lóe lên. Nên làm như thế nào? Kỳ hữu bọn chờ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nghe nói qua câu cá chấp pháp sao? Leo cười thần bí. Trên bầu trời, một trận trở vịt giãn nỉ ủng hỏa can đa máy bay vượt qua tốc độ âm thanh, ở trong mây gào thét lái qua. Đột nhiên, mấy con chim nhỏ không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Hỏa can đa máy bay từ vịt giãn nỉ ủng chế tạo, trực tiếp đánh lên chim nhỏ, dường như mấy hạt bụi bẩm phất qua, hoàn toàn không có ngừng trệ. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, chim nhỏ nhóm liên tiếp nổ lên, không có tiên huyết lông vũ văng khắp nơi, mà là hóa thành một đống máy móc linh kiện. Thì ra, chúng nó cũng không phải chân chính loài chim, mà là một loại cùng loại máy bay không người cơ khí. Chỉ bất quá, những thứ này máy bay không người quá mức khéo léo tinh vi, từ ở bề ngoài xem, cùng sinh vật quả thực giống nhau như lúc. Xì xì xì. Cơ khí chim nhỏ bị đụng phải nát bấy, hoa lửa bày ra, một cổ vô hình đặc thù yểm bùn sẽ tùy theo khuyết tán ra. Hoa cản đà máy bay tốc độ không thể ngăn cản, có thể bị này cổ nho nhỏ yểm bùn sẽ bắn chúng sau, lập tức động cơ bại liệt, bên trong hết thể dụng cụ cùng trang bị cũng trong nháy mắt trục trặc. Cả bộ khổng lồ máy bay lập tức mất đi động lực, hướng mặt đất rơi. Ông liền ở máy bay gần rơi tan thời điểm, một đạo chói mắt dẫn dắt chùm tia sáng đông nhiên vô căn cứ phóng xuống, đưa nó bao phủ trong đó. Ở dẫn dắt quang thúc dưới tác dụng, hỏa cản đà máy bay rất nhanh ngừng hạ lạc xu thế, cũng không giảm ngược lại tăng, chậm rãi nổi lên đến trên cao. Ở đằng kia, tầng mây cuồn cuộn, nguyên bản không có vật gì trên cao, đột nhiên thần bí hiện ra một tòa phi thuyền khổng lồ. Nó là quái vật lớn, vẻ ngoài bày biện ra quỷ dị tứ giác, như một tòa pháo đài bay. Hỏa cản đà máy bay ở trước mặt nó, tựa như cá chép với cá voi, song phương trọng tải chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Loại này pháo đài bay toàn thân ố vàng, mặt ngoài hình chiếu lấy ba chữ mẫu. AIM không hề nghi ngờ, nó chính là tiên phong khoa học kỹ thuật hàng không hạm thuyền, phóng ra dẫn dắt chùm tia sáng, đem hỏa cản đà máy bay đơn giản bắt được nghĩa. Chương 141, chợt hiện mù hợp kim titan mắt chó tiên phong khoa học kỹ thuật pháo đài bay bên trong, rất nhiều hoàng ý nhân đi khắp nơi di chuyển, không ngừng bận rộn. Bọn họ mang thật cao ống đồng mũ, toàn thân cao thấp bọc nghiêm nghiêm thật, chỉ có viền mắt trước trở lại một cái bóng lỗ. Những người này chính là tiên phong khoa học kỹ thuật chiến đấu viên. Bởi chế phục trang phục cùng nuôi dưỡng long mật nông dân cùng loại, cho nên ngoại giới lại gọi bọn họ là nuôi ong người. Một cái cao gầy nam tử đứng ở trước đài điều khiển, chỉ huy rất nhiều nuôi ong nhân công làm. Hắn gọi bốt, là chiếc này không trung mẫu hạ người đại lý. Nhanh đến cuối tháng, tiền lương còn không có phát ra. Bốt hút có la cảm thán nói. Bốt vốn là một người bình thường dân đi làm, thê tử bình thường chỉ trích hắn không thể bảo trụ một phần công việc ổn định. Bốt cảm thấy thất lạc kiềm nén, ở một lần thông báo tuyển dụng trong hoạt động, đánh bậy đánh bạ bị tiên phong khoa học kỹ thuật trúng tuyển. Tiên phong khoa học kỹ thuật một mực tại âm thầm tiến hành trong lòng đất hoạt động. 8 năm 7 bốt gia nhập vào sau, nghe theo thượng cấp mệnh lệnh, làm rất nhiều trái pháp luật cấm chỉ sự tình. Lúc đầu, hắn còn có chút chống cự. Sau lại, theo công tác ổn định lại, thê tử không hề đối đầu bốt lời nói là nhạt, cuộc sống gia đình càng ngày càng sự hòa thuận. Bốt thụ sủng nước kinh, hèn yếu tính cách ngày càng tiêu tán, cả người trở nên càng ngày càng quyết, càng lún càng sâu. Bốt không ngừng cho phép cất cánh mình, bằng vào xuất sắc công trạng. Tiên phong khoa học kỹ thuật cũng vấn đề mà hắn. Bốt ở tập đoàn phạm tội này trong chức vị càng ngày càng cao, dường như tọa dọc kẻ thông thường cấp tốc thoăn thăng. Ngắn ngủi trong vài năm, hắn liền leo đến tiên phong khoa học kỹ thuật chủ quản vị trí, phụ trách tọa trấn không trung hàng không mẫu hạm, dưới trướng sở hữu hàng trăm hàng ngàn danh nuôi ong người, trong chốc lát thế chính định. Trước đây không có chạy đi nhận lời mời nha sĩ, thật đúng là một quyết định anh minh. Bốt đứng ở thật cao máy móc trên đài, nhìn dưới chân phồn binh bận rộn cảnh tượng, cảm thấy mỹ mãn. Báo cáo, hỏa cản đà khung máy móc đã bắt được hoàn thành. Lúc này, màn ảnh trước mặt bỗng nhiên bắn ra, một gã nuôi ong người đứng nghiêm, nói rõ tình huống. Mở ra bảy hào thương cố, đem nước vào. Lại phái một nhóm công trình sư đi tiếp thu. Nghe vậy, Bốt vung tay lên, rất nhanh chỉ thị nói, là nuôi ong người nhận được mệnh lệnh, chạy xuống đi chấp hành. Lại có rất nhiều vịt gian ni ủ nhập trướng. Cái này khiến tháng này tiền thưởng không thiếu được, ha ha. Bốt không khỏi hài lòng cười to. Cách đó không xa, một người da đen nữ tử chân thành đi tới. Nàng nghe được hỏa cạn đã máy bay bị bắt tin tức sau, cũng không có giống như Bốt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngược lại chân mày to nhíu chặt, lẩm bẩm nói, kỳ quái. Bốt đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, do hỏi, làm sao vậy? Ở trên chiến hạm, tất cả mọi người ăn mặc nuôi ong nhân chế phục, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ có nữ tử này là một trường hợp đặc biệt. Nàng vóc người cao gầy, ăn mặc tạo hình xưa cũ chiến giáp, cùng hỏa cạn đã phong cách đồng xuất nhất mạch. bởi vì người này chính là nguyên họa cạn đã gián điệp, sau lại phản bội, đầu nhập vào tiên phong khoa học kỹ thuật nạ kỳ ạ. Tiên phong khoa học kỹ thuật có thể được biết họa cạn đã vận chuyển lộ tuyến, cũng chuẩn xác phát động tập kích, đều dựa vào nàng cung cấp tình báo. Cho nên, bước không dám thờ ơ, xem nàng như làm đồng đẳng cấp người hợp tác. Toàn bộ bắt được quá trình tựa hồ quá thuận lợi, hơn nữa chiếc phi cơ này tựa hồ có cái gì không đúng. Nạ kỳ ạ chăm chú nhìn màn ảnh trước mặt nói. Nhà của nàng ở họa cạn đã một cái sân gốc, nằm ở thương nhân bộ lạc phạm vi, phụ thân là địa phương một vị phổ thông người đánh cá. Từ nhỏ, Nạ kỳ ạ cùng rất nhiều nữ hài giống nhau, bị chọn vào đỏ ra mỹ lạ dở vệ đội, bồi dưỡng chiến đấu. Nàng nắm chặt cơ hội, ngày tiếp nối đêm mà không ngừng huấn luyện. Bằng vào xuất sắc ngoại hình cùng thuần thục kỹ xảo cận chiến, Nạ kỳ ạ đánh bại một đám đối thủ, thành công trổ hết tài năng, bị tiếp nhận làm quốc vương cận vệ. Vương thất giao phó nàng dành riêng xưng hào, a ý. Tại chỗ có bản thổ bộ lạc trong mắt người, đây là tha thiết ước mơ vô thượng vinh dự. Chúng ta tập kích rất nhiều họa cạn đã máy bay vận tải, các tổn thất khá lớn, lại bắt không được hung thủ. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bọn họ sẽ phải giảm thiểu hành trình. A ý trầm giai nói. Nhưng là tháng này chúng ta xuất động 3 lần, mỗi lần đều thành công chặn lại được đến từ họa cạn đã máy bay vận tải. Bốt suy nghĩ một chút nói. Vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. A ý lật xem Dĩ Vãng hành động ghi lại, thần sắc ngưng túc nói, biết rất rõ ràng có người ở nhằm vào bọn họ, họa cạn đã nhưng không có co rút lại phòng tuyến, ngược lại gia tăng đầu nhập, điều này thật sự là có chút khác thường. Nghe vậy, bốt nhíu nhíu mi, trầm ngâm chốc lát, hướng về phía màn hình phát ra mệnh lệnh, bảy hào thương khô có cái gì dị dạng sao? Rất nhanh, đối diện liền truyền đến rõ ràng hồi phục, trong máy bay không có một bóng người, cùng tướng lui tới tương đồng, chắc cũng là lợi dụng kỳ mẫu bị ở tiến hành viễn trình thao túng. Tất cả như thường. Đã biết. Bước gật đầu, sau đó nhìn về phía cách vách đắc ý, cười nói, xem ra là ngươi suy nghĩ nhiều không. Tại động thủ trước, chúng ta cũng đã kiểm tra cẩn thận qua, phụ cận cũng không có địch nhân mai phục. Tại loại này nghiêm mật dưới sự giám thị, từ đâu tới nguy hiểm. Ác ý rơi vào trầm mặc. Bước nói có lý có theo, quả thực không thể nào phản bác. Chỉ bất quá, sự tình tiến triển được quá xuôi gió xuôi nước, trong lòng nàng thủy chung có chút mơ hồ lo lắng. Một lát sau, tiếp thu công tác rốt cục có một kết thúc. Người đại lý, công trình sư đã kiểm tra xong, nhà này máy bay vận tải vịt dạ nỉ ủm, khoảng chừng cộng 15 tấn tà hữu. Nuôi ong người lại phát tới hội báo. Nhiều như vậy, bù đắp được đi qua vài nhóm hàng rồi. Lần này quả nhiên tới được rồi. Bốp nhìn trong kho hàng đống kia tích như núi vịt dạ nỉ ủm, một đôi hợp kim titan mắt chó đều sắp bị trợ hiền mù, cao hứng bừng bừng nói. Nếu hàng bỏ vào, vậy hãy nhanh rút lui khỏi a. Không được bao lâu, máy bay rủi ro tin tức sẽ chuyển quay lại họa can đạ, bọn họ sẽ phái ra chiến sĩ đến đây kiểm tra. Ác ý tạm thời đem phức tạp tâm tình bước qua một bên, thúc giục. Yên tâm, các loại những tên kia chậm quá lúc chạy tới, chúng ta đã nằm tổng bộ trên ghế salon, nhàn nhã xem TV. Bước bình tĩnh mà chỉ huy mọi người. Hy vọng như vậy. Ác ý trầm giọng nói. Lại nói tiếp, hay là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi cung cấp họa cản đạ tiên tiến kỹ thuật, chúng ta cũng vô pháp nhằm vào bên ngoài mở rộng ra phản ứng bùn xê châu. Ở trước mặt nó, họa cản đạ công nghệ cao vũ khí, liền cùng món đồ chơi không có tiếng phân biệt. Đây hết thể đại thể đều là công lao của ngươi. Bước nhìn về phía ác ý, chân thành cười nói. Đừng quên ngươi phát nha cam kết trước sự tình. Ác ý gần từng chữ. An tâm. Tiên phong khoa học kỹ thuật đang nghiên cứu một loại cao cấp người máy, có thể học tập cũng bắt chước những siêu anh hùng đó năng lực. Bốt Dương Dương đắc ý nói. Ta nghe nói qua, đó là tựa hồ vẫn chưa xong phẩm. Ác ý nhíu nhíu mày nói. Bởi tài liệu có hạn, hiệu quả của nó quả thực không lắm lý tưởng. Bốt thành thật thừa nhận. Cho nên các ngươi chỉ có cần vịt dạ nị ủng. Ác ý bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai. Một ngày loại người máy này hoàn thành, tiên phong khoa học kỹ thuật thì tương đương với có một nhóm siêu anh hùng binh sĩ. Bước ngẩng lên thật cao đầu, lòng tin 10 phần nói, đến lúc đó, cả thế giới đều dễ như trở bàn tay, ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện, giết chết tân nhập họa cạn đã quốc vương, thủ nhi đại chi. Chương 142, thật là thơm nghe được bốp lời nói, Nạ Kỳ Á lại nhíu nhíu mày, bất mãn nói, ta đối đầu họa cạn đã vương tọa không có hứng thú, duy nhất mong muốn chính là kỳ hiệu mòn chờ mệnh. Trở thành đỏ giá mỹ lạ dở vệ đội sau, nàng một mực sống ở trong hoàng cung, cùng Black Man thẻ một nhà như hình với bóng. Vương tử điện hạ bị nàng thật sâu hấp dẫn, hai người lâu ngày sinh tình, cũng không lâu lắm, liền đã xác định chính thức quan hệ yêu thương. Bất quá, bộ lạc truyền thống cổ xưa quy định, quốc vương phải hoàn thành kỳ đồng hòa khảo nghiệm. Trong lúc ở chỗ này, ngoại nhân không được can thiệp, lại gần gũi quan hệ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Nạ Kỳ ạ không thể làm gì khác hơn là từ đi cận vệ trước, truyền ma trở thành gián điệp, đi trước các nơi trên thế giới âm thầm hoạt động. Hai người bình thường thư từ qua lại liên hệ, ở kỳ mẫu bị ở không hạn chế toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật dưới sự trợ giúp, cùng mặt đối mặt giao lưu không khác nhau gì cả. Vì vậy, khoảng cách ra đi, nàng và Black Man thẻ vương tử quan hệ không có xa lánh, ngược lại rũ phát thân cận. Đang ở Nạ Kỳ ạ đắm chìm trong tình yêu cùng nhiệt chung lúc, một cái kinh thiên tin dữ vội vàng không kịp chuẩn bị kéo tới. Họa cản đã biến điên. Kỳ hữu bọn chờ leo lên vương vị. Black Man thẻ một nhà lọt vào diệt môn, vương tử càng là ở quyết đấu cùng ngày, liền bại vong ở kỳ hữu bọn chờ trên tay. Từng cái tin tức xấu theo nhau mà tới, giống như xét đánh ngang hai, làm cho Nạ Kỳ ạ cực kỳ bi thương. Nhưng nàng trong lòng biết, chính mình không có quân đội, thế đơn lực bạc. Kỳ hữu bọn chờ thành công xoán bị sau, có thể không cần tốn nhiều sức, phái người tới tiêu diệt nàng. Ở tự thân an nguy cùng với người yêu chết thảm lửa giận ở dưới, Nạ Kỳ ạ trải qua một phen suy nghĩ, quyết định cuối cùng phản bội họa cạn đạ, chủ động đầu nhập vào tiên phong khoa học kỹ thuật, thậm chí không tiếc bán đứng họa cạn đạ tiên tiến kỹ thuật cùng tình báo. Không thành vấn đề. Một ngày kế hoạch hoàn thành, tiên phong khoa học kỹ thuật là có thể xưng bá thế giới, Họa Cạn Đạ tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Đến lúc đó, kỳ hiệu bọn chờ tùy ý ngươi xử trí. Bước ngẩng đầu đứng thẳng, sức mạnh mà miêu tả mỹ hảo bản Inozali. Nạ Kỳ ạ nhàn nhạt hừ một tiếng, sắc mặt dễ nhìn chút. Ùng ùng. Đang lúc bọn hắn đắc ý vô cùng chi tế, một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ bể ra tới. Pháo đài bay chấn động kịch liệt, cột đèn lung la lung lay, mọi người đứng không vững, liên tiếp kẹt ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Bốp thật vất vả ổn định thân hình, thần sắc vừa kinh vừa sợ. Có hai cái khách không mời mà đến ở bảy hào thương khố trắng trận phá hư, mới vừa bạo tạc chính là bọn họ đưa tới. Một gã bệ ỷ kìm tờ đầy người buồn ngủ, hoảng hoảng trương trương nói: "Trước không phải kiểm tra qua, Họa Cạn Đạ trong máy bay không người sao?" Bốp phẫn nộ gầm hét lên: "Chúng ta quả thực không có phát hiện sinh vật tín hiệu, hai người kia vẫn quang minh tránh đại đợi ở bên trong, nhưng không biết sao, kiểm tra khí từ đầu đến cuối không có phản ứng." Bệ ỷ kìm tờ cũng là không hiểu ra sao nói: "Chẳng lẽ là Họa Cạn Đạ gián điệp?" Nạ Kỳ ạ có chút ngưng trọng lại gần: "Bất kể là ai, trong kho hàng tập kết một nhóm lớn tinh huệ, chính là hai người, các ngươi mau nhanh thu thập hết." Bốp căn bản không đem bọn họ để vào mắt, ung dung hạ lệnh: "Người đại diện, ta, chúng ta làm không được a." Bệ ỷ kìm tợ vẻ mặt đưa đám nói: "Cái gì?" Bốp kinh ngạc trợn to hai mắt. Hai tên kia hoành tạo thiên quân, hết thảy xông lên bệ ỷ kìm tợ đều bị đơn giản đánh ngã. Bọn họ thế như trẻ tre, phá tan thương khố, ước đoán đang trước khi đến sở chỉ huy đường. A! Một đạo nổ kịch liệt lần nữa cuộn sạch ra. Bệ ỷ kìm tợ lọt vào làn đến, phát sinh kêu thê lương thảm thiết, video hình ảnh cũng theo đó gián đoạn. Bốp nhìn đen nhánh màn hình, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Chuyện nghiêm trọng trình độ tựa hồ có hơi ở ngoài dự liệu. Hai tên kia là ai? Bọn họ là làm sao hôn tiến bảo? Có mục đích gì? Hàng không mẫu hạng bên trong hiện tại hỗn loạn tương mừng. Rất nhanh, bốp liền không cần phải suy đoán. Bởi vì, mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, kèm theo một tiếng vang thật lớn, phòng chỉ huy đại môn chợt nổ thành phấn vụn. Vậy hai cái đầu sọ gây nên chủ động xuất hiện ở trước mặt. Người đến dĩ nhiên chính là Leo cùng Asa rồi. Tân quả. Leo Yu Thai Du Thai nhảy vào địch nhân sở chỉ huy, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở đài điều khiển lên bốp cùng Nạ Kỳ ạ trên người, cười gõ ngón tay. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật có thể nên ngang trà chỗ tới. Hết thể tín hiệu tham chắc khí hoàn toàn nhìn không thấy tung tích của chúng ta, cái này che đậy ma pháp. Quả thực hiệu quả chắc việt. Họa không khỏi chân thành thở dài nói. Đó là đương nhiên, ngay cả Asgard người giữ cửa đều nghĩ muốn nhìn thấu pháp thuật này. Bằng vào năng lực này, lên trời xuống đất, cho dù là phiêu lưu lớn hơn nữa cấm địa, ta đều có thể tới lui tự nhiên, mà không cần lo lắng bị phát hiện. Leo thuận tay giải trừ bao phủ ở trên người hai người ma pháp, biểu tình đương nhiên. Họa gật gật đầu nói, ta hiểu. Thu được và sập chiến phục sau, ta có thể tự do khống chế khí lực cao thấp, phá hư dụng cụ điện tử trùng, dỡ bỏ lưu đạn, lẻn vào căn cứ kinh khủng. Trước đây những nguy cơ kia tứ phía địa phương, ta hiện tại cũng có thể thông suốt, như vào chỗ không người. Leo nghiêm túc nói, thì như nữ nhà tắm. Hoặc, em đi. Sắc bén như vậy năng lực, lẽ nào ngươi chỉ là dùng để rình coi sao? Đối diện, bốp đám người nghe thế lần đối thoại, cũng là một cái sạm mặt lại. Nạ Kỳ ạ tháo xuống bên hông vịt dạng nghỉ ủng biên hoàn, chăm chú nhìn Leo hai người, ngưng thần mà đợi nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tuyệt đối không phải đến từ Họa Cạn Đạ. Ngươi là được. Leo liệt cửa cười. Nạ Kỳ ạ tâm đầu nhất hiêu. Bọn người kia là sông mình tới. Ba ba ba. Nàng lúc này tiên hạ thủ vi cường, cổ tay vùng, hiện lên quang vịt dạng nhì ủng biên hoàn xé rách không khí, nhanh như tia chớp gào thét bắn ra. Leo đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hùng hồn niệm lực lan tràn ra. Vịt dạng nhì ủng biên hoàn bay đến phân nửa, từ từ dừng lại, trực tiếp huyền phù ở giữa không trung. Cái này, đây là cái gì chiêu số? Nạ Kỳ ạ kinh hãi nhìn một màn này, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Viên hoàn vì sao có thể vô căn cứ tĩnh? Nàng ở vũ khí trên thiết trí kỳ mẫu bi ở kỹ thuật, có thể dị viễn chỉnh thao túng, thu phóng như thường. Nhưng mà hiện tại viên hoàn chợt mất đi khống chế, bắt trước 880 vật có đếm không hết vô hình dây thừng trói chặt lại, nàng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Leo lười để ý, tâm niệm vừa động, vịt gian nghỉ ủ viên hoàn lấy nhanh hơn trước vài lần cao tốc chợt trở về. Phanh! Nạ Kỳ Á ngay cả con mắt cũng không kịp chắt một cái, đã bị vũ khí của mình trực tiếp đánh bay, tiên huyết văng từ phía. Trang diện lặng ngắt như tờ, bước khuôn mặt trắng bệnh. Nạ Kỳ Á dĩ nhiên vừa đối mặt liền thảm bại xuống tới. Những thứ này khách không mời mà đến, thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Hắn dù sao cũng là một người thường. Tuy là tác uy tác phúc quán, nhưng đụng tới loại này siêu tự nhiên chiến đấu, vẫn là khó tránh khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Bốp gắng gượng tinh thần, cắn răng nghiến lợi nói, ta không rõ ràng lắm các ngươi nguồn gốc, nhưng xin quên một câu, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Cùng tiên phong khoa học kỹ thuật đối nghịch, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Tìm chính là các ngươi. Leo thản nhiên nói, tiên phong khoa học kỹ thuật xào huyệt ở nơi nào? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bốp sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên là lễ thượng vãng lai, đi vào bái phòng một cái. Tiên phong khoa học kỹ thuật đối với ta có ơn chi ngộ, ta tuyệt đối không thể bán đứng công ty tin tức. Nghe vậy, Leo hơi nhấc ngón tay, trên đất vịt dạng nghỉ ủng viên hoàn bay lên dựng lên, nhanh như điện quang, gác ở bốp trên cổ, một vết máu nổi lên. Ta lập tức lái xe không trung mẫu hạm mang bọn người đi. Hoặc, Leo cười một tiếng, thật là thơm. Chương 143, nam vùng sở quận tỷ hòn cắt điệu là một đầu hắc mái tóc dài màu xanh lục, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, cảnh giác quan sát tình huống. Ở xác nhận bốn phía không có tuần tra bệ ỷ kìm tớ binh sĩ sau, nàng nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lên, sau đó gọi thông một cái bí ẩn dãy số. Ưng, rất nhanh, điện thoại chuyển được. Một đạo giọng trầm thấp từ trong ống nghe truyền đến. Khiên, Cắt Nữu là lưu loát mà chống lại ám hiệu. Rốt cục truyền đến tin tức, sơ còn tỷ hòn. Thời gian dài như vậy không có liên hệ, ta ta đều suýt chút nữa nghĩ đến ngươi nhiệm vụ thất bại. Bên đầu điện thoại kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nói. Cát Nữu là khoe môi nổi lên một nụ cười khổ. Cùng nàng nói chuyện điện thoại chính là CN cục trưởng Nít Fuji. Cát Nữu là một cái trải qua rèn công trình cải tạo qua người, từ tiền phong khoa học kỹ thuật công nhân nuôi nấng lớn lên. Bất quá cha mẹ nuôi vẫn ẩn núp lấy thân phận bí mật, Cát Nữu là chưa hề biết bọn họ tham dự tiền phong khoa học kỹ thuật tổ chức đó. Nàng cho là mình là chỉ là một thanh niên bình thường. Thẳng đến một lần nào đó vũ hội trên, nàng biến dị cánh tay đột nhiên phát tác, phóng ra cao độ cô đọng độc tố, ngoài ý muốn giết chết một vị đồng học. Cát Nữu là sợ ngồi tù, vì vậy suốt đêm thoát đi ra hương, từ nay về sau lưu lạc đầu đường, quá cuộc sống lưu lạc. Sau lại, nàng cha mẹ nuôi lại trong một lần nhiệm vụ đột nhiên bỏ mình. Biết được tin tức này sau, Cát Nữu là đội vàng chạy về ra hương. Bởi tiên phong khoa học kỹ thuật nhân viên tận lực nói gạt, nàng tìm được một phần giả giấy khai sinh, cũng coi xỉ ẻn là làm cựu nhân giết cha. Cát Nữu là vì báo thù, liền cùng tiên phong khoa học kỹ thuật hợp tác, nhiều lần phá hư xỉ ẻn kế hoạch. Nhưng cuối cùng, CN đặc công vẫn là ký cao nhất chủ, nàng tại hành động xa suốt đơn, thất thủ bị bắt. CN cha hỏi nàng một phen, hiểu lầm mới chính thức thời ra. Cát Nữu là rốt cuộc biết, cha mẹ thân phận chân thật, cùng với năm đó trận tướng, CN nhưng thật ra là bị vu oan giá họa. Song phương tiêu tan hiểm khích lúc trước. Cát Nữu là cũng thuận thế gia nhập vào CN, làm nằm vùng, bí mật đánh vào tiền phong khoa học kỹ thuật nội bộ, thu hoạch tình báo cơ mật, danh hiệu sở quản tỷ hòn. Xin lỗi, bởi vì hạng mục đến cuối cùng giai đoạn, bên trong căn cứ phong tỏa càng ngày càng nghiêm mật, khắp nơi có binh sĩ đang đi tuần, cho tới bây giờ mới dần dần giải trừ giới nghiêm. Sở Quốc Ti hòn đệ nặng tiếng nói nhỏ. Nói như vậy, tiên phong khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu chế tạo thành công. CN trưởng giọng nói lập tức trầm xuống. Căn cứ lấy được tin tức cùng với gần nhất các loại dấu hiệu biểu hiện, siêu thích tướng thể. Quả thực đã hoàn thành. Sở Quốc Ti hòn biểu tình tràn đầy ngưng trọng nói. Căn cứ ngươi truyền về tư liệu, CN đã nghiên chế thật lâu, tiến triển cực kỳ thông thả. AIM công ty kỹ thuật hẳn là còn không có tiên tiến tới mức này a. CN dài 10 phân khó hiểu. Có một gã họa cạn đã gián điệp chủ động đầu nhập vào. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, tiên phong khoa học kỹ thuật không chỉ có thu được kỹ thuật chống đỡ, còn từ họa cạn đã trong tay tranh đoạt một nhóm lớn biệt dạng ium. Cho nên hạng mục chỉ có đột nhiên tăng mạnh. Sở Cốt Đi hòn nhớ lại gần đây tình đưa tin. Biệt dạng ium. Tên kia có người nói cùng họa cạn đã có thiên ti vạn lũ quan hệ, vạn nhất kinh động rồi hắn, hậu quả kia liền không dễ thu thập rồi. CN thét dài thanh âm đột nhiên đề cao vài lần. Người nào? Sở Cốt Đi hòn tò mò dương dương tự đắc lông mi. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được cục trưởng trong giọng nói mang theo không đè nén được vẻ sợ hãi. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Rốt cuộc là người nào có thể làm cho suốt ngày cùng phần tử kinh khủng giao thiệp xì ẹn cục trưởng đều trong lòng sinh ra sợ hãi? Không có, không có gì. Cục trưởng xấu hổ ho khan vài cái, nói sang chuyện khác. Đã như vậy, tiên phong khoa học kỹ thuật không thể lại bỏ mặc không quan tâm, hãy mau đem siêu thích ứng thể hoàn chỉnh tư liệu thu vào tay, sau đó rời đi tổ chức, ta sẽ phái người tới tiếp ứng ngươi. Nghe vậy, Sở Quốc Tỷ Hòn không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống trong lòng nồng nặc hiếu kỳ, gật đầu nói, minh bạch. Đến đó, cho chuyện có một kết thúc. Sở Quốc Tỷ Hòn để điện thoại xuống, sau đó lặng lẽ đem rèm cửa sổ dơ lên một tia khe hở, ánh mắt tỉ mỉ tuần sát, xác nhận tất cả như thường sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nên ngang đi ra phòng làm việc. Siêu thích ứng thể là tiên phong khoa học kỹ thuật hiện nay cốt lõi nhất thành quả, ở vào căn cứ ở chỗ sâu trong, chu vi có trọng binh gác, cùng với toàn phương vị không góc chết quản chế, chỉ có công ty cao cấp nhân viên mới có thể thu được chuẩn tiến nhập. Sở Quốc Tỷ Hòn đối với lần này sớm có chuẩn bị, lợi dụng từ trước cha mẹ nuôi quan hệ cùng thủ đoạn, miễn phí bao nhiêu lực khí, liền leo đến vị trí này. Sở Quốc Tỷ Hòn thẳng đến khu vực nòng cốt đi, một đường thông suốt không trở ngại. Gì? Đúng lúc này, một người không tưởng được đống nhiên nửa đường xuất hiện. Là bốt. Người này trước đây phong khoa học kỹ thuật một đường thẳng tới mây xanh, ngồi vào tổng quản vị trí, là gần nhất danh tiếng nhân vật. Sở Quốc Tỷ Hòn đối với hắn rất có ấn tượng. Người này không phải phụ trách ở bên ngoài vận chuyển vịt dạng nhiều sao? Tới nơi này làm cái gì? Sở Quốc Tỷ Hòn đầy bụng nghi hoặc, trong lòng cũng dâng lên vài phần cảnh giác. Lúc này, bốt cũng phát hiện cách đó không xa Sở Quốc Tỷ Hòn. Ngoài ý liệu là, thần sắc hắn kỳ biến, tựa hồ so với Sở Quốc Tỷ Hòn còn kinh ngạc, con mắt càng là không tự chủ được hướng về sau lướt đi. Hoan nên trở về. Sở Quốc Tỷ Hòn hít vào một hơi, trầm xuống nỗi lòng, chủ động tiến lên chào hỏi. Tốt, đã lâu không gặp. Bốt mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Sở Quốc Tỷ Hòn hàn huyên nói. Thuận lợi. Bốt cứng ngắc đáp lại. Nạ Kỳ ạ không phải với ngươi hành động chung sao? Làm sao không thấy được người nàng? Sở Quốc Tỷ Hòn bốn phía nhìn quét nói. Bốt lẻ loi một mình, sau lưng hắn, theo hai gã bệ ỷ kịp đỡ thủ hạ. Bọn họ mang mũ giáp, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá, loại trang phục này tùy ý có thể thấy được, Sở Quốc Tỷ Hòn cũng không còn làm sao lưu ý, vút qua liền qua. A, cái này. Nàng ký lực khó chịu, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trở về căn cứ đi nghỉ. Bốt đội vàng đi nhanh bước ra, ngăn trở bỏ cảm ánh mắt, xoa trên đầu mồ hôi hột nói. Sở Quốc Tỷ Hòn kinh ngạc nhíu mày. Người này khéo léo, luôn luôn ăn nói khéo léo, làm sao ngày hôm nay đột nhiên trở nên ấp úng rồi? Tựa hồ là cảm thụ được Sở Quốc Tỷ Hòn vậy ánh mắt hoài nghi, bốt sắc mặt rũ phát tái nhợt, vội vã ngáp một cái, tựa hồ giọng nói mệt mỏi nói, chuyến này mệt muốn chết rồi, ta cũng muốn nhanh lên một chút đi vào giấc ngủ, không nói. Dứt lời, hắn nhấc chân đi liền. Nhưng là, khu nghỉ ngơi ở cái hướng kia. Sở Quốc Tỷ Hòn giơ tay lên chỉ hướng thông đạo bên kia nói. Bốt nhất thời thân hình dừng lại, hồi lâu chỉ có xoay người, đáp lại, cái này,
ta có một tình báo trọng yếu, cần trước hướng thủ lĩnh hội báo.
Cái gì tình báo?
Không biết.
Cái gì?
Không phải.
Ý của ta là, sự tình quan trọng, tạm thời không thể tiết lộ cho ngoại nhân.
Ngay cả ta cũng không thể nói.
Không có, không sai.
Bốt ấp a búng, con mắt tránh trái tránh phải.
Sở con ti hòn mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm thì chậm rãi căng thẳng.
Người này lời mở đầu không phải dựng sau ngữ, hiển nhiên là đang thử đổ che đậy cái gì.
Hắn tựa hồ muốn mau sớm thoát thân, hơn nữa phi thường e ngại ta.
Vì sao?
Lẽ nào?
Ta thân phận nằm vùng ra ánh sáng.
Sở con ti hòn chợt nắm chặt nắm tay.
Nếu như người này thực sự đạt được nào đó tin tức, muốn đi tố giác chính mình, tình huống kia liền cực kỳ không ổn rồi.
Coi như cũng không phải như vậy, nàng đối đầu bóp trong miệng tình báo trọng yếu cũng cảm thấy rất hứng thú.
Có thể để cho một cái tổng quản như vậy ngậm miệng không để cập tới, tuyệt đối sự tình quan trọng, có tất muốn biết rõ ràng.
Sở con ti hòn tâm niệm trực chuyển kiệt.
Sau một lúc lâu, nàng rốt cục làm ra quyết định, nhuận miệng cười, đã như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi.
Nghe vậy, bóp thật to thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đối mặt cáo biệt, hắn tiếp tục hướng khu vực nòng cốt đi tới.
Đang ở bóp xoay người sát na, Sở con ti hòn không hề có điểm báo trước mà xuất thủ, hiện lên lục quang biến dị cánh tay hướng về hắn sau đầu nhanh như tia chớp đâm tới.
Chương 144, nhiều tới điểm độc Sở con ti hòn không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất thủ.
Bốt căn bản không nghĩ tới ý đồ của đối phương, các loại phục hồi tinh thần lại lúc, hiện lên quang gai nhọn đã gần như sắp đâm trúng mặt.
Bá.
Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một mặt hàn băng chi tường đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn đường ở phanh.
Biến dị cánh tay đâm trúng mặt băng, hàn ý lạnh tấu xương, vô số vết dạng cực nhanh khuyết tán ra.
Đương khối băng ngăn cản, sau lưng bệ ỷ kìm tợ cũng phản ứng kịp, một bản níu lại vẫn còn ngây người trạng thái bốt, hai cánh triển khai, thiểm điện chợt lui.
Sở con tỷ hòn, ngươi điên rồi, tại sao muốn giết ta?
Lẽ nào ta ra ánh sáng, không muốn a, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ.
Bốt chưa tỉnh hồn mà la to.
Sở con tỷ hòn nghe được vẻ mặt một bức.
Người nào ra ánh sáng? Người này thế nào thấy so với chính mình còn có tật giật mình.
Hơn nữa, đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm ở chỗ, mình một đòn tất sát lại bị chặn.
Là ai?
Tiên phong khoa học kỹ thuật trong, tựa hồ không ai sở hữu chế băng năng lực a.
Người nào?
Sở con tỷ hòn run rẩy đi trên cánh tay sưng lạnh, ánh mắt lợi hại bốn phía dò xét.
Nàng giết ngươi, không phải là bởi vì phát giác kẻ phản bội nguyên nhân này.
Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên quanh quẩn ra.
Ngay sau đó, tia sáng bật mèo, nguyên bản không có vật gì hành lang trong, leo thân ảnh vô căn cứ nổi lên.
Sở con tỷ hòn mâu quang xoay mình ngưng.
Người này là ai?
Như vậy tới gần, chính mình dĩ nhiên không hề phát hiện.
Quả nhiên, muốn lừa dối qua cửa, không phải dễ dàng như vậy.
Bên kia, bệ ỷ kìm tợ vừa nói, một bên xốc lên trên đầu mặt nạ bảo hộ, lộ ra mặt sập khuôn mặt.
Nàng nguyên bản kế hoạch hóa trang thành thủ vệ, lại lợi dụng thân phận bốp làm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động lẻn vào căn cứ.
Đáng tiếc, vẫn là sắp thành lại bại.
Ta đã sớm nói, trực tiếp xông vào có nắm chắc hơn.
Leo hai tay phụ ở sau lưng nói,
ngươi chỉ là ngại phiền phức mà thôi.
Hoạt đảo cặp mắt trắng ra nói,
ngươi cho rằng mỗi người đều với ngươi giống nhau, tài cao mật lớn, có thể không nhìn hết thảy phòng ngự, trực tiếp một đường mãng đi qua.
Bên cạnh, Sở con tỷ hòn nhìn cái này hai gã xa lạ lai khách, bằng nhược vô nhân ung dung nói chuyện với nhau, lửa giận vô hình đằng đằng thiêu đốt.
Thái độ này, rõ ràng chút nào không đem nàng để vào mắt.
Hơn nữa, hai người bọn họ không phải tiên phong khoa học kỹ thuật thành viên.
Bốt quả nhiên có chuyện.
Người tới người phương nào?
Lại dám xông vào tiên phong khoa học kỹ thuật căn cứ.
Sở con tỷ hòn lớn tiếng chất vấn, biến dị cánh tay lặng lẽ bắn ra hiện lên quang gai độc.
Ngươi không có tư cách nói chúng ta.
Leo đưa ánh mắt đưa tới, ngẹo đầu nói.
Sở con tỷ hòn thân hình hơi cương.
Người này tản mát ra một chưa bao giờ có cường hãn áp lực.
Hắn chỉ nhàn nhã đứng ở đằng kia, chính mình tiết phảng phất bị một đầu tiền sử manh thú nhìn thẳng tựa như, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
Không thể chờ đợi thêm nữa, tiên hạ thủ vi cường.
Sở con tỷ hòn trong lòng cảnh linh đại tác phẩm, lập tức cố nén ý sợ hãi, cước bộ một bước, thân hình chợt vội xung ra.
Cùng lúc đó, một mực tại âm thầm lặng yên tích góp độc cánh tay, nhanh như tia chớp đến tận đây tìm đối phương.
Đối mặt một kích chí mạng này, Leo lại không tránh không né, dường như bị sợ ngây người thông thường, thẳng tắp đứng tại chỗ.
Suy,
hiện lên quang châm chọc trực tiếp trúng đích.
Kế tiếp, lệnh Sở con tỷ hòn kinh hãi muốn chết sự tình xảy ra.
Chỉ thấy đối phương hình như là cương thiết chi khu, không thể phá vỡ.
Chính mình đem hết toàn lực, ngay cả trang bị hầu như đều nhanh gãy, chỉ có khó khăn lắm đâm rách hắn biểu bì, lưu lại một châm chọc lớn lỗ nhỏ.
A, có thể đâm thủng ta biểu bì.
Đáng giá biểu dương.
Leo nhíu lông mày,
người này đang là nhân loại sao?
Ta biến dị móng tay, phối hợp xì ẹn chế tạo giáp sắt, ngay cả chống đạn thép tấm cũng có thể một tay cào xuyên.
Sở con tỷ hòn khiếp sợ thất sắc.
Không tốt.
Bò cạp biến dị trên cánh tay bám vào cường liệt độc tố.
Cháy mau.
Cách đó không xa bốp thấy thế, chợt biến sắc, gấp đến độ dơ chân hô.
Đã vẫn rồi.
Sở con tỷ hòn khỏe môi bỗng nhiên câu dẫn ra vẻ đắc ý độ cong.
Nàng biến dị cánh tay, kinh khủng nhất địa phương, không ở chỗ vậy chém sắt như chém bùn lực xuyên đấu, mà là độc.
Loại độc tố này từ thể nội tiết, cũng lợi dụng trên cổ tay vòng tay, tới khống chế nồng độ.
Vẹn vẹn một dọn, cũng đủ để độc trở thành năm cự kình.
Cho nên, cùng với nàng giao thủ địch nhân, phương pháp tốt nhất chính là công kích tầm xa.
Bởi vì chỉ cần gần người giao chiến, chịu hơi có chút tổn thương, mặc dù là bị muỗi đốt một cái dưới cái loại này vi bất túc đạo chỗ rách, đều là chí mạng.
Sở con tỷ hòn tâm niệm vừa động, nồng nặc độc tố dọc theo cánh tay quần quần tuôn ra, không ngừng dưới vào Leo trong cơ thể.
Bởi vì đối phương không rõ lai lịch, thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị,
cho nên Sở con tỷ hòn không dám có bất kỳ lưu thủ,
độc tố bằng nồng độ cao phát ra. Bởi vô cùng bão hỏa, chu vi thậm chí lan tràn ra một tầng màu xanh biếc khói độc. Xong đời. Bốp thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Nếu như tên kia dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, Adventure đã sớm đem hắn đuổi ra địa cầu. Hoặc cực nhanh vỗ hai cánh, nhấc lên từng đợt cấp tốc gió xoáy, thổi tan bốn phía lan tràn mà đến khói độc, thoải mái mà bĩu bĩu môi nói. Quả nhiên, leo bị màu xanh biếc khói độc bao vây, như trước ngật đứng không ngã. Tương phản, hắn còn hít một hơi thật sâu, say sưa mà tắp đập cửa, dư bị nói, mùi vị không tệ. Sở có thì hòn thần sắc dại ra. Làm sao có thể? Người này dĩ nhiên chống đỡ. Cùng lúc đó, hệ thống hợp thời vang lên thanh âm nhắc nhở. Khí độc tố tiêu hao 100 cạ lộ gì, kháng độc năng lực 1. Khí độc tố tiêu hao 200 cạ lộ gì, kháng độc năng lực 2. Leo cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, ánh mắt nhìn về phía trước mặt sở có thì hòn, nghiêm túc nói, có thể hay không nhiều hơn nữa rót vào một ít. Nếu như độc tố sung túc, như vậy tiếp tục tiêu hao từ từ, hắn ước đoán rất nhanh thì có thể thu được một cái cùng độc có liên quan kỹ năng. Sở có thì hòn. Đây là giết người không thấy máu siêu cấp kịch độc. Ngươi trở thành đồ uống tới uống a. Nàng không nói ngưng nghĩa hết thảy phát sinh trước mắt, đã vượt xa khỏi rồi chính mình tưởng tượng cực hạn. Sở có thì hòn muốn tạm thời lui lại. Đáng tiếc, Leo cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, dường như hạn ở thông thường, để cho nàng ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn. Sở có thì hòn là tiên phong khoa học kỹ thuật cao cấp đặc công, mau làm rơi nàng. Bằng không, tin tức chẳng mấy chốc sẽ để lộ. Bốt cũng không khỏi khiếp sợ, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, sau đó nhanh lên kêu gọi nói. Người này không chỉ có riêng là tiên phong khoa học kỹ thuật đặc công, vẫn là CN đặc công. Leo mặt không đổi sắc, nhìn về phía bò cạp ánh mắt mang theo vài phần chế nhạo, cười nói, không sai à, các hiệu là Black tiểu thư. Lời vừa nói ra, không khí trong nháy mắt vắng vẻ. Bốt mục trường cầu đốc. Sở có thì hòn dĩ nhiên là CN gián điệp. Thảo nào nàng vừa rồi muốn giết ta diệt khẩu. Và cũng là người. Cha mẹ của nàng là CN người sáng lập, đối với cái tổ chức này, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nếu như cái thân phận này là thật, tin tức cơ mật như vậy, Leo lại như thế nào biết được. Mà trong mọi người ở đây, nhất cảm thấy bất khả tư nghị, không khác nào Sở Cọt Tì Hòn tự mình. Nàng không nghĩ tới, Leo không riêng chống đỡ siêu cấp độc tố, còn một ngụm gọi phá rồi mình chân thực lai lịch. Bất quá, thân là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, nàng đương nhiên sẽ không đơn giản đi vào khuôn khổ. Chê cười. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sở Cọt Tì Hòn cứng cổ phủ nhận nói. Leo lơ đệm, mỉm cười nói, có thể, phụ thân của ngươi bở rủ Sở Bằng Nở biết. Chương 145. Hụt nữ nhi bở rủ Sở Bằng Nở. Hụt. CN lao thẳng đến hụt làm ẩn bên trong uy hiếp thật lớn, thời khắc giang khống. Làm bí mật CN đặc công, Sở Cọt Tì Hòn cũng xem qua nói rõ mảnh nhỏ hồ sơ, tự nhiên đối với hắn không xa lạ gì. Không chỉ có như vậy, nàng thậm chí cùng hụt giao thủ qua. Đó là trước đây thật lâu, Sở Cọt Tì Hòn chưa trở thành gián điệp, trong cục phái nàng đi đảo nhỏ chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Trên đường, ngẫu nhiên gặp phải bở rủ Sở Bằng Nở. Bởi không biết tên nguyên nhân, đối phương đột nhiên biến thân, cũng trắng trợn ở trên đảo phá hư. Vì thế, Sở Cọt Tì Hòn không thể không tạm thời gián đoạn nhiệm vụ, đem hụt từ mật tập đường cái trung dẫn dắt rời đi. Một phen sinh tử giao thủ, hạt tử vừa đánh vừa lui. Cuối cùng, ở đội viên hiệp lực dưới sự trợ giúp, nàng dụng độc ám sát đâm trúng hụt, khiến cho tê dại hôn mê. Bất quá, mọi người đánh giá thấp hụt bậy cường hãn khôi phục thể chất. Ngắn ngủi mất đi năng lực sau, hụt rất nhanh thì khôi phục qua đây, lần nữa phát cuồng. Chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Song phương giao chiến lan đến rất rộng, gián tiếp đưa đến rừng rậm hỏa hoạn giấy lên. Chính là bởi vì trận này hỏa hoạn, cô lập bọn họ, sử dụng nhiệm vụ này hàm màn. Phản hồi CN sau, Sở Cọt Tì Hòn lòng còn sợ hãi. Hụt vậy vì thiên diệt địa vậy sức chiến đấu, cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu, đến nay khó có thể quên. Nhưng mà, hiện tại Leo đột nhiên nô ra, nói một phụ thân của là mình. Sở Cọt Tì Hòn làm sao có thể tiếp thu loại quan điểm này? Nói vậy, phụ mẫu ta đều là tiên phong khoa học kỹ thuật thành viên. Sở Cọt Tì Hòn khinh thường suy cười một tiếng. Cha mẹ nuôi mà thôi. Leo nhàn nhạt liếc nàng một cái nói. Sở Cọt Tì Hòn nhất thời rơi vào trầm mặc. Sự thật này, nàng cũng là khi tiến vào CN sau đó mới biết được. Người này vì sao biết được như vậy rõ ràng? Đây là thật sao? Một bên hoạt sập nhịn không được hiếu kỳ nói. Nàng và SHE một quan hệ không tệ, đột nhiên xuất hiện này về một truyền thuyết ít ai biết đến, cũng gợi lên hứng thú của nàng. Người này cánh tay trái biến dị, có thể phân bố mãnh liệt độc tố. Trước tổn thương mình, sau đả thương địch thủ. Nếu không có thừa kế một trải qua kia gệ mạ cải tạo sau gen, đổi thành người thường, đã sớm chết một vạn trở về. Càng chưa nói phía sau còn phải trải qua cải tạo công trình. Leo gật một cái Sở Cọt Tì Hòn, thuộc như lòng bàn tay nói. Thì ra là thế. Hoạt lộ ra trợn thần sắc, lập tức mắt lộ ra nghi ngờ nói, ngươi tựa hồ rất biết hụt. Leo mỉm cười không nói. Thần thần bí bí. Hoạt lầm bầm một câu, cũng bỏ qua truy vấn. Ngược lại, Leo trên người vẫn luôn bao phủ nồng nặc mê sương ngủ, mọi người đã sớm thành bình thường. Cách đó không xa, Sở Cọt Tì Hòn còn lại lá triệt để rơi vào một mảnh trong kinh hoàng. Người này cũng không ăn nói lung tung. Ngay cả mình tiếp thụ qua giải phẫu cải tạo sự tình, hắn đều nhất thanh nhị sở. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Sở Cọt Tì Hòn cắn chặt răng, nhưng vi phát run thanh âm, hiện lộ ra nội tâm của nàng kỳ thực cũng không bình tĩnh. Không tin tiểu đi hỏi Nít Fuji. Leo nhàn nhạt ném câu tiếp theo. Sở Cọt Tì Hòn giật mình tại chỗ. Lời này là có ý gì? Lẽ nào cục trưởng biết thân thế của ta? Cục trưởng từ trước đến nay đều là lấy đại cục làm trọng, không chút nào đạn với hy sinh cá nhân, thậm chí thủ hạ quyền lợi. Nếu như một cùng mình thật có liên lụy, lấy tính tình của hắn, sợ rằng thật đúng là biết giấu giếm đến cùng. Giờ khắc này, bò cạp nội tâm sinh ra trước nay chưa có dao động, mà ở chàng còn có một người tâm tình dao động, đó chính là Bút. Hắn nhìn nhàn nhã đối thoại mấy người, khóc không ra nước mắt nói, cảnh báo đã vang lên, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm à? Mới vừa đấu tranh tuy là ngắn ngủi, sinh ra lực phá hoại lại không nhỏ. Lúc này, cảnh linh ô ô đại tác phẩm, phu cận bệ ỷ kìm tờ nghe được động tĩnh, cũng đang không ngừng hướng bên này vào tới, mắt thấy lối đi gần bị ngăn chặn, Bút gấp đến độ cùng con kiến trong chảo nóng thông thường. Kết quả là vẫn là tránh không được một kiếp. Mà Leo tựa hồ không có cảm thụ được cái này nguy cơ bách cận bầu không khí, như trước khuôn mặt bình tĩnh nói, vị dạng nhị ủn thương khô ở nơi nào? Bút xỉ xỉ xách xách giơ lên cánh tay, chỉ rồi một cái phương hướng. Ngươi muốn làm gì? Hoặc đột nhiên có loại dự cảm xấu. Mở đường. Leo đạp bộ ra. Lúc này, Sơ Con Tì Hòn đã dần dần đè xuống đáy lòng sôi trào tâm tư, nghe nói như thế, trầm trọng lắc lắc đầu nói, việc si tầm vọng tưởng. Hiện tại chỉ có thể lui lại. Phía sau có vô số truy binh tới rồi, trước mặt lại có trùng điệp trạm kiểm soát, mỗi một trọng đều phân bố trọng binh gác. Nói còn chưa dứt lời, một cột lửa hừng hực trong nháy mắt bộc phát ra. Ngọn lửa cực nóng, bốn phía không khí bặm mẹo, trên hành lang những tiên truy bách luyện đó hợp kim đại môn, nhao nhao bị cháy biến hình, dường như kem thông thường, trực tiếp hóa thành một bãi bãi nước thép. Một lúc lâu, đỏ thẫm ngọn lửa mới dần dần tan đi. Mở ở trước mặt mọi người, là một cái nóng chảy ra thật dài dũng đạo. Bây giờ không có. Leo xoay cổ tay một cái, thu hồi toại ly tật sờ và nói: "Mọi người, đừng nói đại môn, ngay cả hành lang đều bị tiêu hủy." Thì ra mở đường là ý tứ này. Bước đầu gối mềm nhũn, cả người lảo đảo mà than ngã xuống đất. Cổ họng cũng kịch liệt đống lúc nhích qua một cái, còn như Sở Con Tỷ Hòn. Lúc này, nàng ngơ ngác cứng đờ, phản phất hóa đá tựa như. Trước đây, CN báo cho biết chính mình cha mẹ nuôi cùng tiên phong khoa học kỹ thuật chân tướng lúc, nàng cũng không có như vậy kinh hãi qua. Đối mặt người chung quanh sợ ngây người cảm xúc, Leo lười để ý, tự mình bước trên dũng đạo, đặt bộ tiến lên. Hoặc đám người rất nhanh tỉnh táo lại, đuổi theo sát. Chết tiệt. Sở Con Tỷ Hòn ở trải qua một phen kịch liệt tâm lý dãy rủa sau, cũng dùng sức dậm chân một cái, đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Không bây giờ, thân phận của nàng đã cho hấp thụ ánh sáng. Tiếp tục đợi trước đây phong khoa học kỹ thuật không thực tế, ẩn nút nhiệm vụ chỉ có thể đến đây chấm dứt. Tiên phong khoa học kỹ thuật thế lực khổng lồ, lấy sức một mình, muốn trực tiếp xông ra đi, không khác nào người si nói mộng. Leo người này tuy là không rõ lai lịch, nhưng từ biểu hiện cùng ngôn hành cử chỉ đến xem, bọn họ chắc là tìm đến tiên phong khoa học kỹ thuật phiền toái. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Đối phương triển lộ ra lực lượng kinh khủng, cũng quả thật có cái kia sức mạnh, đi tới xảo huyệt gọi nhịp. Hơn nữa, Sở Con Tỷ Hòn thủy trung phi thường lưu ý, thuộc là cha mình cái thuyết pháp này. Đây cũng là vì sao nàng suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn đạt được thành tựu một trong những nguyên nhân. Nhìn xa xa suýt ở sau lưng Sở Con Tỷ Hòn, Leo không để ý đến, như trước không nhanh không chậm đi tới. Các ngươi là ai? Sở Con Tỷ Hòn đặc công làm sao cũng hôn tại một cái nhi. Không thể để cho bọn họ tiếp tục tiến lên rồi. Trên đường, bệ ỷ kìm tợ nhóm từ bốn phương tám hướng chạy tới, ôn khó tin tâm tình, xông lên ngăn cản. Đáng tiếc, những thứ này lâu la chỉ là đưa đồ ăn. Leo cũng không cần độc thủ, chỉ là hòa cùng Sở Con Tỷ Hòn hai người, liền dễ dàng đưa bọn họ thu thập hết rồi. Mọi người một đường mang qua. Kèm theo cuối cùng một đạo hợp kim đại môn nóng chảy, bọn họ rốt cục đến trong lòng đất thương cố. Ở đằng kia, một cái thân ảnh khổng lồ đang nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, mắt nhìn xuống mọi người. Thấy rõ người tới, Sở Con Tỷ Hòn nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mô Độc, thua thiệt. Chương 146, rùa đen rút đầu mô độc giữa không trung, lơ lửng một cái tân tiến máy móc tọa ỷ ghế trên, một vị dị dạng quái nhân vững vàng ngồi ngay thẳng. Hắn có một cái to lớn đầu, hầu như chiếm cứ toàn bộ thể chất 2/3, chu vi siết chặt lấy, giữ lấy một đạo chí năng đầu hoàn, tứ chi heo rút, cô linh linh rũ xuống tới. Thoạt nhìn, hắn tựa như một con cuộn mình con rùa, tạo hình có chút khôi hài. Nhưng mà, Bút vừa nhìn thấy cái này nhân loại, lập tức sợ đến bạch 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 rút lui, lập tức kẻ ngã xuống đất, hai cổ không ngừng run. Sở Con Tỷ Hòn cũng mâu quang xoay mình ngừng, trên mặt dâng lên một hiếm thấy kinh ý, nói: "Mộ Độc, Mộ Độc, nguyên danh rốt giờ tạt lệ tổng." Hắn muốn là một người bình thường công trình sư, nhậm chức với Tân Tịch Pháp Đại học. Sau lại, cấp tiến khoa học đoàn thể AIM sáng lập, hắn khẩn cấp gia nhập vào, trở thành một thành viên trong đó, cũng cùng bọn chúng cùng nhau sáng lập của Smile Cube. Smile Cube là một cái ủng có vô hạn năng lượng siêu cấp trang bị. Hơn nữa, trang bị này năng lượng cấp quá cao, vượt qua xa địa cầu trình độ, thậm chí ngay cả nó những người sáng tạo đều không thể chưởng khống. Lúc đó, AIM tối cao khoa học gia Lý Tài đã biết, muốn đem Smile Cube theo cho mình sử dụng, nhất định phải tìm được một loại thủ đoạn đặc thù tới thâm nhập nghiên cứu. Vì vậy, bọn họ chuyên môn thành một cái tên là vì tính toán mà thành tinh thần cơ thể hạng mục, tên gọi tắt Mô Độc. Dựa theo thiết kế, cái này Mô Độc sở hữu siêu cường năng lực tính toán, để mà phân tích cùng dò xét của Smile Cube, cũng để cao tổ chức lực lượng sản xuất cùng khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, hắn cũng phải khuất tùng với tổ chức cao tầng. Vì thế, cao tầng nhóm cần một cái vật thí nghiệm, mà rốt giờ Tát Lệ tổng đã bị vừa may chọn chúng. Hắn chịu đến cao tầng lừa dối, mơ mơ hồ hồ tham gia cái này thử nghiệm. Trải qua một phen làm lại nhiều lần cùng thống khổ dằn vặt sau, thí nghiệm rốt cục thành công, siêu cấp trí năng cơ thể Mô Độc lúc đó sinh ra. Bất quá, thử nghiệm này cũng sinh ra kịch liệt tác dụng phụ, rốt giờ khí lực phát sinh biến dị, đầu thay đổi lớn vô cùng. So sánh với nhau, khéo rút tứ chi quá mức yếu đuối, căn bản không đủ để chống đỡ to lớn kia xương sọ. Vì vậy, AIM nhân viên hợp lực chế tạo một cái máy móc huyền phù ghế, đem Mô Độc an trí ở phía trên. Đáng tiếc, những thứ này khoa học gia đem kỹ thuật phân đoạn phải suy tính rất toàn diện, lại bỏ quên nhân tính một điểm. Vành trướng lực lượng, thường thường biết mang đến bành trướng dạ tâm. Mộ Độc nắm giữ siêu phàm năng lực sau, tâm tính đại biến, hơn nữa thực nghiệm lúc tao thụ vô số giàn vặt. Thù mới hận cũ phía dưới, nó rất nhanh thì tránh thoát ràng buộc, giết chết hết thể cao tầng, cũng thủ nhi đại chi. Trở thành AIM ở người thống trị sau, Mộ Độc cải biến mình xưng hô, đem thủ chữ cái viết tắt C, thay thành ca, tức M-O-Z-O-K. Mộ Độc, ý là vì sát nhân mà thành tinh thần cơ thể. Là tàn nhẫn sát thủ, mà không phải là một máy nghiên cứu công cụ. Mộ Độc xuất linh AIM, từng cùng Sam đội trưởng phát sinh qua nhiều lần xung đột, còn từng nỗ lực chóc nã qua hụt, bất quá cuối cùng đều là thất bại. Sau lại, bọn dù sơ bằng nở trợ thủ, tố lĩnh cả bạ dạng cổ bạ từng ngắn ngủi bị cải tạo, biến thành nữ bản Mộ Độc. Nàng thiếu chút nữa gả cho Mộ Độc. Thằng đến Mộ Độc ý thức được, cái này nữ bản tinh thần cơ thể nhanh không khống chế được, nỗ lực tan rã chính mình, vì vậy chủ động bị bỏ. Lúc này, trống trải bên trong gian phòng, Mộ Độc huyền phù ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Sở Quận Tỷ Hòn trên người, tiếng nói sắc nhọn nói, ngươi quả nhiên vẫn là phản bội. Ngươi tựa hồ cũng không ngoài ý. Sở Quận Tỷ Hòn lộ ra độc trảo, vẫn duy trì cao độ phòng bị tư thế. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ngươi về điểm này tiểu hoa chiêu, làm sao có thể giấu giếm được ta? Ta ngay từ đầu cũng biết, ngươi là xì ẻn những tên kia phải tới. Mộ Độc phát sinh sấm nhân tiếng cười. Vậy tại sao còn muốn cố ý đem ta giữ ở bên người? Sở Quận Tỷ Hòn con ngươi co rụt lại, trầm trọng nói, nghịch hướng điều tra a. Lúc này, Leo đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Mộ Độc rốt cục quay đầu, thoáng nhiều nhìn hắn một cái. Như thế nào nghịch hướng điều tra? Ta cũng không phải song diện gián điệp. Sở Quận Tỷ Hòn có chút khó hiểu. Tên kia cũng có tâm linh năng lực cảm ứng, chỉ sợ sớm đã trong lúc vô tình ở trong đầu của ngươi lưu lại tinh thần cửa sau. Về xì ẻn tư liệu, hắn mới có thể thần không biết bị không hay thu hoạch. Leo có lý có chứng cứ làm ra thôi chắc. Nghe xong, Sở Quận Tỷ Hòn quá sợ hãi. Mình đã âm thầm bị gây rồi khống chế tinh thần, mà không hề hay biết. Thảo nào, CN từng nhiều lần bày bẫy dập, nỗ lực dụ bắt Mộ Độc, kết quả thường thường đều vô công nhi phản. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là có chút kiến thức. Mộ Độc thật sâu nhìn Leo liếc mắt, thần sắc có chút kinh ngạc. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với thẩm chấp nhận không. Phanh. Sở Quận Tỷ Hòn biểu tình rũ phát tái nhợt, mình bị đùa bỡn xoay quanh. Sau đó, nàng cước bộ đạp một cái, thân hình chợt nhảy lên một cái, kính lao thẳng về phía Mộ Độc. Người đang giữa không trung, hiện lên yếu ớt lục quang độc trảo, gào thét xé rách xuống. Cảm thụ được đập vào mặt kinh phong, Mộ Độc gặp biến không sợ hãi, ngược lại lộ ra một cái dự tợn khủng bố nụ cười. Ông. Cùng lúc đó, hắn trên trán đầu hoàn sáng một cái, một đạo màu tím tâm linh xạ tuyến bắn nhanh ra. Sở Quận Tỷ Hòn không chỗ mượn lực né tránh, bị xạ tuyến trực tiếp trúng đích, một vòng tí tách vang dội qua ngực, trong nháy mắt đưa nàng bao vây lại. Sở Quận Tỷ Hòn đột nhiên cứng ngắc xuống tới, dường như đè xuống tạm dừng kiện thông thường, cả người vô căn cứ huyền phủ tại không trung. Đã sớm phòng bị ngươi. Một kích thành công, Mộ Độc dương dương đắc ý, sau đó thủy cúi đầu, nhìn về phía Leo đằng người, nói, các ngươi cũng giống vậy. Thoại âm rơi xuống, mấy đạo tử sắc xạ tuyến lần nữa từ cái chán thả ra. Hiu hiu hiu. Nhìn mưa tầm tã xuống tâm linh tia sáng, mặt mặt cười khẽ biến, thân hình chợt thu nhỏ lại, nỗ lực né nhanh qua đi. Nhưng mà, tâm linh xạ tuyến hiệu quả, cùng hình thể cao thấp không quan hệ. Dù cho nàng có rút lại đến hạt gạo vậy nhỏ bé, bị tia sáng lan đến gần, như trước lọt vào ràng buộc, rời không động được. A, tự nhiên có thể cải biến nguyên tử giữa khoảng cách, hạng kỹ thuật này nhưng thật ra rất tân tiến, ngay cả chúng ta AIM chưa từng nắm giữ. Mộ Độc điều khiển tia sáng, đem vào sập di động tới, nhìn gần trong gang tấc tiểu nhân, có chút kinh ngạc nói, ngươi hẳn là không là người bình thường a. Bạn không ngừng dãy rủa, căn bản không để ý hắn. Không mở miệng cũng không quan hệ. Ở tâm linh năng lực trước mặt, tất cả bí mật đều không chỗ có thể ẩn giấu. Mộ Độc tự tin nhếch răng cười, có thể đem vô hình niệm lực thực chất hóa đến loại trình độ này, quả thật không tệ. Leo nhìn từ trên xuống dưới quanh thân tử sắc quang vượng, tấp tắc kêu kỳ lạ nói, Mộ Độc giật mình, người này bị tâm linh của mình tia sáng bao vây, chả thế nào có thể tự do hoạt động. Bây giờ không phải là nói mát thời điểm a. Sở Quận Tỷ Hòn sạm mặt lại, ngươi đều bị bắt, cái này nên làm cái gì bây giờ? Họa cũng có chút không nói. Leo lại lơ đễnh, cánh tay nhẹ nhàng giơ giơ, phản phất đánh đuổi con ruồi thông thường, ràng buộc ở chung quanh hắn tâm linh quang vượng, liền tiêu tán không còn. Bên trong phòng trong nháy mắt một mảnh lặng ngắt như tờ. Chương 147, đồn đầy trái. VIF Leo nhẹ nhàng vung tay một cái, bao phủ ở chung quanh hắn tâm linh quang vượng, liền tiêu tán không còn. Phòng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người mục trường cầu đốc. Ngươi dĩ nhiên có thể tránh thoát thế giới cường đại nhất não ràng buộc. Mộ Độc ngơ ngác di chuyển ở giữa không trung, trong mắt có khó che giấu khiếp sợ. Cường đại nhất não không phải ngươi. Leo khoát khoát tay chỉ. Cái kia là ai? Sáu cái cây hạch đảo. Mộ Độc sắc mặt một mảnh tái nhợt. Mặc dù không biết sáu cái cây hạch đảo là cái gì, nhưng hắn tỉnh ngộ lại, người này không thể nghi ngờ là đang đùa chính mình. Điện hạ, mời không cần nói hưu nói vượn nữa. Ngay cả một bên mặt sập đều có chút không nhìn nổi. Nghe vậy, Leo chỉ có thể cảm thán nhân sinh kỳ mịch như tuyết. Mộ Độc biến dị sau, quả thực xem như là trên tinh cầu này thông minh nhất đại não một trong. Vậy cơ hình đầu hy sinh khí lực, lại sở hữu hoàn mỹ trí nhớ. Người này có thể ung dung nhớ lại qua lại mỗi một khắc. Vậy mênh mông trí lực, làm cho hắn trở thành số ít mấy vị có thể hiểu được cột mạch cụ bệ nhân loại một trong. Không chỉ có như vậy, AIM còn chuyên môn vì hắn chế tạo riêng một cái trí năng đầu hoàn. Trang bị này có thể tiến thêm một bước phóng đại Mộ Độc sóng điện não, thậm chí tiến hành tâm linh cảm ứng cùng tâm linh khống chế. Đáng tiếc, Leo đối đầu Mộ Độc những năng lực này đều nhất thanh nhị sở. Cho nên, hắn sớm liền mở tâm linh bình chứng. Đối phương tự nhiên mơ tưởng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà, Mộ Độc cũng không tin tà,
lại gia tăng phát ra tinh thần tia sáng. Ong ong ong, màu tím tia sáng duy trì liên tục từ đầu hoàn bắn ra. Nhưng mà, những thứ này tinh thần năng lượng chưa tiếp xúc được Leo bản thân, liền tự hành tan vỡ ra. Leo thân hình chậm rãi bay lên trời, nhìn ngang tràn ngập khiếp sợ Mộ Độc, cười nhạt nói, muốn khống chế ta, ngay cả Mịn Sợ Tồn cũng tự dọ phệ sổ ít tên đầu chọc kia đều làm không được, huống chi ngươi. Dứt lời, hắn mâu quang lóe lên, tinh thần phá kỹ năng tùy theo khởi động, nguyên ngông nghiệp lực như bãi sơn đảo hải cuộn sạch ra. Phanh, Mộ Độc cơ hình khuôn mặt lập tức vo thành một nắm, trong đầu phảng phất có từng biên một pháo hoa không ngừng muốn nổ tung lên, đau đớn kịch liệt duy trì liên tục kéo tới. A a, Mộ Độc đau đến không ngừng kêu thảm thiết, huyền phù máy móc tọa ỷ cũng mất đi sự khống chế, khắp nơi đi loạn. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, trên đầu hắn tinh thần tăng phúc trang bị bể thành từng vết nứt, trực tiếp bật vỡ đi ra. Mà trang bị tan vỡ, màu tím tinh thần quang vượng tùy theo tán đi. Vẫn bị trói buộc và sập cùng sở còn ti hòn đám người, cũng lần nữa khôi phục năng lực hành động. Nhìn thống khổ kêu rên Mộ Độc, trong lòng mọi người tư vị phức tạp. Mộ Độc dĩ nhiên luân lạc tới loại này thê thảm hoàn cảnh. Từ tiến nhập AIM tới nay, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy trận diện. Bốp sợ đến toàn thân sủi lơ, luôn kéo dài tới một khắc cuối cùng mới ra tay. Bạn nhìn về phía vô căn cứ mà đứng leo, điếu điếu môi. Có thể nàng lại không phải không thừa nhận, như vậy bóng lưng quả thực rất tuấn tú. Chẳng lẽ cục trưởng trong miệng cái kia có chút kiêng kỵ người, chính là hắn? Nếu như là thực sự, ngược lại có thể giải thích rất nhiều chuyện rồi. Sở Cốt Ti hòn tâm niệm trực chuyển. Nhưng rất nhanh, nàng liền đem những này tâm tư tạm thời quên mất, sau đó cước bộ một bước, thân hình lần nữa hướng phía Mộ Độc điên cuồng đánh ra. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Làm kinh nghiệm phong phú đặc công, nàng đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội khó được. Kình phong sắc bén, đang ở độc trảo gần chúng mục tiêu Mộ Độc sát na, một cổ vô hình ba động đột nhiên lan tràn ra. Sở Cốt Ti hòn không biết sao, mất đi đối đầu tứ chi khống chế, lần nữa cương đứng ở giữa không trung, hoa chân múa tay vui sướng. Chuyện gì xảy ra? Sở Cốt Ti hòn chấn động không hiểu, tinh thần niệm lực của hắn lại khôi phục. Thế thế, hoặc cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Không phải, cái này là năng lượng lực chàng tác dụng. Leo liếc mắt xem đầu nói, hắc hắc, không sai. Đây là, vẫn đều rên rãy rủa Mộ Độc dần dần bình tĩnh trở lại, huyền phù máy móc vương tọa cũng một lần nữa ổn định. Hắn tiếng nói khàn khàn sắc nhọn, cái trán máu chảy như chú, đầm địa tiên huyết đem vậy dị dạng khuôn mặt chèn ép rũ phát khủng bố. Mộ Độc nhìn quanh một tuần, đoàn bệnh kia máu trong mắt gần như sắc bạo lòi ra, oán hận nói, không nghĩ tới, ngươi cũng là một gã tinh thần năng lực giả, ta sơ suất quá. Lời như vậy ta nghe qua vô số lần. Leo buông tay một cái, đừng tưởng rằng ngươi liền thắng chắc. Tuy là tinh thần tăng phúc khí bị phá hư, nhưng ta còn có tờ này đùn đẩy trái. Mộ Độc luốt cùng mình hầu như hòa làm một thể cao cấp di chuyển tọa, biểu tình dữ tợn. Leo minh bạch đối phương lòng tin bắt nguồn ở nơi nào. Bởi dị dạng biến dị, Mộ Độc tứ chi không còn cách nào chống đỡ vậy không thành tỷ lệ lớn đầu lớn. Hắn không thể lại không phụ trợ tiến hành hoạt động. Vì thế, AIM đặc biệt luyện chế một tấm tân tiến tọa ỷ, đem Mộ Độc cả người an trí đến mặt trên. Cái ghế kia bị hắn gọi là đùn đẩy trái. Đùn đẩy trái dung hợp nhất kỹ thuật tân tiến, không chỉ có phòng thủ kiên cố, cung cấp chống đỡ Mộ Độc giàn giáo, còn có thể vọt lên phi hành, nguồn điện cũng đủ tự cấp tự túc. Cái này có chút tương tự với y tổng man hai chiếc thuyền song song phản ứng lô. Trừ cái đó ra, đùn đẩy trái còn cùng một cái năng lượng đặc thù nôi liên tiếp. Nôi này vì hắn cung cấp vô tận điện lực cung ứng, khiến cho có thể phóng ra năng lượng, cũng chế tạo đặc thù lực tràng, vây khốn địch nhân. Đây cũng là Sở Cốt Ti hòn lần nữa bị ngăn cản nguyên nhân. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn sử dụng một chiêu này, khinh thường. Sở Cốt Ti hòn dùng sức dây rủa, khí lực vẫn như cũ cứng ngắc, hiệu quả quá nhỏ. Đừng lãng phí khí lực, ngươi không có khả năng thoát đi. Đây chính là vì cái gì ta đưa nó trở thành đùn đẩy trái nguyên nhân, bởi vì nó có thể cho từng cái địch nhân mang đi ngày tận thế. Mộ Độc điều khiển cái ghế, lần nữa trên cao nhìn xuống. Cái ghế này có ít nhất hai cái nhược điểm. Leo không chút nào không bị ảnh không một không vang, nói nói cười cười mà làm ra một cái vây chữ. Lời vừa nói ra, lập tức câu dẫn ra chú ý của mọi người. Mộ Độc trong lòng hơi rét. Hai nhược điểm gì? Hoặc vô ý thức hiếu kỳ nói. Đệ nhất, nếu như tăng cường ghế và nôi năng lực, cần phải tiêu hao đại lượng năng lượng. Đã từng, nó bởi vì nạp điện, đưa tới cả thành phố bị cúp điện. Leo cười cười nói. Mộ Độc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này làm sao ngay cả đều biết này? Quả thực như hắn nói, đặc thù lực chẳng cùng năng lượng, chỉ dựa vào đùn đẩy trái không còn cách nào đơn độc chống đỡ tiếp. Lúc này, hắn đã lặng lẽ liên tiếp lên AIM căn cứ, hết thể điện lực đều bắn chúng đến ngày tận thế ghế trên, vì nó cũng có thể. Dù vậy, chỉ cần tiêu diệt ngươi như vậy đủ rồi. Mộ Độc miễn cưỡng ổn định xuống nỗi lòng. Sau một khắc, kèm theo tiếng nổ thật to, một cường hãn vô cùng kia năng lượng từ đùn đẩy trái bạo xạ ra, xông thẳng Leo. Chúng kia sáng gai mắt, mọi người hầu như không mở mắt ra được, toàn bộ căn cứ đều ở đầy hơi rung nhẹ. Leo lại không tránh không né, đối mặt tràn đầy tầm mắt năng lượng pháo, chỉ nâng tay phải lên. Bành! Hai người chính diện chạm vào nhau, chấn động kịch liệt cuộn sạch ra. Kế tiếp, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy Leo vững vàng di chuyển ở giữa không trung, một bước không lùi. Kịch liệt tia năng lượng bị hắn nắm trong tay, dường như cầm một con đứa bé sơ sinh cánh tay vậy, hời hợt. Căn cứ lần nữa rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết. Chương 148, trong nháy mắt hôi phi yên diệt Leo một tay hư cầm, đạo kia cường tráng tia năng lượng liền dễ dàng bị chặn ngoài cửa, tia lửa vang gấp nơi. Mọi người nhìn một màn này, đều ngơ ngác cương tại chỗ, giống như hóa đá thông thường. Chỉ có bản sự kinh nghiệm khảo nghiệm, biểu tình như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh. Đi tìm chết, Mộ Độc diện mục dữ tợn. Lúc này, trong cả trụ ép điện lực đều tụ tập đến đùn đẩy trái trên, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, nguồn bạo điện lưu tí tách chảy xuôi,
thậm chí làm cho cái ghế này đều có chút cháy đen. Nhưng là, Mộ Đạo không để ý tới điện lực quá tải phiêu lưu, duy trì liên tục gia tăng phát ra. Tia năng lượng tiếp tục bành trướng, bốn phía tường không ngừng lay động. Nhưng mà, cho dù là hắn đem hết toàn lực, leo như trước vững như bàn thạch, bình tĩnh như nước biểu tình, cùng Mộ Đạo máu me đầm địa vặn vẹo khuôn mặt, hình thành so sánh rõ ràng. Leo còn có dư lực, bình tĩnh giơ lên ngón tay thứ hai, cười nói, đệ nhị nhược điểm, AIM cải tạo được quá mức dị dạng, khiến cho ngươi phải dựa vào cái ghế này. Nói cách khác, nếu như không có nó, ngươi liền cái gì cũng không phải. Thoại âm rơi xuống, Leo mũ chỉ nắm chặt, kèm theo vô số quang điểm nổ tung, duy trì liên tục đánh tia năng lượng trực tiếp hạn nhì hỉ lạ tỷ hòn ra. Mọi người hô hấp bị kiềm hãm, còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, tàn ảnh nhoáng lên, Leo đống nhiên ở trước mắt bao người, thưa không tiêu thất. Nguy hiểm, nguy hiểm. Mộ Đốc sắc mặt chợt biến. Biến dị đại não không chỉ có làm cho hắn thu được viễn siêu thường nhân trí lực, còn khiến cho sở hữu tăng cường trực giác, hình thức cầu giải, lưu giữ thông tin cùng kiểm tra công năng. Mộ Đốc dự đoán địch nhân chiến thuật cùng chiến lược tràng cảnh năng lực vô cùng tân tiến, cho nên mới có thể thôi diễn ra sau này biến hóa kết quả. Vậy siêu phàm giác quan thứ 6, làm cho hắn có thể biết trước địch nhân bước hành động kế tiếp, hơn nữa hầu như không có làm sao ra khỏi sai lầm. Lúc này, Mộ Đốc trong lòng cảnh linh tiếng vọng đến trước nay chưa có trình độ, huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng nhanh ngưng động. Hắn biết, đả kích chí mạng gần kéo tới, phải mau rời đi. Nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu hành động, trước mắt nhoáng lên, Leo thân hình đã thuấn di đến trước mặt mình. Hắn đơn giản mà cử đột phá vòng phòng hộ, bạo liệt điện lưu lan tràn đến trên người hắn, phản phất cù lét thông thường, tựa hồ căn bản không cảm giác được. Leo nhẹ nhàng nâng tay, con ngón đúng ra. Phanh! Đùn đất chạy nhất thời không ngừng rung động, dường như phát dương điên phong tựa như, biên độ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm tiếng, giờ này máy móc vương tọa ầm ầm đổ nát, mạch, bánh răng các loại linh kiện khắp nơi bay loạn. A, Mộ Đốc chỗ đang nổ chính giữa, vô cùng vô tận lửa điện hoa trực tiếp đưa hắn tuôn phệ. Mộ Đốc thê lương kêu thảm một tiếng, toàn thân khét, thẳng tắp té rơi xuống đất, đập ra một cái hố to. Không khí vi vi đọc lại, ngước nhìn vô căn cứ mà đứng Leo, nhìn nhìn lại nổ cảnh hoang tàn khắp nơi Mộ Đốc, tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều không dám tin vào hai mắt của mình. Quái, quái vật, buốt miệng sùi bọt mép, quá kinh khủng, lực phá hoại quả thực cùng Hụt có thể liều một trận. Không phải, người này còn mạnh mẽ hơn Hụt. Sở Cốt Ti hòn cổ họng kịch liệt đống núc ních qua một cái. Điện hạ nhưng là ả hệ sở thần tộc, với hắn mà nói, quảng chỉ là tiểu tràng diện mà thôi. Vẫn lại cảm thấy đương nhiên. Leo chậm rãi hạ xuống. Lúc này, nằm trong hầm Mộ Đốc giật giật, cũng khó khăn lao người tới. AIM đưa hắn tiến hành toàn diện cải tạo, khí lực sự chịu đựng tăng cường thật nhiều, mặc dù là gặp lớn như vậy trùng kích, như trước ương ngạnh còn sống. Bất quá, tuy là miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Lúc này, Mộ Đốc mất đi đùn đẩy trải, đầu rơi máu chảy, dường như một khối đốt cháy sườn lợn rán, cũng chỉ còn lại có mấy hơi thở rồi. Bù bù. Không phải, không có khả năng, CN từ lúc nào có tên lợi hại như vậy. Mộ Đốc gắt gao nhìn Leo, thần tình tràn ngập sự không cam lòng cùng kinh nghi. Bởi sợ con Dion cùng hắn cùng xuất hiện, vào trước là chủ ấn tượng dưới, Mộ Đốc tự nhiên cho là hắn cũng là CN một thành viên. CN còn không mời nổi ta. Leo thản nhiên nói. Ngươi không phải CN đặc công, vậy đến tuột cùng là ai? Mộ Đốc rũ phát kinh dị. Ngươi phái người cướp đoạt ta vịt ra nị ủng, bây giờ còn hỏi ta là ai? Leo nghiền ngẫm phản vấn. Thì ra ngươi chính là họa cạn đà người giật dây. Mộ Đốc rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ hữu bọn chờ đột nhiên thì vương thượng bị, AIM mở căn cứ điều tra, thôi chắc sau lưng của hắn phải có một cổ thế lực thần bí giúp đỡ. Bất quá. Mộ Đốc vẫn chưa quá mức miệt mài theo đuổi, hơn nữa vịt dạng nhì ủng quyền lợi, thực sự khiến người tâm động. Cho nên, Mộ Đốc vẫn là dứt khoát phái binh cướp đoạt. Không nghĩ tới, cuối cùng biết dẫn tới một người kinh khủng như vậy tên, ngay cả mình đều khó khăn trốn một kiếp. Sớm biết như vậy, dù cho toàn bộ họa can đã đóng gói đặt ở trước mặt, hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Bây giờ hối hận đã vãn rồi. Leo xem thấu ý nghĩ của hắn, không chút lưu tình nói. Chết tiệt, nếu như siêu thích hướng thể ở chỗ này, chỗ đến phiên ngươi lớn lối như vậy. Mộ Đốc hận cắn chặt răng. Siêu thích hướng thể. Leo nhíu mày. Được rồi. Nơi này chính là AIM mở căn cứ khu vực nóng cốt nhất. Dựa theo tư liệu, siêu thích hướng thể nên ở nơi này nghiên cứu mà thành, vì sao nó không thấy? Sở Quốc Ti hòn tiến lên ép hỏi. CN phái nàng nằm vùng ở AIM, khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là lấy được siêu thích hướng thể tư liệu. Bởi vì, đây là tiên phong khoa học kỹ thuật trọng yếu thành quả. Nếu có thể lời nói, tốt nhất là có thể đem nó bắt được, mang về CN tổng độ nghiên cứu. Nhưng mà, Sở Quốc Ti hòn tìm tòi một vòng, tổ chữ khoang trống rỗng, trên bàn làm việc cũng chỉ tán lạc một ít linh kiện cùng bản vẽ. Siêu thích hướng thể lại không biết tung tích. Ngươi đem nó giấu đi đến nơi nào rồi? Sở Cốt Ti hòn lộ ra độc trảo, gần gũi chỉ hướng Mộ Đốc, đe dọa nói: "Ha ha ha, ngươi tới bán một cái bước, ta đã đem siêu thích hướng thể bán cho Hỉ Dạ rồi." Mộ Đốc suy yếu ho khan vài cái, đắc ý cười ra nói: "Chớ có nói hiệu nói vượng. Đội trưởng đánh ngã Z Sơ Cùn, Hỉ Dạ cũng sớm liền cùng theo một lúc bị diệt." Sở Cốt Ti hòn căn bản không tin, chém đứt một cái đầu, sẽ mọc ra hai cái mới. Leo đột nhiên nói ra một câu Hỉ Dạ kinh điển khẩu hiệu. Hắn biết, Hỉ Dạ mặt ngoài bị phá hủy, trên thực tế chỉ là ẩn nốt xuống đất, âm thầm phát triển lớn mạnh. Vô luận là quy mô, vẫn là nắm trong tay lực lượng, thì dạ đều xưa đâu bằng nay. Quả nhiên, nơi đây còn có người thông minh. Mộ Đốc lại xem trọng rồi Leo liếc mắt, hắc hắc nghe răng cười. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với thẩm chấp nhận. Sở Cốt Ti hòn nhất thời ngây tại chỗ. Thì dạ còn sống. Làm địch thủ cũ, CN lại đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có như vậy, AIM vẫn cùng nó khoái đến một khối, xem ra hai người tựa hồ có nào đó hợp tác. Siêu thích đứng thể, hao tốn ngươi đại lượng tâm huyết, AIM cam lòng cho đem chắp tay tiễn cho người khác. Sở con ti hòn như trước ôm hoài nghi, rồi thái độ chất vấn. Đó là bởi vì khi dạ ra một khoản khó có thể cự tuyệt đại giới tiễn. Huống hồ hai nhà chúng ta có cùng chung địch nhân. Mô đốc thở hổn hển nói. CN. Sở con ti hòn lẩm bẩm nói. Không sai. Siêu thích đứng thể là một cái vượt thời đại siêu cấp vũ khí, chuyên môn vì đối phó siêu anh hùng thiết lập tính toán. Có nó, khi dạ như hổ thêm cánh, các ngươi CN rất nhanh cũng sẽ vị lên AIM mở dập khuôn theo, triệt để hủy diệt. Mô đốc liệt cửa cười to, phát sinh nhận chứa nồng đậm hận ý độc ác chớ chú. Sở con ti hòn tâm tình tràn ngập nghiêm trọng. Nàng đi sâu vào tháo qua siêu thích đứng thể, cái người máy này quả thực sở hữu cực kỳ khủng bố tính năng. Có chút sơ suất, mô đốc nói thật có khả năng biến thành sự thật lực. Tính sai. Leo cũng tắp tắp cửa. Hắc hắc, bây giờ hối hận đã vãn rồi. Mô đốc lộ ra đại thù được báo đủ cười, đem lời khi trước đủ số xin trả. Ta đối đầu cái kia lớn món đồ chơi vẫn thật cảm giác hứng thú, vốn đang tiện tay kiếm đi. Cái này thua thiệt lớn. Mô đốc. Chương 149, nhất người đại thắng xì ẹn tổng bộ, ba khúc dược cao ốc. Sở con tỷ hòn đang ở cao tầng trong phòng làm việc, đối mặt nít cục trưởng hội báo chuyến này chiến đấu tình huống. Mô đốc bị đánh ngã sau, tự biết khó có thể may mắn tránh khỏi, vì vậy rơi vào hoàn toàn điên cuồng, cũng nỗ lực tự bạo. Sở con tỷ hòn xuất ra một khối chứa tư liệu USB đưa tới. Tự bạo. Cục trưởng độc trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Đúng vậy, tên kia muốn kéo mọi người cùng nhau chôn cùng. Tinh thần lực bắt đầu nổ tung, cả đầu đều bành trướng vài vòng, cùng ô tô không lớn bao nhiêu. Sở con tỷ hòn nhất ngũ nhất thầm nói. Sau đó thì sao? Cục trưởng truy vấn. Lần này biến cố tới quá đột ngột, không ai dự liệu được mất đi năng lực hoạt động mổ độc còn có thể ngọc thạch câu phần. Làm bạo tạc cuộn sạch ra lúc, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát này AIM thủ hạ, đều lọt vào làn đến, bị cuốn vào trong đó. Sở con tỷ hòn trên mặt nhất thời dâng lên vài phần lòng còn sợ hãi. Nhưng là, ngươi bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại mà đã trở về. Cục trưởng hơi nghi hoặc một chút nói. Đó là bởi vì, đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Leo xuất thủ. Sở con tỷ hòn đống nhiên con mắt chiếu sáng nói. Lúc đó, tình huống quả thực nguy cơ vạn phần. Nhưng mà, Leo tựa hồ đối với này sớm có sở liệu, không nhanh không chậm đứng ra, sau đó nhẹ nhàng gõ ngón tay. Khan. Kèm theo nhất thanh thúy hưởng, không gian trong nháy mắt đọc lại. Bước lên ngọn lửa, hoang mang chạy chối chết công nhân, giữa không trung tung tóe không một ba thiết phiến. Phương viên vài dặm tất cả mọi chuyện bật, đều vào giờ khắc này tĩnh lại. Như vậy hình ảnh, phản phất có người đè xuống tạm dừng kiện thông thường. Kế tiếp, càng không thể tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Chỉ thấy, ngưng cố không gian đột nhiên phát sinh cốt két âm thanh, từng vết nứt cực nhanh lan tràn ra, như phá toái thủy tinh. Khe hở không ngừng quyết tán, nổ tung lửa khói cũng chịu ảnh hưởng, từng cục cắt kim loại phân liệt ra tới. Cuối cùng, toàn bộ không gian ầm ầm đổ nát. Tại mọi người kinh hãi muốn chết nhìn chăm chú, tự bạo tại chỗ yên diệt, kể cả chia năm xẻ bảy mô độc cùng nhau, trực tiếp hóa thành một biển. Tình cảnh này, thật giống như bọn họ bị một hai bàn tay sinh sôi xóa đi tựa như, ngay cả một điểm cho tàn chưa từng còn lại. Khủng bố như vậy. Mỗi khi nhớ tới một màn kia, Sở con tỷ hòn trong lòng đến nay nhưng dâng lên nồng nặc khó có thể tin. Tên kia quả nhiên xuất thủ. Cục trưởng nghe xong, nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Cục trưởng, ngươi biết Leo? Sở con tỷ hòn rốt cục nhịn không được hỏi. Trước đây với hắn đã từng quen biết. Cục trưởng Dương nhìn trần nhà, rơi vào trong ký ức, thần tình cũng trở nên có chút tiêu điều. Sở con tỷ hòn rũ phát hiếu kỳ. Cục trưởng từ trước đến nay đem tất cả nắm giữ trong tay, loại này không thể làm gì giọng nói, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Xem ra, Leo cùng Si En trong lúc đó, sớm nhưng phát sinh qua cái gì? Hơn nữa kết quả sợ rằng có chút không như ý nàng nỗ lực truy vấn chân tướng. Đáng tiếc, cục trưởng lại khoát khoát tay, lại cũng không bằng lòng thổ lộ một chữ, thoại phong nhất chuyển nói, nếu mộ độc tự bạo mà chết, vậy siêu thích đứng thể hẳn là tới tay a. Nghe vậy, Sở con tỷ hòn chỉ phải tạm thời kiềm chế xuống lòng hiếu kỳ, nghiêm mặt nói, xin lỗi, nhiệm vụ thất bại. Siêu thích đứng thể, căn bản không phải ở trong căn cứ. Cục trưởng chợt xoay đầu lại, kinh ngạc nói, cái gì? Kế tiếp, Sở con tỷ hòn liền đem AIM cùng Hỉ Dạ giữa giao dịch, như thực địa nói liên tục. Hỉ Dạ lại còn sống. Cục trưởng nghe được tin tức này, sắc mặt rốt cục thay đổi, ta cũng hiểu được có chút khó tin. Sở con tỷ hòn buông tay một cái nói, có phải hay không là mộ độc đang cố ý nói gạt ngươi phát nhà? Cục trưởng lãnh tĩnh phân tích nói, có khả năng rất nhỏ. Khi đó mộ độc đã cùng đường, trước khi chết không cần thiết nói dối. Còn nữa nói, sau đó ta lục soát khắp căn cứ, quả thực không tìm được siêu thích đứng thể. Sở con tỷ hòn lắc lắc đầu nói, nghe vậy, cục trưởng đứng lên, ở trong phòng làm việc lo lắng đi tới đi lui. CN là thế giới nhất lưu tổ chức tình báo, tinh nhuệ đặc công phân bố ở toàn cầu các nơi, tiến hành quốc tế duy hòa, cùng với đả kích các loại khủng bố uy hiếp. Làm kỳ thủ lĩnh, Nít nắm giữ bí mật hàng hà tình báo. Gần nhất, một ít hối tổng sợi tơ nện, dấu chân ngựa biểu hiện, quả thật có thế lực đang âm thầm hành động. Bọn họ không riêng bí mật, lực lượng cũng phi thường khả quan, dâu kéo dài tới đến các phương diện, hơn nữa tựa hồ đặc biệt nhắm vào CN. Có chút đặc công vô thành vô tức tiêu thất, còn có mấy lần công kiên hành động, lúc đầu ổn thao thắng quán, kết quả tuy nhiên cũng đã mất bại cáo chung. Sau đó điều tra biểu hiện, chắc là tình báo ngoài ý muốn tiết lộ, sử dụng địch nhân có sung túc ứng đối kế hoạch cùng thời gian, mới đưa đến kết quả như thế. Các loại khác thường dấu hiệu, hơn nữa bỏ cả báo cáo, hắn lúc này hầu như có thể xác định, mổ độc nói không qua. Thì giả thực sự còn sống sót. CN là ở đệ nhị thế chiến thành lập, ngay từ đầu mục tiêu, chính là vì đối phó Hỉ Dạ. Song phương giao thủ qua vô số lần, hiểu rõ. Nifuji rất rõ ràng, cái tổ chức này đến tột cùng có cỡ nào khó chơi. Nếu như Hiyori thực sự khôi phục tân sinh, vậy ý nghĩa tình thế cực kỳ nghiêm trọng, CN tuyệt không có thể phớt lờ. Cục trưởng suy tư một lúc lâu, quả đoán quyết định, dừng bước nói, ta sẽ đem tình huống thông báo cho hội đồng, hết thảy đặc công cũng sẽ điều động, toàn lực truy tra Hiyori tung tích, mau sớm đem đập chết. Hội đồng bảo an là CN thượng tầng tổ chức, từ các quốc gia thành viên hợp thành, phụ trách giám sát trong cục hành động. Một ngày tao ngộ khó có thể giải quyết trọng đại nguy cơ lúc, cục trưởng phải hướng bọn họ báo cáo, thu được phê chuẩn sau, mới có thể chế định tương ứng kế hoạch hành động. Vậy về siêu thích hướng thể đâu? Sơ có tí hon hỏi. Đó đã không phải là phổ thông đặc công có thể đối phó được, tạm thời trước đem tin tức này để xuống. Sau đó ta sẽ nói cho hạ bản chờ, làm cho đội trưởng dẫn người đi xử trí. Cục trưởng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói. Đây đúng là bảo đảm nhất cách làm. Sơ có tí hon gật gật đầu nói. Được rồi. Nếu AIM đã không tồn tại nữa, ngươi ẩn nút nhiệm vụ cũng dừng ở đây. Làm rất khá. Cục trưởng hướng nàng gật đầu, thần sắc có chút thỏa mãn. Đây là ta phải làm. Sơ có tí hon khiêm tốn nói. Lần hành động này, tuy là thành công phá hủy rồi AIM xào huyệt, ngay cả thủ lĩnh mổ độc cũng cùng nhau ngã xuống. Nhưng trên thực tế, Sơ còn tỷ hòn xuất lực rất ít, đại bộ phận công tác đều là do Leo một tay hoàn thành. Mổ độc thủ đoạn đánh đá chuông loa, đã sớm thiết lập tốt bẫy dập chờ đợi mình tự chui đầu vào lưới, nếu không có Leo đoàn người ngang trời tuân ra, nàng ước đoán đã chết không có chỗ chôn. Cho nên, Sơ còn tỷ hòn một chút cũng không có cảm thấy tự hào. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức khôi phục như cũ đặc công thân phận, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Nếu có những biến cố khác hoặc mệnh lệnh, ta lại phái người thông chi ngươi. Cục trưởng phất tay một cái nói, là. Sơ có đi hòn kính cái lễ, sau đó đi nghiêm ly khai. Ở trên đường trở về, nàng không khỏi nỗi lòng phập phồng. Tại giải quyết hết mô đốc sau, Leo liền đem bên trong căn cứ vịt dạ nghỉ ủng, kể cả AIM tích lũy được tài sản, toàn bộ đóng gói mang đi. Hắn chỉ để lại đầy mặt đất phế tích, cùng với rất nhiều lâu la tội phạm. Phiên thoái này cục diện rồi rắm, thì đều vứt cho CN xử lý. Một phần cạnh ấy, một phần thu hoạch. Sơ có đi hòn đối với lần này ngược lại không có ý kiến gì. Cho dù có, nàng cũng không dám nói a. Lần hành động này. CN hầu như đoạt được không có mấy, chỉ mò được cái dễ nghe danh tiếng. Lớn nhất người thắng, không thể nghi ngờ là thắng lợi trở về Leo rồi. Chương 150, ngược đến hoài nghi nhân sinh đang ở CN cục trưởng chuẩn bị tra rõ hỉ dạ thời điểm, cùng một tòa nhà bên trong, một hồi hỉ dạ thành viên giữa đối thoại, đang ở hắn dưới mí mắt tiến hành. Bộ trưởng trong phòng làm việc, Alexander thì ở sờ dựa và ở trên ghế salon, già mua ra mặt toát ra một chút nghiêm trọng. Đi ở sở là CN bộ trưởng, phụ trách cùng hội đồng bảo an giao tiếp. Luận chức vị, cục trưởng còn muốn đành phải cho hắn phía dưới. Hai người này là nhiều năm bạn thân. Đúng là hắn đem Nifuji để bạt đến hiện tại ở vị trí này. Biểu hiện ra, Alexander thì ở sở là CN đồ lĩnh. Mang ngầm, thân phận chân chính của hắn, nhưng thật ra là hí ra thành viên. Những năm gần đây, thì ra một mực tại trong lòng đất không ngừng bành trướng, CN sớm đã bị bọn họ toàn diện thẩm thấu. Alexander thì ở sở chính là hí ra ở CN nội bộ người lãnh đạo. Thấy rõ kế hoạch. Tiến triển như thế nào? Bộ trưởng trầm giọng nói. Lúc này, ở trước mặt hắn, một khối trong suốt giả thuyết bảng huyền phù triển khai. Bảng trên hiện ra một cái 3D toàn bộ tin tức hình chiếu mặt người, diện mục dữ tợn. Người này tên là A Nỉm Dỗ Lạ, nguyên là được quốc khoa học gia, từng là Z Sở Cùn làm được qua. Z Sở Cùn trăm phương nghìn kế đạt được kẻ xê giặc, nỗ lực lợi dụng nó nghiên cứu ra công nghệ cao vũ khí, dùng cái này tới thống trị thế giới. Mà tiến sĩ Dỗ Lạ chính là phụ trách hạng mục này khoa học gia. Sau lại, lấy cả Pen America cầm đầu hảo lĩnh Commandos, đánh bại Z Sở Cùn, tiến sĩ Dỗ Lạ cũng bị đầu nhập trong ngục giam. Bất quá, đệ nhị thế chiến sau khi kết thúc, kẹp giấy hành động triển khai, các nước đều chiêu mộ một nhóm vốn có giá trị chiến lược khoa học ra. Tiến sĩ Dỗ là bởi vậy thu được đặc xá, cũng đường hoàng tiến nhập CN. CN nhận thức vì kỹ thuật của hắn có thể có trợ giúp hòa bình sự nghiệp. Tiến sĩ Dỗ là thì nhân cơ hội này, một bên giả ý hiệu lực, một bên len lén phát triển một chút tuyến. Khi dạ bởi vậy giành lấy cuộc sống mới, tựa như một con bám vào ở CN trên người ký sinh trùng, liều mạng hấp thu dinh dưỡng, cũng tùy thời lớn mạnh tự thân. Ở nơi này tên hèn khóa phát dục chi tế, một cái đột nhiên đả kích, làm cho hắn tên khốn kiếp cuộc đời hơi ngừng. 1972 năm. Tiến sĩ Dỗ Lạ bị chẩn đoán được mắc bệnh nan y lý, ngay lúc đó kỹ thuật y liệu không còn cách nào trị hết tật bệnh này. Vội và dưới sự bất đắc dĩ, tiến sĩ Dỗ Lạ chỉ có thể chế tạo một cái máy khí lực, cũng đem đại não cùng tự thân ký ức toàn bộ rời đi đi qua. Từ nay về sau, hắn liền vẫn lấy loại này nửa người nửa cơ giới hình thức sinh tồn. Không chỉ có như vậy, tiến sĩ Dỗ Lạ chuẩn bị rất nhiều nhân bản thể. Nếu như một cái cơ giới thể ra trục trặc, hắn liền trước giờ đem trí nhớ của mình dành trước kế tiếp, cũng chuyển rời đến máy mới thể trên. Dựa vào loại này tùy dị kéo dài tánh mạng phương thức, hắn vẫn từ đệ nhị thế chiến sống đến hiện nay. Hơn nữa, theo khoa học kỹ thuật phát triển, tiến sĩ Dỗ là năng lực cũng đang không ngừng tiến hóa, trở nên càng ngày càng mạnh. Ta đã nghiên cứu ra một cái siêu cấp phép tính, có thể chính xác nhận ra từng cái đối đầu hỉ dạ cấu thành uy hiếp người. Tiến sĩ Dỗ là dùng cơ giới tiếng nói đứt quãng trả lời. Tốt. Cứ như vậy, ta có niềm tin làm cho hội đồng đi qua thấy rõ kế hoạch rồi. Đi ở sở bộ trưởng xem phát tới tư liệu nói. Cái gọi là thấy rõ kế hoạch, chính là đem vài khung một đời mới bầu trời mẫu hạm lên tới trong thái không. Bởi dùng tân tiến nhất phản trọng lực động cơ, những thứ này mẫu hạm không thiếu động lực. Một ngày chúng nó tiến nhập á quỹ đạo, là có thể vòng quanh địa cầu duy trì liên tục phi hành, không cần lại đáp xuống. Bầu trời mẫu hạm cùng mục tiêu định vị vệ tinh internet đồng bộ, mặt trên còn trang bị rất nhiều viễn trình tinh chuẩn thương.
Nếu như chúng nó toàn lực nổ súng, trong vòng một phút có thể giết chết thành thiên thượng trăm tên địch nhân. Quá đối không tinh chuẩn đả kích, lại phối hợp vũ kéo nghiên cứu ra siêu cấp phép tính, mấy ngày này không mẫu hạm có thể đang ý hiếp xuất hiện trước, liền đưa chúng nó tiêu diệt ở trong trứng nước. CN đem thấy rõ kế hoạch coi như hiện đại đạt ma khắc lợi tư kiếm, tới giữ gìn hòa bình. Thật tình không biết, nó đã bị hỉ dạ lợi dụng, thành vì bọn họ bài trừ dị kỷ, dùng sợ hãi thông chi thế giới công cụ. Đây cũng là một tin tức tốt. Thì ở sở bộ trưởng vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Kế tiếp, sợ rằng có một tin tức xấu. Tiến sĩ Dỗ là tứ bình bát ổn nói. Cái gì tin tức xấu? Thì ở sở bộ trưởng hỏi. Tiên phong khoa học kỹ thuật bị người diệt rớt. Tiến sĩ Dỗ là không phải che không phải đáp nói. Là ai làm? Thì ở sở bộ trưởng hơi cảm giác kinh ngạc. Gián điệp sở có thì hồi báo nhiệm vụ lần này. Tiến sĩ Dỗ là nói. Không có khả năng. Tiên phong khoa học kỹ thuật cường giả như mây, hơn nữa chúng ta âm thầm đã đem tình báo chuyện đưa tới, sợ con tỷ hòn cái nha đầu kia, làm sao có thể đánh bại Mô Đốc? Đi ở sở bộ trưởng liếc mắt liền nhìn ra trong đó dị dạng. Ta cũng hiểu được không thích hợp, vì vậy phá giải cục trưởng quyền hạn. Phát hiện phần báo cáo kia phía sau, còn cất giấu một phần văn kiện cơ mật. Nó nhắc tới, Mô Đốc là bỏ mạng ở một người tên là Leo Gia Hỏa trong tay. Tiến sĩ Dỗ là điều tra về Leo bản văn, mặt trên ghi chép hình của hắn, cùng với một ít cuộc đời tư liệu. Cái kia khách đến từ thiên ngoại. Đi ở sở bộ trưởng mâu quang bi ngưng. Nói đúng ra, người này là Aas gặp người. Tiến sĩ Dỗ là nói bổ sung. Đi ở sở bộ trưởng ngắm trước mặt hình ảnh, cau mày. Lần kia ngoại tinh tập kích sự kiện đi qua không bao lâu. Vậy nhất dịch, CN tổn thất nặng nề, trong liên vụ làm căn cứ bầu trời mẫu hạm cũng đồng thời rơi tan. Mà Leo lại đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình đẩy lùi ngoại tinh nhân đại quân, cái tay xoay càn khôn. Hai người tương đối, nhất thời một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Sau đó, thuyền đánh cá cũng toàn bộ đứng ở Leo bên kia, các loại lời ca tụng như thủy triều hướng hắn mà tới. Đến phiên CN lúc, còn lại là bên thai không dứt phê bình cùng chửi rủa. CN tốn hao cực đại công phu, mới dần dần đem chất vấn tiếng gầm đè xuống. Không chỉ có dân chúng bất mãn, hội đồng bảo an cũng mượn cơ hội vấn trách, còn thành lập chuyên môn điều tra ủy ban, suýt chút nữa làm cho hỉ dạ cho hấp thụ ánh sáng. Mà hết thảy này đều là bởi vì Leo dựng lên. Đi ở sơ bộ trưởng từ chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy, vì vậy tự nhiên đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Người này thật đúng là có khả năng, không chỉ có làm cho CN mất hết mặt mũi, hiện tại ngay cả tiên phong nhưng cũng hủy trong tay hắn. Đi ở sơ bộ trưởng thần sắc không gì sánh được lạnh như băng nói. Khi ra một mực tại lợi dụng kẻ xê giặc, nghiên cứu siêu năng vũ khí. Lần trước sự kiện sau, kẻ xê giặc bị Leo cướp đi, đạo trí nghiên cứu của chúng ta lúc đó dừng lại ở giai đoạn thứ nhất, cũng không còn cách nào tiến thêm. Tiến sĩ Dỗ là nhất ngũ nhất thập báo cáo. Có thể cướp về sao? Đi ở sở bộ trưởng trầm ngâm nói. Leo công tích mở ở đằng kia. Hội đồng đã thảo luận qua, không truy cứu kẻ xê giặc đánh mất trách nhiệm. Tiến sĩ Dỗ là điều tra ngay lúc đó hội nghị đi lại. Vậy nghĩ biện pháp len lén mang về. Ta nhớ được, Aas gạt người không phải ở một tòa trên đảo kiến tạo căn cứ sao? Đi ở sở bộ trưởng suy tư nói. Hòn đảo kia là sở tạc đảo nhỏ tư nhân, dựa theo quy định, chúng ta không còn cách nào trực tiếp sát tay. Tiến sĩ Dỗ là cho ra đáp lại. Trên đảo tình huống như thế nào? Đi ở sở bộ trưởng truy vấn. Hòn đảo kia trên trải rộng nghiêm mật quản chế, lực lượng phòng ngự làm được cẩn thận. Hơn nữa, trong đó tựa hồ còn cất giấu một cái cực kỳ tân tiên ai. Nói tới đây, tiến sĩ Dỗ là thanh em đột nhiên xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác ba động. So với ngươi còn tiên tiến. Đi ở sở bộ trưởng nhướng lông mày một cái. Ta từng nỗ lực đi qua internet lại bảo, có thể chưa liên tiếp lên. Một khổng lồ tính toán lực liền chuẩn xác không có lầm phải đem ta nắm chặt đi ra. Ta tuy là tận lực chống lại, nhưng vẫn là không địch lại, lập tức liền triệt để tiêu diệt. Nếu không có trước giờ làm xong danh trước, ta hiện tại đã biến mất rồi. Tiến sĩ Dỗ là hiếm thấy toát ra kinh hoàng giọng nói. Đi ở sở bộ trưởng chân mày nhíu chặt hơn. Không nghĩ tới, ngay cả Dỗ là đều không đối phó được nó. Căn cứ tin tức, sở tạc kiến tạo một nhóm lớn sắt thép quân đoàn, hơn nữa quy mô càng lúc càng lớn. Aasgard người đã tại địa cầu đứng vững bước chân, nếu để cho bọn họ tiếp tục như vậy kiến thiết xuống phía dưới, sớm muộn sẽ trở thành hy giả đại địch. Đi ở sở bộ trưởng đối đầu tình thế thấy rất chính xác. Hiện nay quả thật có loại này xu thế. Đáng tiếc, ta tính toán song phương lực lượng đối lập, CN cùng hí ra, hiện tại cũng không còn cách nào ngăn cản hắn. Tiến sĩ Dỗ là cho ra kết quả tính toán. Hiện tại không được, không ý nghĩa lấy về sau cũng không được. Đi ở sở bộ trưởng trong mắt đống nhiên xẹt qua vẻ hàn quang. Ngài là chỉ siêu thích tướng thể. Tiến sĩ Dỗ là lập tức làm ra phản ứng. Không sai, siêu thích tướng thể tình huống như thế nào? Đi ở sở bộ trưởng nói ngay vào điểm chính. Cái người máy này sở hữu tân tiến nhất bắt chước kỹ thuật, trình tự cao, vượt qua xa địa cầu trình độ. Tiên phong khoa học kỹ thuật, không có cũng quyết đại. Tiến sĩ Dỗ là chân thành nói. Vậy là tốt rồi, không hưởng công chúng ta tốn hao lớn như vậy đại giới. Đi ở sở bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm nói. Ta đã làm cho siêu thích tướng thể. Lẫn vào hạ vẹn chờ nội bộ, âm thầm theo dõi bọn họ hành động chung, cũng thu thập số liệu. Tiến sĩ Dỗ là nói. Hãy mau đem nó bồi dưỡng. Đến khi thu được đầy đủ tư liệu, những hạ vẹn chờ đó liền hoàn toàn không chịu nổi một kích. Sau đó sẽ dùng nó đối phó Leo, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Đi ở sở bộ trưởng tràn ngập lòng tin nói. Thu được. Tiến sĩ Dỗ là trả lời. Hắn không biết là, Y Dông Man đã từng cũng ôm tương tự ý niệm trong đầu, cũng mở rộng ra phản Leo giáp sát, kết quả lại bị ngược hoài nghi nhân sinh ngàn. Chương 151, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thẩm lý và phán quyết tọa cán đạ vương thất trong đại sảnh, kỳ hữu bọn chờ ngồi ngay ngắn ở trên vương vị. Ở dưới chân hắn, lần lượt quỳ bốn cái bộ lạc thủ lĩnh. Bọn họ thân hình chật vật, hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt khó che giấu sợ hãi. Biên cảnh đánh một trận sau, thủ lĩnh Bạch Tinh Tinh tại chỗ chết trận, mấy người bọn hắn cũng người tang vật cũng lấy được, bị cùng nhau nhốt vào đại lao. Cho tới hôm nay, quốc vương chỉ có đưa bọn họ phong xuất. Nhìn chu vi mỹ lạ giờ hộ vệ đội bày ra tư thế, sợ rằng một hồi thẩm lý và phán quyết không thể tránh được. Chuyện liên quan đến sinh tử, cũng khó trách bộ lạc các tâm hoàng ý loạn rồi. Sơn Hoàng, Thương Nhân, Biên Cương, Sung, tính lại trên dạ bạ gì bộ lạc, ngũ đại bộ lạc liên thủ lại tạo phản. Ha ha, xem ra ta quốc vương này làm thật đúng là thất bại a. Kỳ Hữu Mẫn chờ một cái gõ lưng ghế dựa, giọng nói bao hàm sát ý hiểu lầm. Mặc kệ chuyện của chúng ta, đây hết thảy đều là Bạch Tinh Tinh bức. Các khuôn mặt trắng bệch, tranh tiên khủng hậu biện giải. Hai anh, các ngươi đã cho ta không biết, trong bộ lạc người vẫn luôn đối với ta lòng mang oán niệm, coi như Bạch Tinh Tinh không có chủ động sâu chuối, các ngươi sớm muộn có một ngày cũng sẽ đứng ra phản đối. Kỳ Hữu Mẫn chờ hừ lạnh nói, tiếng gầm lúc này thở bình thường lại. Mấy người cúi đầu, cơ hồ là thầm chấp nhận. Trầm mặc khoảng khắc, Sơn Khoáng bộ lạc thủ lĩnh không đếm xỉa đến, cắn răng nói, không sai, chúng ta xác thực có ý đó, nhưng đó là bởi vì ngươi cấu kết ngoại nhân, phản bội Họa Cạn đã trước đây. Nếu như không phải ta, Họa Cạn đã sớm đã bị ngoại nhân thống trị. Leo để mắt tới vịt ra nị ủm, chỉ bằng các ngươi những phế vật này, ngăn được hắn. Kỳ Hữu Mẫn chờ trầm trọng nói, ta. Sơn Khoáng bộ lạc thủ lĩnh há miệng, lại một câu ngoan thoại đều lược không được. Lúc đầu, Bạch Tinh Tinh hóa thành bột mịn hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Trong quá trình, Leo hoàn toàn là tính áp đảo ngược giết hắn đi. Vậy thực lực khủng bố, làm cho xem quen rồi gió to sóng lớn bộ lạc các đều nói không ra một tia ý niệm phản kháng. Đây cũng là vì sao bọn họ bằng lòng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói một trong những nguyên nhân. Ai, bây giờ người là giao tớt, ta vì ngư nhụ, vậy hạ muốn xử trí như thế nào chúng ta, nói thẳng chính là. Thương Nhân bộ lạc thủ lĩnh trùng điệp thở dài nói. Như đổ xoan bị, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Kỳ Hữu Bọn Chờ nanh cười một tiếng. Không khí lập tức đọc lại. Vậy hạ, mời mở một mặt lưới. Lúc này, bên cạnh thị vệ trưởng đống nhiên đứng ra, quỳ một chân trên đất nói. Ngươi nghĩ vì bọn họ cầu tình. Kỳ Hữu Bọn Chờ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt. Đầu sỏ gây nên là Bạch Tinh Tinh, hắn đã đền tội. Mấy vị thủ lĩnh tuy làm mưu đồ gây rối, nhưng còn chưa kịp thực thi, nể tình không có tạo thành cái gì phá hư phân thượng, xin ngài từ nhẹ xử lý. Thị vệ trưởng cần cầu. Không phải không kịp, mà là không dám làm a. Khi đó, Leo vừa may đánh vỡ qua đây, ở trước mặt hắn, bọn người kia liền một cái ngón tay đều không nhúc nhích được. Kỳ Hữu Bọn Chờ nhất châm kiến huyết hà. Phòng trong hoàn toàn yên tĩnh, không ai phản bác, bởi vì này chính là sự thực. Lời tuy như vậy, trải qua này nhất dịch, trong bộ lạc người xuất hiện ở lòng người bàng hoàng, nếu như lại xử tử những thứ này thủ lĩnh, sợ rằng biết kích khởi dân biến, dẫn phát càng nhiều nguy hiểm dung chuyển. Thị vệ trưởng thật sâu thủy cái đầu nói. Nghe vậy, Kỳ Hữu Bọn Chờ mâu quang vi ngưng. Leo mãng được quá mức đầu, biên cảnh lồng bảo hộ bị hắn trực tiếp đánh ra một cái độc lớn, đến nay chưa chữa trị. Trăm ngàn năm qua, Họa Cạn đã vẫn thói quen trốn màn che sau đó. Bây giờ, phòng ngự suy yếu, dân chúng đều có chút bất an. Gần nhất, quốc nội quả thực tràn ngập một sợ hãi bầu không khí. Bệ hạ, lấy đại cục làm trọng, có thể cho phép các lập công chủ tội. Thị vệ trưởng đại khái đoán được quốc vương ý tưởng, tiến thêm một bước quy đủ. Các gió chiều nào theo chiều lấy, cũng nao nao quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu xử lý quan hồng. Suy nghĩ một lúc lâu, Kỳ Hữu Bọn Chờ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền đem thẩm lý và phán quyết tạm thời đặt sau. Mọi người sắc mặt vui vẻ. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Để bày tỏ khiển trách, mỗi người đem trong bộ lạc thánh vật đều giao ra đây. Đột nhiên, Kỳ Hữu Bọn Chờ thoại phong nhất chuyển, ánh mắt lợi hại ở các trên người từng cái sẽ qua. Các nụ cười nhất thời đọc lại. Cái gọi là thánh vật là bộ lạc tượng trưng. Chúng nó có thể giá trị không cao, lại làm cho mọi người tín ngưỡng, hơn nữa truyền thuyết bị nữ thần báo chúc phúc qua, tương tự với tâm hình thảo. Dựa theo Họa Cạn đã truyền thống, người nào sở hữu thánh vật, người đó liền có thể hiệu lệnh bộ lạc. Giao ra nó thì ý nghĩa đem bộ lạc quyền to chắp tay dâng, hoàn toàn thần phục. Nhưng thì có biện pháp gì đâu? Kỳ Hữu Bọn Chờ đã giơ lên thật cao ra mổ, nếu như dám can đảm cự tuyệt, sợ rằng một giây kế tiếp sẽ đầu người rơi xuống đất. Vì bảo toàn tính mệnh, bộ lạc các tuy là nội tâm cực kỳ không nỡ, nhưng cũng chỉ đành tháo xuống thánh vật, ngoan ngoãn đưa đến trên đài. Kỳ Hữu Bọn Chờ nhìn chất đống thánh vật, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười đắc ý không. Kể từ đó, về sau cũng nữa không ai có thể phản đối hắn, hắn triệt để nắm giữ Họa Cạn Đạ Vương quốc. Lại nói tiếp, cái này có một bộ phận công lao, hẳn còn coi là Leo trên đầu. Xin cho phép chúng ta xin cáo lui. Mấy vị thủ lĩnh khổ sở mà lui xuống đi. Chấm đã. Kỳ Hữu Bọn Chờ đánh giơ tay lên. Mọi người nhất thể cứng đờ. Thương Nhân bộ lạc thủ lĩnh chậm rãi quay đầu, miễn cười gượng nói, vậy hạ còn có gì phân phó? Kỳ Hữu Bọn Chờ đánh giá lấy những thứ này thánh vật, nghiền ngẫm cười nói, đây chỉ là phạn tiền món điểm tâm ngọn, kế tiếp còn có một đạo bữa ăn chính muốn lên, chớ vội đi. Các đều không hiểu ra sao, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại. Kỳ Hữu Bọn Chờ vung tay lên. Cũng không lâu lắm, bị lạ giờ hộ vệ đội liền mang theo một cái toàn thân vết thương nữ tội phạm đi lên. Nạ Kỳ ạ, nàng không phải ở bên ngoài làm gián điệp sao? Làm sao bị bắt lại? Mọi người lập tức nhận ra thân phận của người đến. Nàng chính là bờ lách băng thẻ bạn gái trước, Nạ Kỳ ạ. Nạ Kỳ ạ. Tiên phong khoa học kỹ thuật đánh một trận, Nạ Kỳ ạ theo rất nhiều bệ ỷ kỷ đỡ cùng nhau rơi. Sau lại, Họa Cạn đã nhận được Leo mệnh lệnh, phái người tới thu thập tàn cục, thuận tiện đưa nàng cùng nhau bắt được đứng lên. Rốt cục gặp mặt, đại tẩu. Kỳ Hữu Bọn Chờ liệt liếu liệt cửa nói. Phi. Nạ Kỳ ạ hung hăng hứa một cái, trong mắt có nồng nặc không thay đổi hận ý ngươi bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cho Họa Cạn đã tạo thành lớn như vậy phiền phức, nói một chút coi, ta nên như thế nào hồi báo ngươi nghi. Kỳ hữu bọn chờ khơi màu cằm của nàng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tất theo tốt liền. Chỉ hận năng lực ta không đủ, không năng thủ nhận ngươi người kia, vì bờ lách bắn thẻ báo thủ. Nạ kỳ ạ đằng đằng sát khí quát. Đó là đương nhiên. Ta thân ái kia đường đệ cũng không phải ta hợp lại địch, huống chi ngươi. Kỳ hữu bọn chờ cười híp mắt nói, nếu không có leo ở sau lưng chỗ dựa, ở trong quyết đấu, ngươi sớm đã bị bờ lách bắn thẻ lớn cắt tám khối rồi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, còn dám đại phóng cùng luôn. Ha ha. Nạ kỳ ạ làm càn cười nhạo. Kỳ hữu bọn chờ biểu tình ngưng trọng, lập tức hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, chúng ta cũng vậy. Nạ kỳ ạ lại lơ đễnh, tiếp tục đùa cợt nói, ta là gián điệp, ngụy trang xu nịnh vốn chính là công tác của ta. Mà ngươi thân là đường đường họa cạn đã quốc vương, lại đối đầu một ngoại nhân cũng đúng, nữ thần báo mặt của đều phải bị ngươi mất hết. Kỳ hữu bọn chờ sắc mặt tái nhợt. Chương 152, Thái cực Tây qua quyền đường đường họa cạn đã quốc vương, lại hướng một ngoại nhân cũng đúng, nữ thần báo mặt của đều phải bị ngươi mất hết. Lời vừa nói ra, phòng khách trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Kỳ hữu bọn chờ sắc mặt tái xanh, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì, chậm rãi phun ra ngụm trọc khí, không nhanh không chậm nói, ngươi căn bản không biết leo chân chính chỗ kinh khủng. Tên kia cũng là trong truyền thuyết thần minh, luận địa vị và thực lực, e rằng ngay cả nữ thần báo đều không nhất định bị kịp được hắn. Không khí rũ phát an tĩnh. Bộ lạc các trận to hai mắt, thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng. Dù sao, nữ thần báo là họa can đại trung tín ngưỡng. Đối với bọn họ mà nói, cái này lời đã tương đương đại nghịch bất đạo. Nếu như đổi thành những người khác, trong bộ lạc người đã sớm chen nhau lên, phấn bắt đầu chạm chi rồi. Nhưng là, vừa nghĩ tới leo hời hợt đánh nát lồng bảo hộ vô địch thanh thế, các cương tại chỗ, đến cổ họng bên nộ xích lại cứng rắn sinh cho nuốt trở vào. Như vậy tốt hơn. Tiên phong khoa học kỹ thuật dù sao nuốt lấy một nhóm lớn vịt dạn nhị ủng, mặc dù căn cứ hủy diệt, những vịt dạn nhị ủng đó cũng không tìm lại được. Tổn thất lớn như vậy, cái kia có thể so với nữ thần báo gia hỏa sẽ phải giận tím mặt ta. Cứ như vậy, ngươi cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn, ha ha. Nạ kỳ ạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vui vẻ cất tiếng cười to. Kỳ hữu bọn chờ sắc mặt rốt cục thay đổi. Lời này chọn chúng hắn lo lắng nhất địa phương. Cầu lui chết hạ chàng là đã định trước, ta tại địa ngục chờ ngươi. Nạ kỳ ạ phát sinh ác độc chờ chú. Muốn chết. Thị vệ trưởng. Kỳ hữu bọn chờ giận không kèm được, ngón tay rạch một cái, so với cái cắt cổ tư thế. Vậy hạ. Thị vệ trưởng muốn nói lại thôi. Nạ kỳ ạ là từ Mỹ lạ giờ hộ vệ đội trổ hết tài năng, các nàng từng cùng nhau chọn, huấn luyện chung. Hết thệ thị vệ cộng đồng từng trải đau khổ, không nói tình như thì muội, nhưng mỗi người đều quan hệ thâm hậu, là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương thân cận chiến hữu. Bây giờ, đã từng chiến hữu muốn ở trước mặt bị mắt mở trừng trừng sự tử, thử hỏi nàng như thế nào nhẫn tâm. Làm sao? Ngươi cũng muốn cãi lời mệnh lệnh của ta. Kỳ hữu bọn chờ trợn xoay đầu lại, toàn thân sát khí bốn phía. Không phải, không dám. Thị vệ trưởng nội tâm dùng mình. Nàng biết, quốc vương là chân chính động sát tâm. Rơi vào đường cùng, thị vệ trưởng chỉ có thể nghe lệnh, lê bước chân nặng nề, chậm rãi hướng Nạ Kỳ ạ đi tới. Không nghĩ tới, ta cuối cùng sẽ chết ở trong tay ngươi. Nạ Kỳ ạ nhìn đâm đầu vào lão hữu, tự cười nhạo nói, quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, chỗ chức trách, chớ có trách ta, Nạ Kỳ ạ. Thị vệ trưởng khắp khuôn mặt là ấy nấy. Từ quyết định vì bờ lách bắn thẻ báo thù bắt đầu, giờ khắc này liền sớm muộn sẽ tới. Có thể từ ngươi tự tay chấm dứt, ta cảm kích còn đến không kịp, như thế nào lại trách cứ ngươi nhi? Nạ Kỳ ạ lộ ra giải thoát nụ cười. Thị vệ trưởng rũ phát ấy nấy. Nạ Kỳ ạ ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta lạ là họa cạn đạ, nắm giữ nhất kỹ thuật tân tiến, lại cất giữ nhất lạc hậu truyền thống. Rõ ràng đủ để xưng bá thế giới, rồi lại cam tâm an phận ở một góc. Như vậy cố chấp ngu muội quốc gia, rơi cho tới bây giờ kết cục này, lại cùng người cần gì phải tử. Thị vệ trưởng đi tới phía sau nàng, bưng thương thép tay trưởng không ngừng run, phản phất bị vô hình xiềng xích trói lại thông thường, làm sao cũng không đâm xuống đi. Xem ra, ta muốn tự mình động thủ rồi. Giang qua hồi lâu, kỳ hữu bọn chờ rốt cục sốt ruột, chợt vô án. Thấy thế, thị vệ trưởng rốt cục không hề kéo dài, hai mắt nhắm lại, hiện lên quang mũi thương gào thét đâm ra, trực tiếp xuyên thủng ác ý trái tim. Nạ kỳ ạ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân máu chảy như chú, trên mặt đất rãy rủa trong chốc lát, rất nhanh thì mất đi khí tức. Các nhìn này là quen thuộc băng lãnh thi thể, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Bọn họ rõ ràng, đây là quốc vương đối với bọn họ trần trụi cảnh cáo. Nếu như dám nữa bắt đầu dị tâm, đây chính là tấm gương. Kế tiếp, phải nhanh một chút khôi phục vịt gian nghi ủng cung ứng. Kỳ hữu bọn chờ không hề bận tâm nói, là từ trước đến nay bướng bình sơn khoáng bộ lạc thủ lĩnh thật sâu thủy cúi đầu. Kỳ hữu bọn chờ phất tay một cái, mọi người như chút được gánh nặng, không ngừng bận rộn thoát đi phòng khách. Ở bên kia, trên đảo nhỏ, Leo ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, ở trên cỏ chậm gì gì luyện kỹ năng. Xin đảm nhiệm hộ vệ, tận chức tận trách mà bảo vệ ở một bên. Lúc đầu ảnh trên chết thời điểm, hoặc lướt qua sương mù sáng sớm đi tìm tới, nhìn một màn quỷ dị này, giữa hai lông mày nhất thời đầy tràn nghi hoặc. Hán, hoặc lại gần. Chú ý khẩu khí của ngươi. Xin lập tức cắt đứt nàng. Hảo hảo hảo, là điện hạ được chưa? Hoặc bất đắc dĩ buông tay một cái. Người này vẫn là trước sau như một mà đối đầu Leo khăng khăng một mực. Xin làm người sang sảng rộng lượng, cho tới nàng không có gì. Nhưng một dính đến Leo, có chút bất kính, xịp là có thể lập tức trở mặt, mặc dù là xưng hô loại này không quan trọng gì chi tiết nhỏ. Hoặc không nói ngưng lế, cũng không biết tên kia cho nàng rót cái gì thuốc mê. Xịp nghe được đổi giọng, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Nhà ngươi điện hạ đang làm gì? Hoặc hiếu kỳ đặt câu hỏi. Chỉ thấy, Leo lảo đảo thư triển tứ chi, động tác có nề nếp, dường như xoa bóp chậm vào tựa như, sốt vô lực. Phiêu vũ. Không thủ đạo.
vẫn là thể thao. Dù cho nàng thường thấy leo thường thường động kinh nghiệm khảo nghiệm, lần này cũng không rõ rõ đối phương đến cùng trong hồ lô mua cái gì thuốc. Điện hạ đang đánh thái cực. Xịp nói rõ sự thật. Quá vô cùng. Họa cố hết sức phun ra khó đọc này chữ. Có người nói, đây là một môn tới từ Đông Phương thần bí võ thuật. Xịp nhất ngũ nhất thật nói. Chẳng lẽ lại cùng bờ rủ sở ly có quan hệ? Họa nhíu nhíu mi. Không phải, nó là một người tên là Ba Điên người sáng lập. Xịp lắc lắc đầu nói. Ba Điên là ai? Họa nháy máy mắt. Tên này cũng quá kỳ quái. Cái này thì không rõ lắm, bất quá, ta đoán hắn chắc là bán dưa hấu. Xịp suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Tây qua. Họa ngây ra như phóng. Vừa may lúc này, leo hai cánh tay giơ lên, ở trước người vờ quanh. Như phong ấn lại tựa như bế, xịp thuận thế chỉ vào nói, xem, đây là chỉ một cái trái dưa hấu ý tứ. Tiếp lấy, leo một tay nâng dậy, tay kia làm hình đao, mềm nhũn xuống phía dưới phách. Ngựa hoang phân tông, xịp, một đao phách hai nửa. Leo tay trái bên trái gỡ, sau đó tay phải bên phải gỡ. Thủ huy tỉ bà, xịp, ngươi phân nửa, hắn phân nửa. Leo song trưởng thoáng xúc thế, phía bên trái đẩy về trước. Tả lam tức vĩ, xịp, cho ngươi, ngươi không muốn. Leo song trưởng thoáng xúc thế, hướng bên phải đẩy về trước. Hữu lam tức vĩ, xịp, cho hắn không thu. Leo hai tay nhỏ bé màu trở lại thu. Đảo quyền quăng, xịp, vậy cũng không cho. Leo bàn tay cuốn, chậm rãi đi phía trước dựa vào. Đơn roi, xịp, đem hai người đuổi đi. Leo chân trái triệt thoái phía sau, lui về phía sau mại một bước. Cao tham mã, xịp, bọn họ không đi, ngươi đi. Leo hai cánh tay quơ lên. Bạch hạc lượng xí, xịp, đi rồi, thổn thương tự ái. Leo xoay người quăng tới. Phiết thân truy, xịp, không mua tây qua biệt của ta. Leo động tác chậm tả hữu huy vũ hai tay. Song phong quán nhĩ, xịp, hai người quấn ta xấu lắm. Leo quay đầu chậm rãi, cánh tay làm đập con ruồi chạm bung ra. Hồi thanh phát diện trưởng, xịp, xem sự lợi hại của ta. Leo chắp hai tay đứng thẳng. Thu thức, xịp, đập chết. Vâng. Lao tử tin ngươi tả. Chương 153, vĩ đại quang đang ổ đỉnh sần tuy là xịp miêu tả, cùng Leo động tác có chút ăn cướp, nhưng mà sập vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thái cực. Là bán tây qua diễn biến ra. Đây không phải là kéo con bê sao. Đang ở nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Leo đã đánh xong mấy bộ quyền lộ, thu công mà đứng. Điện hạ, bộ công phu này thật lợi hại. Xịp cung kính đưa qua khăn mặt nói. Người xem hiểu. Leo hơi cảm giác kinh ngạc nhíu lông mày. Ngay từ đầu không có hiểu, sau lại từng bước lĩnh ngộ. Cái kia Ba Điên. Thực sự là đỉnh dưa dưa. Xịp niết lên ngón tay cái khen. Thái cực quả thực bác đại tinh thâm. Leo nhẹ nhàng gật đầu. Nghe đối thoại của hai người, và khỏe mắt có gắp. Nàng đúng tin, hai người này tuyệt đối không bằng cùng một cái kênh trên. Chỉ bất quá, nàng cũng không dám trước mặt chọc thủng, sợ bị người đánh chết tươi. Leo bị mông tại cổ lý, vừa dùng khăn mặt lau mồ hôi, một bên ở trong lòng triệu hồi ra hệ thống bảng. Ký chủ, Leo. Thân phận, Á Ả Sgạt người. Tinh thần, LV4. Lực lượng, LV7. Tốc độ, LV7. Thể chất, LV8. Kỹ năng, hô hấp cùng cụ phong thổ tức rèn đúc cùng siêu phàm thể chất siêu phàm sự chịu đựng rất nhanh tự lành chống đầy hít đất cùng siêu phàm lực cùng bạo lực phá lực chạy bộ cùng âm tốc di động siêu âm tốc di động nhiệt độ thấp cùng khiêng hàn năng lực ngưng thủy tạo băng băng phách ngân cung băng xương chi lộ hàn băng địa ngục trên cao rơi cùng phụ không phi hành minh tưởng cùng niệm lực tâm linh bình chướng tinh thần phá. Hình ý quyền cùng thanh long sát bạch hổ sát ma hùng sát hung xà sát thiên mã sát linh viên sát cự tượng sát hùng kê sát phi yến sát huyền đà sát phong diêu sát chiến đương sát song tiết côn cùng song tiệt độn thái cực quyền cùng lưỡng nghi thái cực á ả Sgạt người trời sinh khí lực cường kiện. Trải qua hệ thống sau khi tăng lên, Leo càng trở nên nước lửa bất xâm, hầu như ủng có thân bất tử. Dù cho hắn chịu đến nghiêm trọng đi nữa tổn thương, chỉ cần không tại chỗ qua đời, đều có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, Leo vẫn không có sợ hãi. Đang chiến đấu lúc, hắn thường thường đều dựa vào mãng cấp nhũ trang bị, một đường mãng đi qua. Loại này đẩy ngang chiến thuật quả thực thông khoái. Khuyết điểm chính là cũng rất thống khổ, bởi vì khí lực có thể tự lành, nhưng cảm giác đau đớn nhưng không cách nào che đậy. Leo mỗi lần bị thương này, cảm thấy đau đớn đều là thật đã thật. Cho nên, hắn suy nghĩ sau một lúc quyết định, ở phe phòng ngự mặt, tăng thủ đoạn của mình. Mà Thái cực quyền lấy truyền thống nho đạo triết học trong Thái cực, dịn dương biện chứng lý niệm làm trụ cột tư tưởng, tập võ thuật, nghệ thuật, trung y y, cường thân kiện thể các loại nhiều loại công năng làm một thể, là cấp độ cực cao thân thể văn hóa. Thái cực quyền am hiểu nhất hậu phát chế nhân, lấy nhu thắng cương. Làm khó có thể đối kháng chính diện công kích mãnh liệt kéo tới lúc, nó có thể vận dụng tứ lạng bạc thiên cân xào rượu phương thức, ung dung hóa giải. Đây là một loại vô cùng cao minh phòng thủ kỹ thuật, mà là một quốc thuật say mê công việc, Leo ở xuyên qua trước, từng tỉ mỉ nghiên cứu qua thái cực quyền, thậm chí còn bái nhập một môn thái cực lưu phái làm đệ tử, tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, hắn đối đầu thái cực quyền nhớ kỹ trong lòng, hết thể xáo lộ đều có thể hạ bút thành văn. Mà trải qua một đoạn thời gian ôn lại luyện tập sau, Leo rốt cục tiêu hao đầy đủ cả lộ gì, thái cực quyền cũng thành công tiến đến giai tỏa rồi lưỡng nghi thái cực kỹ năng. Cái gọi là lưỡng nghi, chỉ gìn, dương lưỡng chủng đối lập nguyên tố. Lưỡng nghi thái cực kỹ năng này chính là vận dụng gìn dương lưỡng chủng năng lượng, ngưng tụ thành một tấm thái cực đồ, đem đánh tới công kích chặn ngoài cửa. Cái này cũng có chút cùng loại độc tỏ sở chèn trở sử dụng ma pháp hộ thuẫn. Lưỡng nghi thái cực không những được ngăn cản ma pháp năng lượng, ngay cả vật lý công kích đồng dạng không nói chơi. Leo từng thí nghiệm qua, ngưng tụ ra một tấm lưỡng nghi thái cực đồ, mặc cho viên đạn, thương pháo như thế nào đánh kích, đều không thể di chuyển bên ngoài một sợi lông. Giải tỏa kỹ năng này sau, Leo thực lực không thể nghi ngờ lại nâng cao một bước rồi. Đang ở hắn lãnh hội mình kỹ năng mới lúc, một bên Đoạt Sập rốt cục nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, chủ động nói, "Điện hạ, trước ngươi triệu tập ý rồng man cùng cha ta, nói có chuyện quan trọng tiện lương, bọn họ đã chờ lâu lắm rồi nghe vậy." Leo đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Quả thật có chuyện này. Bất quá, hắn lúc đó nghĩ phải nhanh một chút đủ giải tỏa cả lộ gì. Vì vậy, Leo liền từng lần một đánh thái cực quyền, đắm chìm vào trong đó, từng bước đem chuyện này không hề để tâm rồi. Ho khan, để cho bọn họ tiếp tục chờ, ta thay quần áo khác, lập tức đi tới. Leo ho khan vài cái, che đậy bối rối của mình. Hoặc nhíu nhíu môi, cũng không nói gì nhiều, đứng bình tĩnh tại chỗ, chân mày to cao lại, tựa hồ muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Leo nhạy cảm chú ý tới ánh mắt của nàng. Kỳ hữu bọn chờ đưa tới một kiện đồ vật. Hoặc phất phất tay. Tiếp lấy, hai người máy từ phía sau nàng đi tới, trên vai mang một cái dương kim loại. Nàng đè nút ấn xuống, nắp dương tự động chậm rãi triển khai, bên trong lặng lặng nằm một người da đen phái nữ thi thể. Nạ kỳ ạ. Leo liếc mắt nhận ra người, lông mi vi thiêu nói. Lần này vịt dạ nghỉ bị trộm sự kiện dù sao cũng là từ nàng dựng lên, kỳ hữu bọn chờ xử từ đầu sỏ gây nên này, gồm nàng đưa tới, mục đích là muốn hướng ngươi bồi tội. Hoặc khép lại cái dương nói. Đưa trở về. Nói cho kỳ hữu bọn chờ, biệt làm loại này chuyện dư thừa. Leo nhíu nhíu mày, đối đầu lòng dạ nhỏ mọn của hắn bất thiết nhất cố nói. Chính là. Điện hạ là Odinson, Asgard chính thống người thừa kế, cựu đại vương quốc người bảo vệ, chính là người phàm sinh tử tục sự, há lại sẽ để vào mắt. Xịp thật cao vung lên trắng như tuyết cầm nói. Kỳ hữu bọn chờ còn đưa tới vài tỷ đô la làm tiền bồi thường. Hoặc nói bổ sung. Nhận lấy tới. Leo không chút nghỉ ngợi nói. Xịp. Hoặc thì lộ ra quả thế sự bất đắc dĩ biểu tình. Ở trên đảo một đầu khác, Izerman, vua người lùn cùng sơ đại án man tụ tập ở trong nghị sự đại sảnh, thoạt nhìn có chút không có việc gì. Leo đến cùng lúc nào tới. Sơ đại án man không nhịn được trong phòng đi tới đi lui. Thoại âm rơi xuống, quang mang bắt đầu khởi động, phần không hề có điểm báo trước mà từ xuyên tường mà qua. Mọi người kinh nghiệm khảo nghiệm, đối với lần này nhưng thật ra không có làm sao bị hù dọa. Chủ nhân đã ở trên đường, mời kiên trì chờ. Phần đấy mặt không chút thay đổi nói. 5 giờ trước ngươi cũng là nói như vậy. Sơ đại án man không nói nhìn qua. Chủ nhân đã ở trên đường, mời kiên trì chờ. Phần không để ý hắn, tiếp tục lặp lại một lần. Thế thế, sơ đại án man chỉ phải bất đắc dĩ buông tha. Phần đấy cũng không phải chỉ số IQ không đủ. Bằng vào mỉn sở tồn in phí tí lực, tất cả mọi người tại chỗ cộng lại, trí lực ước đoán cũng không sánh nổi nàng một phần bạn. Phật sở dĩ dùng loại này cứng ngắc máy móc phương thức đắp lại, là bởi vì mình căn bản không bị nàng để vào mắt, đối phương tuyệt không quan tâm. Kỳ thực, Phật đây cũng không phải là tìm hắn, mà là đối đại trên đảo tất cả mọi người là rất rưỡi. Lũng. Mà duy nhất có thể mệnh lệnh người của nàng, chỉ có Leo. Sơ đại ản man suy đoán, ở Phật đây trong lòng, trên thế giới ước đoán chỉ chia làm hai loại người. Một loại là Leo. Một loại là những người khác. Đây thật là bi thương cố sự. Chương 154. Tê liệt vũ khí có muốn hay không sơ đại ản màn cầm phật đầy một điểm triệt cũng không có, chỉ có thể không thể mà ngồi xuống. Đến gần thất bại lạc ý rồng man rất vui lòng chứng kiến hắn kinh ngạc, ở một bên nhìn có chút hả hê. Hai anh, ngươi nhưng thật ra rất có kiên trì. Sơ đại ản man ngoan ngoan trừng mắt liếc hắn một cái. Leo cho tới bây giờ sẽ không có đúng giờ qua, dựa theo lối nói của hắn, đại nhân vật luôn là áp trục đăng tràng. Bây giờ cách tối cao đến chê ghi lại còn sớm đâu. Ý rồng man đã thành thói quen. Sơ đại ản man không lời chống đỡ. Có muốn tới hay không một ly? Đua người lùn nhiệt tình góp tới an ủi nói. Cảm tạ, ta không muốn mời. Sơ đại án man nhìn đối phương trên tay cái kia cao cỡ một người chén rượu, không khỏi sạm mặt lại. Đua người lùn cũng không ở ý, bưng ly rượu lên rầm rầm uống một hơi cạn sạch, sau đó đánh vang dội báo cách, khen, nước bán nhân mã này mùi vị thật không sai. Là rẻ mì Martin, không phải bán nhân mã. Y đồng man đảo cặp mắt trắng ra nói. Rẻ mì Martin là một cái chứ danh xa xỉ danh rượu bài tử. Thật không? Ta còn kỳ quái, những bán nhân mã đó dã man thô bạo, sao lại thế hiểu được trưng cất rượu? Đua người lùn gãi đầu một cái nói. Vấn đề không ở trưng cất rượu, mà là địa cầu căn bản không có bán nhân mã. Loại sinh vật này. Ý rồng man không nói ngưng để nói. Mặc kệ ngựa gì, thêm một ly nữa. Đua người lùn uống nhiều, đem chống rông thùng rượu 910 vứt qua một bên nói. Ý rồng man thấy có chút không nữa. Hắn luôn luôn say rượu, tư nhân tiểu trang đều có vài tọa. Nhưng mà, đua người lùn tiểu lượng thật sự là quá kinh khủng. Người này nuốt chừng nốc ở ngực, ngắn ngủi một đoạn thời gian, rượu của mình hầm hầu như liền đều bị lấy sạch. Không thành vấn đề, hảo tiểu có khi là. Ý rồng man làm bộ vô tình phất tay một cái, sau đó đệ thấp tiếng nói, bất quá ngươi muốn bắt lợi hại vũ khí để đổi, ta không phải đã cho ngươi chế tạo vài sáo trang giáp sao? Chúng nó từ chân quý kim loại ưu tiên truy bách luyện, lại bổ sung nỉ đạo bẻo lở đặc biệt cường hóa ma pháp, đã đầy đủ lợi hại. Mặc trang giáp lên, ngươi thậm chí có thể chính diện đối kháng Asgard người. Vua người lùn nuốt đại hồ tử nghi ngờ nói, còn thiếu rất nhiều, ta cần có thể áp đảo Leo giáp sắt. Ý rồng man không hết lòng ra nói, viên si tâm bọc tưởng, ngươi và điện hạ thiên xoa địa viễn, không có giáp sắt có thể đem ngươi cường hóa đến cái loại tình trạng này, mặc dù là đẹp giỏi ở, ước đoán đều làm không được. Đua người lùn không khách khí chút nào đâm thủng mộng đẹp của hắn. Không nhất định không nên giáp sát, những vũ khí khác cũng thành a. Y rồng man khiết mà không, a, xá nói. Đây không phải là vũ khí vấn đề. Điện hạ thừa kế ổ đỉnh huyết mạch, nhất đối nhất chính diện một mình đấu, ngay cả thản nổ cái kia điên cuồng titan người cũng không là đối thủ. Ngươi liền dẹp ý niệm này a. Đua người lùn lắc lắc đầu nói. Ngươi một mực nói khoác mình là cựu giới đệ nhất người giỏi tay nghề, lẽ nào liền chút bản lĩnh này? Y rồng man kích tướng nói. Ngươi dám coi thường vĩ đại người lùn? Ni Đạ Mẹo Lờ là cựu đại vương quốc lò luyện, chúng ta chế tạo vô số hủy thiên diệt địa vũ khí, đủ để đem vũ trụ đánh lộn chồng vó lên trời. Vua người lùn tức giận vô an quát. Ta không tin. Nếu quả thật có lợi hại như vậy khẳng khí, liền lấy ra tới coi trộm một chút. Ý Long Man móc móc sắp bị dao động biết lộ ai nói. Không phải, không được. Điện hạ đối đầu người lùn có đại ân, ta đã thể, tuyệt đối sẽ không nghĩ kỹ phản bội hắn. Vua người lùn do dự một chút, nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt nói. 100 thùng rẹ mì Martin. Thành giao. Vua người lùn không để ý mọi người ánh mắt khi dễ, cổ họng kịch liệt của động, nghiêm mặt nói, ngươi nghe nói qua sở tỏm bờ giả cỡ sao? Không có. Ý Long Man vô cùng quang côn buông tay một cái. Đó là vương giả chi binh, có thể nói Asgard mạnh nhất vũ khí. Trên lý thuyết, nó thậm chí có thể triệu hồi ra bị Phoros. Vua người lùn dùng tràn ngập tự hào giọng nói giới thiệu. Ý Long Man nhất thời tâm động không ngừng. Đi theo leo bên người hỗn lâu như vậy, hắn sớm thì không phải là cái kia chỉ biết trầm mê ở cồn cùng nữ nhân ức vạn phù ông, kiến thức rộng rãi. Theo hắn hiểu, bị Phoros là Asgard dành riêng truyền thông đạo, trực tiếp câu thông cửu giới. Mặc dù không rõ ràng sở tỏm bờ giả cờ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thể chỉ bằng vào triệu hoán thần kỳ như vậy bị Phoros điểm này, cũng đủ để thể hiện ra, cái này vũ khí không giống bình thường. Ngươi có thể chế tạo ra tới. Ý Long Man hưng phấn mà nhìn vua người lùn nói. Đương nhiên. Vua người lùn ngẩng lên thật cao đầu nói. Xem nó. Ý Long Man giải quyết dứt khoát nói. Đừng cao hưng quá sớm. Sở tỏm bờ giả cờ tuy sở hữu hủy thiên diệt địa vi năng, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nó đối đầu người sử dụng yêu cầu cũng cực cao. Vua người lùn bỗng nhiên dội nước la nói. Yêu cầu gì? Ý Long Man ngẩn ra nói. Sở tỏm bờ giả cờ cần cường đại hơn khí lực cùng vô cùng thần lực mới có thể khu động. Vua người lùn rung đùi đắc ý nói. Ta tốt xấu là Ý Long Man mới có thể làm được điểm này a. Ý Long Man có chút tự tin nói. Nếu như mặc trang giáp lên, ngươi quả thật có khả năng khống chế sở tỏm bờ giả cờ. Vua người lùn nhìn từ trên xuống dưới hắn nói. Vậy là tốt rồi. Nhưng huy vũ một cái, ước đoán liền tê liệt. Vua người lùn vỗ vua Ý Long Man hóa đá bà bay, khuôn mặt hiện lên một hiếm thấy nụ cười rào hòa nói. Đừng quên đem 100 thùng rượu rời đến ta trong phòng, Ý Long Man. Ý Long Man. Ha ha, ta làm chứng, giao dịch này quả thực thành lập. Sơ đại án man thoải mái cười to. Ý Long Man khóc không ra nước mắt. Hắn rốt cục tỉnh nộ lại. Vua người lùn từ đầu tới đuôi cũng không đánh tạo giúp hắn chế tạo vũ khí ý tứ. Nhìn như này thật thà tên, kỳ thực một mực tại treo gẹo chính mình. Ngu xuẩn. Phật đầy nhàn nhạt liếc Ý Rồng Man liếc mắt. Nàng một đã sớm nhìn ra, chỉ là lười chọc thủng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền sắc mặt trở biến, châm chọc khỏe môi trong nháy mắt câu dẫn ra một chân thành độ cũng nói, ngài khỏe, chủ nhân. Thoại âm rơi xuống, leo thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Điện hạ. Vua người lùn không để ý tới vui đùa, cung kính hành lễ. Sơ đại án man bĩu bĩu môi, cũng chủ động chào hỏi. Mặc dù không thoải mái leo đến chế một lúc lâu, nhưng dù sao ăn nhờ ở đậu, đối phương còn cung cấp trước nay chưa có cao cấp thiết bị cùng kỹ thuật, làm cho hắn thỏa thích nghiên cứu. Đối với lần này, sơ đại án man tuy là mặt ngoài không nói, nội tâm vẫn là vô cùng cảm kích. Ha ha, đại gia đợi lâu. Leo long hành hộ bộ đi tới, sang sảng cười cười. Không lâu sau, chỉ có 5:47:28. Phật đầy nghiêm túc nói. Trí nhớ của ngươi vẫn là trước sau như một xuất sắc ca. Leo nụ cười hơi dừng lại nói. Đây là phải, chủ nhân. Phật cười đến rất sán lạ. Leo. Thấy thế. Sơ đại án man suýt chút nữa bật cười. Hắn rốt cục phát hiện, trung thành và tận tâm, không gì không thể hoàn mỹ quản gia phân đầy, cũng có một nhược điểm. Đó chính là không phải nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người, chỉ nói thật. Chương 155, tới, lưu lạc địa cầu lúc này, leo ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói ngay vào điểm chính, ngày hôm nay triệu tập các ngươi qua đây, là vì thảo luận đảo nhỏ bay lên không công việc. Asgard là một khối thần bí đại lục, giống như tinh thần thông thường, huyền phù ở trong không gian. Leo định đem tòa đảo này chế tạo thành một tòa khác Asgard, cung chúng thần sống ở cho nên, đảo nhỏ lên không là sáng sớm liền xác định mục tiêu. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nhỏ bé túc, cũng tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, leo trước đây thật lâu liền theo chân bọn họ đi qua khí, đảo bay phương án chính là từ ở đây mấy người phụ trách. Căn cứ yêu cầu của ngươi, ta liên thủ với thê tử thiết kế một bộ phương án, trải qua nặng hơn thực nghiệm, rốt cục từng bước thành hình. Sơ đại án man đứng lên, từ trong túi đào ra một viên kỳ mà ổ bị ở. Nó là đến từ Wakanda. Mọi người bằng vào cao siêu trí khôn và kỹ thuật, đơn giản liền phá giải rồi bí ẩn trong đó. Hiện tại, trên đảo tất cả mọi người có thể vận dụng thuần thục rồi. Ông kỳ mẫu bị ở lóe lóe, một mảnh trông rất sống động hình bóng, lập tức nổi lên. Đây chính là lòng bàn chân hòn đảo nhỏ này 3D toàn bộ tin tức hình chiếu. Ta ở trên đảo đã chọn vài cái trung tâm, to lớn bịt gian nghi ủng trụ sỏ xuyên qua mặt đất. Giữa bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành một loại đặc thù từ trường, đem cả hòn đảo nhỏ bao vây trong đó. Cứ như vậy, đảo nhỏ ở lên không lúc, sẽ thật chặt tụ hợp tại một cái nhi, sẽ không phân liệt ra tới. Sơ đại án man chỉ vào toàn bộ tin tức hình chiếu tỉ mỉ giới thiệu. Leo thấy cái hiểu cái không, sau đó đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía phía đấy. Chủ nhân, ta tính toán qua rồi, cái phương án này quả thực được không? Phật đầy hiểu ý nói. Leo nhất thời yên tâm lại. Luận năng lực tính toán, Phật đầy đứng hàng đệ nhị, liền hầu như không ai dám xếp số 1. Nếu nàng nói không thành vấn đề, vậy cơ bản liền không sơ hở tí nào. Gần nhất, ta và các gãi nhân đều mở đủ lò luyện, toàn lực chế tạo tương quan linh kiện. Vua người lùn tiếp lấy đứng ra nói. Kỳ hữu bọn chờ bên kia cũng truyền đến tin tức, nói bịt dạng y ủng mỏ cung ứng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Hoặc bổ sung một câu. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần tài liệu sung túc, nhiều hơn nữa linh kiện chúng ta đều có thể chế tạo ra tới. Vua người lùn nuốt dâu mép lòng tin 10 phần nói.
Hai người lên tiếng hoàn tất, kế tiếp liền giờ đến phiên Y Rồng Màn rồi. Nhưng lúc này hắn biểu tình bị ngưng, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Do dự một chút, hắn bất nhắm mắt nói, "Ta chỗ này khả năng gặp một chút phiền toái." Nghe vậy, Leo lông mày nhướng lên. Sơ đại án man cùng phụ trách cung cấp đảo bay phương án thiết kế. Người lùn tiếp được đơn đặt hàng, chế tạo ra vịt dạng nghi ủng bộ kiện, cũng phụ trách công trình tử thi. Nói ngắn gọn, bọn họ chính là đội xây cất. Còn như Y Rồng Màn, công việc của hắn là cung cấp năng lượng cung ứng. Giả thiết dùng hai chiếc thuyền song song phản ứng lô tới cũng có thể, căn cứ tính toán, ước đoán chí ít cần trên trăm tọa mới được. Y Rồng Màn thành thật nói, nhiều lắm. Nhiều như vậy phản ứng lô đồng thời công tác, biết bấy nhiêu được trên đảo vịt dạng nghi ủng từ trường. Sơ đại án man cao mày nói, không có biện pháp. Dù sao chúng ta đàm luận không phải tàu con thôi, mà là chọn một tòa đảo. Diện tích của nó thật sự là quá, nếu như thiếu khuyết đầy đủ năng lượng, căn bản không nổi lên được. Y Rồng Màn nhún nhún vai nói. Sơ đại án man không khỏi trầm mặt xuống. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên rõ ràng Y Rồng Màn nói là sự thực. Nếu như không cần hai chiếc thuyền song song phản ứng lô đâu. Leo lại tựa như nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng gõ lưng ghế dựa nói. Ở nguồn năng lượng phương diện, sơ tạc công nghiệp là đứng đầu nhất. Không có bất kỳ một loại nguồn năng lượng so với hạt dễ hạt tỏ còn thích hợp. Y Rồng Màn mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Đây chỉ là đối đầu vũ địa cầu mà nói. Leo khỏe môi nhất câu nói. Ý của ngươi là? Y Rồng Màn giật mình. Rất đơn giản, một viên ở sở tồn là đủ rồi. Leo nói thẳng không kiên kỵ. Ở 6 viên ỉn phỉ tỷ sở tồn ở chung, ở sở tồn ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ nhất, có thể nói vô cùng vô tận. Ở nguyên lấy chung, bên ngoài người sử dụng nhẹ nhàng dậm chân một cái, là có thể làm cho cả viên tinh cầu hôi phi yên diệt. Ở trước mặt nó, Thái Dương chính là một đệ đệ. Chỉ cần đem ở sở tồn thu vào tay, đừng nói làm cho một tòa đảo thăng thiên, lưu lạc địa cầu đều dễ dàng làm được. Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đối đầu ỉn phỉ tỷ sở tồn nở cũng không xa lạ gì, dù sao ở bạ sở sở tồn liền ở trên đảo. Nhất là sơ đại ẩn man, thâm nhập nghiên cứu, vô cùng rõ ràng nó đến tột cùng có bao nhiêu mênh mông năng lượng. Nếu ở sở tồn có thể cùng ở bạ sở sở tồn đặt song song, danh như ý nghĩa, uy lực của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Giữa sân, Y Rồng Màn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, còn buồn rầu muốn nói huyết. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn tự mình dẫn đội cải tiến thiết kế. Ngày tiếp nối đêm, rất nhiều hai chiếc thuyền song song phản ứng lô phương án hao phí vô số tâm huyết, liên phát tế tuyến đều hy sinh không ít. Kết quả, Leo King phiêu phiêu tung một tảng đá, làm cho hắn hết thể nỗ lực, trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái này không khoa học. Y Rồng Màn ở trong lòng không cam lòng hò hét. Đáng tiếc, Leo bản thân liền là cái bút. Newton, Einstein, cụ gì phu nhân, hết thảy khoa học gia ván quan tài xếp đều không để ép được hắn. Không hay là này ở sở tồn, cũng ở trên địa cầu sao? Sơ đại án man hiếu kỳ hỏi. Không phải, ở trong vũ trụ. Leo chỉ thiên đạo. Căn cứ thời gian suy tính, Guardian of the Galaxy không sai biệt lắm chính là vào lúc này thành lập, không có gì bất ngờ xảy ra, và ở sở tồn cũng còn là rơi ở trên tay bọn họ. Mọi người, Leo trầm ngâm chốc lát, sau đó vỗ tay, giải quyết dứt khoát nói, các ngươi tiếp tục cải tạo đảo bay, và ở sở tồn vấn đề, từ để ta giải quyết. Là. Mọi người nhao nhao sư phải. Tuy là bọn họ nhưng như lọt vào trong sương mù, nhưng Leo luôn luôn không phải theo lẽ thường xuất bài. Từ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, ở đây mấy người đều không nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì. Phương án xác định được, mọi người cũng rất nhanh tán đi, tiếp tục công việc. Không nhanh muốn lúc ra cửa, sơ đại án man thân hình dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về Leo, thử thăm dò, lần trước hành động lúc, các ngươi ngoại trừ đi trước quả cạn đạ, có hay không tạo thành cái khác phá hư, tỉ như phá hủy một cái trấn nhỏ. Ta từ trước đến nay yêu thích hòa bình, sao lại thế làm loại sự tình này? Leo mặt không đỏ tâm bất luận nói, "Tiên phong khoa học kỹ thuật căn cứ bị ngươi xóa sạch." Hoặc bỗng nhiên bổ đao, "Leo, gần nhất có thứ nhất tin tức ở online xào được sôi sùng sục, dường như cùng Asgard có quan hệ." Sơ đại án man do dự mà nói rằng, "Ân, ta cũng nghe nói, tựa hồ là một vị khách đến từ thiên ngoại phủ xuống địa cầu, rơi ở vùng ngoại ô, còn tiện tay phá hủy địa phương một tòa thôn trấn, gây ra rất lớn rối loạn." Y Rồng Màn cũng phụ hòa nói, "Trong vũ trụ ngoại tinh chủng tộc vô số kể, vì sao nhất định là Asgard người khô?" Xíp không phục phản bác, bởi vì cái kia khách đến từ thiên ngoại người mặc cổ xưa áo giáp, mang theo rõ ràng Bắc Âu thần thoại phong cách, cử chỉ cùng các ngươi không có sai biệt. Y Rồng Màn buông tay một cái nói, Leo đống nhiên hứng thú. Nếu quả thật là Asgard người, vậy sẽ là người nào? Bây giờ kịch tình đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, thần sấm lúc này chắc còn ở chấn thủ cựu giới. Coi như hắn không kềm chế được, muốn hạ phàm tới tìm thú vui, mình cũng sẽ phải trước giờ nhận được tin tức mới đúng. Mà ngoại trừ thần sấm, trên địa cầu còn có một cái Asgard người. Bất quá, nàng đi thăm xong đảo nhỏ sau, liền phản hồi Las Vegas rồi. Vô duyên vô cớ, làm sao sẽ chạy đến như vậy chỗ thật xa? Nếu như không phải là bọn hắn, vị kia khách đến từ thiên ngoại rốt cuộc người nào vậy? Chương 156, Hù Mạn Phật nghe xong Y Rồng Màn giới thiệu, hư hư thực thực này Asgard nhân khách đến từ thiên ngoại, thoáng gợi lên Leo hứng thú. Điều ra tất cả về chuyện này tin tức. Leo bước cảm, trầm ngâm chốc lát, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phần Đầy, quả đoán phân phó nói: "Biết." Phần Đầy mặt cười nghiêm. Tiếp lấy, nàng nhắm mắt lại, một giây kế tiếp lại nhanh chóng mở, không hề bận tâm nói: "Tư liệu thu thập hoàn tất." Kèm theo thoại âm rơi xuống, nàng cái chán bảo thạch vi vi loại ra, lập tức từng đạo màn ảnh giả tưởng phong đến giữa không trung, còn cuốn mọi người không ngừng cuộn. Khiếp sợ, ngoại tinh nhân lần nữa sầm lớn, một cái chấn nhỏ hóa thành phế tích, đầu sỏ gây nên dĩ nhiên chỉ là một người. Asgard lần nữa quang lâm địa cầu, thần thoại đang từ từ biến thành sự thật. Việc này ở Online Phô Thiên cái địa, trọng tâm câu chuyện phi thường nóng nảy. Tỷ như báo chí đầu đề, trang web, diễn đàn, thiệp mời, xã giao phần mềm các loại, toàn bộ về tin tức của hắn hiện ra ở trước mắt, nhìn một cái không sót gì. Mọi người bốn phía nhìn quanh, một bên thán phục chuyện nơi này nhiệt độ, đồng thời trong lòng cũng đối đầu Phật được cảm thấy nghiêm nghị. Trên internet số liệu phong phú, nhưng mà Phật đấy lại trong nháy mắt trong lúc đó liền tìm khắp toàn cầu, đem tin tức cần chuẩn xác không có lầm kiểm tạo ra. Năng lực tính toán cường đến mức nào, có thể dò ngó đốn. Hiện nay trên thế giới nhanh nhất máy tính, tốc độ vận hành có thể đạt đến khoảng chừng mỗi giây 200 triệu tỷ lần. Bắt người làm so sánh, giả như một người mỗi giây tiến hành một lần tính toán, cần sống 63 ước năm mới có thể đuổi theo cơ khí này ở một giây bên trong lượng công việc. Tức liền nhanh như vậy siêu máy tính, ở Phật đầy trước mặt, vẫn là toàn phương vị bị treo lên đánh. Giữa hai người chênh lệch, ước đoán so với siêu máy tính cùng nhân loại kém đến còn xa hơn. Mình sợ tổn quá kinh khủng, xem ra ta xa xa đánh giá thấp nàng. Sơ đại Hàn Man nhìn Phật đầy, cái trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh nói: "Ta bây giờ biết, Leo vì sao đối đầu ở sợ tổn lòng tin 10 phần rồi." Y Dòng Man cũng hít một hơi thật sâu nói: "Đối với lần này, Leo ngược lại không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, khuôn mặt bình tĩnh, sắc bén ánh mắt ở chung quanh trên màn ảnh nhanh chóng quét qua." Đương nhiên, hắn phát hiện cái gì, chợt một trận đỉnh, Leo chợt giơ tay lên. Phật đấy lập tức làm theo hắn chỉ phương hướng, cái kia video chợt dừng hình ảnh. Sau đó, màn hình phóng đại, tạm ngừng hình ảnh bày ra ở trước mặt mọi người. Nó hình vẽ tương đối rõ ràng, bối cảnh là một vùng phế tích, nơi phế tích đứng một vị tráng hán đầu trọc, mơ hồ có thể nhận ra, hắn ăn mặc một bộ giáp trụ. Khách đến từ thiên ngoại chính là chỗ này tên. Trang phục của hắn cùng Asgard quả thực có chút cùng loại, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối đầu người xa lạ này không hiểu ra sao. Quả nhiên là giả, người này căn bản không phải đến từ cựu đại vương quốc. Xím lạnh lên một tiếng. Không phải, hắn đúng là Asgard người. Lúc này, vẫn bất động thanh sắc Leo bỗng nhiên khoát khoát tay, ngữ xuất kinh nhân nói: "Thật vậy chăng? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua người này?" Xím nhất thời lấy làm kinh hãi nói: "Bởi vì hắn đến từ Nọn vương quốc." Leo ánh mắt lóe ra nói: "Không sai, trên màn ảnh tráng hán đầu trọc này chính là Nọn nữ vương Khôi Lỗi, Lệ Mộ Lịch Sơ. Leo đã từng cùng hắn đối chiến qua, vì vậy liếc mắt liền nhận ra. Hiện tại, thân phận khách đến từ thiên ngoại rốt cũng hiểu. Nhưng là, Leo nghi hoặc cũng không có giảm bớt, ngược lại rũ phát trầm trọng. Vấn đề mấu chốt nhất, nguyên nhân gì làm cho hắn đột nhiên đến thăm địa cầu? Bang New Mexico, trong khoảng cách thuật sự cố chỗ không xa, một hồi khí thế ngất trời thế giới xe tái đang ở như hỏa như đồ tiến hành. Cùng phổ thông F1 phương trình xe tái bất đồng, cuộc tranh tài này mời rất nhiều danh nhân tới tham gia, diễn viên, ca sĩ, xí nghiệp gia, đều là tới từ các hành nghiệp. Cái này tương đương với một hồi biểu diễn tinh chất chân nhân thanh tú. Xem, là thật lạ. Rất tin cũng tới. Hệ lệ nạ, ta yêu ngươi. Trên khán đài, khán giả người ta tấp nập. Nhìn các lộ danh nhân lái cao cấp đua xe người truy ta đuổi, nhiệt liệt thét chói hai tiếng điếc tai nhức óc, hầu như muốn đem chàng quán hất bay ra. Tại chỗ có người dự thi chung, có một chiếc màu đỏ đua xe xa xa vượt lên đầu, phi thường thấy được. Nó người lái gọi Uy Lạn. Uy Lạn từng là tay đua xe chuyên nghiệp, từng thu được rất nhiều thế giới cấp xe tái quán quân, các loại vinh dự bắt vào tay mềm, người tiễn biệt hiệu xe thần. Hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không. Xe thần một con tuyệt trần, động cơ ầm vang, đem người khác đều xa xa bỏ lại đằng sau. Xe thần không hổ là xe thần. Tuy là xuất ngũ nhiều năm, như trước bảo đao chưa giả. Xem ra, cuộc tranh tài này quán quân đã không có huyền niệm. Trên khán đài, người chủ trì nhìn trên màn ảnh lớn tình hình chiến đấu, giải thích không. Nhưng mà, vừa dứt lời, một chiếc lam bạch sắc đua xe liền gào thét lái ra, linh mẫn mà ở dòng xe cộ ghé qua, hướng về xe thần cực nhanh đuổi theo. A, có người đuổi theo tới, nhớ không lầm, chiếc xe kia chắc là thuộc về Johnny. Nói tới đây, người chủ trì chợt tỉnh ngộ lại, biểu tình cũng biến thành hưng phấn, la lớn: "Hú mạn to, là phẹn tạ tịt phở trong hú mạn to." Không sai, lúc này ngồi ở trên chiếc xe kia người trẻ tuổi tóc vàng chính là phẹn tạ tịt phở một trong hú mạn to. Hú mạn to vốn tên là Johnny Storm, năm mới thời điểm cùng tỷ tỷ cùng nhau ở Long Island sinh hoạt. Ngay từ đầu, bọn họ bình thường cãi nhau, quan hệ cũng không hòa thuận. Thẳng đến một ngày kia, mẹ của bọn hắn mạ gì sợ tòm lọt vào tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn bỏ mình. Phụ thân của hú mạn to phở rằng Lin Storm vốn là một gã bác sĩ ngoại khoa. Đáng tiếc, hắn tuy là y thuật cao siêu, vẫn không thể nào cứu thế tử. Chuyện này đối với hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng đả kích. Từ nay về sau, hắn liền buông tha công tác, trầm mê ở say rượu cùng đánh bạc, cuối cùng bởi vì ngoài ý muốn tội mưu sát bị cảnh sát bắt, nhốt vào trong ngục giam. Phụ mẫu đều không tại người bên, Hú Mạn Tuất cùng tỷ tỷ mất đi người giám hộ, chỉ có thể dọn đi cùng cô ở cùng nhau. Hai chị em ở vùng ngoại thành lớn lên, nâng đỡ lẫn nhau, quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Hú Mạn Tuất tính cách nhảy thoát, thích tự do hưởng lạc. Thời niên thiếu, hắn từng dũng cảm xông vào một cái nhà lửa cháy đại lâu, cứu ra hai cái bằng hữu, trong lòng vẫn ước mơ mạo hiểm. Một, hai sau khi lớn lên, hắn ở tỷ tỷ giới thiệu một chút, tiến nhập cục hàng không, trở thành một danh phi công. Hú Mạn Tuất cảm thấy công việc này có chút khô khan, vì vậy ở lúc rỗi rảnh, bình thường tìm thú vui. Hắn từng đem hai cái Victoria ạ xí cờ dịt người mẫu, len lén mang vào trong cục, tạo thành phi hành mâu nghị khí đánh vào trên tường, trục chặt vỡ tan. Kết quả bởi lần tai nạn này, cục hàng không đem Hú Mạn Tuất đuổi ra khỏi nhà. Sau lại, khoa học gia dịp gì trả họ muốn tiến hành một hồi vũ trụ nghiên cứu, Hú Mạn Tuất, tỷ tỷ của hắn cùng đã từng thủ trưởng buồn nhất cùng tham gia. Nhưng ngoài mọi người dự liệu là, nghiên cứu phát sinh biến cố, tinh không báo táp đột nhiên bạo phát,
cũng tịch quyển toàn bộ trạm không gian. Mọi người không chỗ có thể trốn, bị tinh không báo tác cuốn vào trong đó. Ở vũ trụ phóng xạ dưới ảnh hưởng, bốn người đều xảy ra kỳ quái biến dị, Johnny biến thành một cái thiêu đốt quái vật, có thể thao túng ngọn lửa. Hù Mạn Tuật lúc đó sinh ra. Chương 157, lão tài xế lật xe soi sáng kia vũ trụ sau, Johnny thu được khống chế lửa năng lực, biến thân thành Hù Mạn Tuật. Sau đó, hắn cùng cái khác ba cái đồng dạng thu được siêu năng lực người, hợp thành phện tạ tiệp phá vừa, cùng nhau trường gian diệt ác. Mặc dù làm tới siêu anh hùng, Hù Mạn Tuật vẫn không quên ban đầu tâm, thích truy cầu kích thích. Từ nhỏ, hắn liền đối đầu ô tô cảm thấy rất hứng thú, mặc dù mâu thân ở trong tai nạn xe bị chết, vẫn không có ngăn cản máy xe đối với hắn lực hấp dẫn. Hắn tuổi còn trẻ, liền trở thành một gã kỹ năng đặc biệt lái xe, thường xuyên cùng người đua xe. Cho nên, làm ban tổ chức mời hắn tham gia lần này thế giới danh nhân xe tái, cùng rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng chàng thi đấu thể thao lúc, Hù Mạn Tuật không chút suy nghĩ, liền không ngừng bận rộn đáp ứng. Lúc này, hắn lái lam bạch máy xe, hướng phía đệ nhất danh xe thần điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng, xe thần dù sao cũng không phải ngồi không. Chứng kiến Hù Mạn Tuật đuổi theo, hắn đạp mạnh cần ga, màu đỏ đua xe phát sinh đủ ầm vang, rung cuồng phong. Hai chiếc xe ngươi truy ta đuổi, vung lên khắp bầu trời cát bụi, rất nhanh trổ hết tài năng, đem đại bộ đội xa xa bỏ xuống. Xe thần xa xa vượt lên đầu, có thể Hù Mạn Tuật cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai người mãnh liệt giao phong, thật sự là quá đặc sắc, quá phát hỏa. Người chủ trì cầm mịt rộ phồn hô lớn nói: "Kế tiếp, làm cho ngươi xem một chút chân chính hỏa hoạn." Trên xe, Hù Mạn Tuật đống nhiên tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn con ngươi phiếm hồng, hỏa diễm nóng rực hừng hực dấy lên, lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh lan tràn cực nhanh ra. Rất nhanh, cả chiếc đua xe đều bị ngọn lửa bao vây đi vào, như bỏ thêm đặc hiệu thông thường, rực rực tiêu đốt. Bốc cháy rồi. Chơi ạ. Hù Mạn Tuật. Xe bốc cháy rồi. Người chủ trì thấy như vậy một màn, hưng phấn dậm chân. Cực giỏi. Nóng đến chết rồi. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa xe lửa a. Trên khán đài cũng nhấc lên trận trận to lớn tiếng gầm. Phạm Quy a. Xe thần hoảng sợ trận to hai mắt nói. Ở ngọn lửa ra chỉ dưới, Hù Mạn Tuật tốc độ mánh mà tăng lên rất nhiều, đua xe hóa thành một đạo xích sắc cái bóng, cuốn phong ra. Xe thần chưa phản ứng kịp, thiêu đốt thùng xe liền gào thét mà qua, trực tiếp đưa hắn siêu việt lái đi. Vượt qua. Hù Mạn Tuật vượt lên trước xe thần rồi. Hắn bây giờ là đệ nhất danh. Người chủ trì sắc mặt đỏ lên, phấn khởi giống như hít thuốc lắc tựa như. Hù Mạn Tuật. Hù Mạn Tuật. Hù Mạn Tuật. Khán giả cũng triệt để này lật trời. Bọn họ nhao nhao cao giơ hai tay, chỉnh tề la lên tên Johnny. Hô, vượt qua sau, Hù Mạn Tuật chậm rãi phun ra một ngụm nhiệt khí, nhìn trong kính chiếu hậu từng bước bị ném cách xe thần, hắn khỏe môi câu dẫn ra vẻ đắc ý độ cong, không ai có thể so sánh ta còn hỏa. Frank. Đang ở hắn đắc ý vô cùng, chuẩn bị tán đi quanh thân ngọn lửa lúc, một tiếng đột nhiên tới nổ, ầm ầm vang vọng ra. Chỉ thấy màu trắng vân vụ ở đường đua bầu trời không ngừng nổ tung, như lô đất vậy, hình thành nhiều đóa hình cái vòng mây trôi. Đây là vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra âm bạ mây. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngây tại chỗ. Lôi âm nổ vang, cơn lốc cùng bạo kèm theo nhấc lên, mãnh liệt thổi tới. Khán giả đặt chân bất ổn, liên tiếp bị thổi làm ngã trái ngã phải. Không chỉ có như vậy, trang thượng tay đua xe càng là bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là xe thần. Hắn vì trọng đoạt đệ nhất, kịch liệt cuồng phong, tốc độ đã vượt qua giới hạn giá trị. Lúc này, ở cuồng phong dưới ảnh hưởng, thân xe lung la lung lay, người cuối cùng bất ổn, trực tiếp ném đi ra. Lúc đó bị knock out. Ít lưu ý. Bảng này siêu cấp lớn ít lưu ý. Xe thần dĩ nhiên lật xe rồi. Đây thật là ra ngoài dự liệu của mọi người, chỉ có thể nói trận này gió tới quá không kéo rồi, liền xe thần đều một cái không bắt bẻ, xuất hiện thao tác sai lầm. Người chủ trì tiếc nuối cảm thán nói. Hù Mạn Tuật lại đối với lần này không cho là đúng, vẫn treo cười đùa trên mặt, hiện ra hiếm thấy nghiêm trọng. Hắn bình thường ngự hỏa phi hành, vì vậy đối trước mắt tràn diện hết sức quen thuộc. Trận này gió cũng không phải vô căn cứ la, mà là có người tốc độ quá nhanh, ở trung quanh sản sinh âm bạo khí lưu, chỉ có dẫn phát rồi cuồng phong. Cho nên, nói đúng ra, xe thần không phải sai lầm lật xe, mà là bị người ném đi. Hù Mạn Tuật nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, ở hình cái vòng trong mây mù, một đạo cái bóng mơ hồ, loan thoáng đập vào mí mắt. Đối phương nhanh như tia chớp gào thét xuyên qua, thoáng qua rồi biến mất, người thường hầu như khó có thể phát hiện. Thật nhanh. Hù Mạn Tuật con người hơi co lại. Bất quá, loại cục diện này càng thêm khơi dậy hắn thắng bại muốn. Hù Mạn Tuật chợt đánh qua tay lái, chân ga toàn bộ khai hỏa, hướng phía cái kia chân trời phương hướng đuổi theo. Ùng ùng. Đáng tiếc, đua xe vừa mới lạc hướng, động cơ liền phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cùng lúc đó, cuồn cuộn khói đen từ động cơ đắp bay lên, thân xe run rẩy dữ dội lấy, dường như phát dương điên phòng, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ thành mảnh nhỏ ra. Xịt. Hù Mạn Tuật cảm thụ được xe biến hóa, sắc mặt chợt biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, đua xe chợt tại chỗ bạo tạc. Oeng. Linh kiện tán lạc đầy đất, ở mọi người khiếp sợ dưới tầm mắt, vài cái xăm lốp xe đều liên tiếp tạc bay lên trời. Nếu như nói, xe thần là ngoại ý muốn lật xe, vậy cái này khiến Hù Mạn Tuật liền trực tiếp hài cốt không còn. Lại một cái kinh thiên tin dữ. Kế xe thần sau đó, lớn nhất quán quân lẫn nhau Hù Mạn Tuật cũng xảy ra tai nạn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, so với xe thần lần kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không biết hắn có hay không nguy hiểm tính mạng. Thấy thế, người chủ trì chán nản than ngồi xuống, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi nói: "Ai tại sao có thể như vậy? Hù Mạn Tuật hắn không có sao chứ?" Khán giả cũng náo động không ngừng, con mắt chăm chú nhìn màn hình lớn. Và anh, đột nhiên, nổ kịch liệt lần nữa cuộn sạch ra. Phế trong xe, một đạo nhân ảnh lượn lờ lửa cháy hừng hực, tại mọi người bất an ánh mắt mong đợi trùng, chậm 853 chậm đứng lên. Hu Man Tok, là Hu Man Tok. Hắn còn sống, còn bốc cháy. Người chủ trì lập tức lên tinh thần, là to nói. Cũng trên khán đài cũng nhấc lên một hồi to lớn tiếng gầm. Giữa sân, Hu Man Tok thoạt nhìn không bị thương chút nào, còn thoải mái mà hướng Chu Vi phất tay ý bảo, kỳ thực, trong lòng thật bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn suy đoán, chắc là trước cho xe đun nóng, đưa tới động cơ quá tải, hắn lại mạnh mẽ ra tốc, mới tạo thành bạo tạc. Bởi lần tai nạn này bạo phát được gần quá đột ngột, làm cho hắn cũng có chút trở tay không kịp. May mắn, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Hu Man Tok đúng lúc châm lửa tự thân, dùng ngọn lửa tới đối kháng ngọn lửa, chỉ có khó khăn lắm tránh được một kiếp. Hiện tại, xe đã tổn hại được không còn hình dáng, thi đấu là khẳng định tiến hành không nổi nữa. Điều này làm cho Hu Man Tok có chút phiền muộn, đồng thời, trong lòng cũng rũ phát điếm ký thượng cái kia đột nhiên náo tràng khách không mời mà đến. Không phải quản ngươi là ai, phá hủy ta về vui, liền mơ tưởng chỗ nữa. Hu Man Tok dùng sức nắm chặt nắm tay. Dứt lời, hắn chợt ngước đầu lên, quanh thân ngọn lửa bỗng nhiên tăng lên, tựa như dọc kẹt bộ phận thúc đẩy thông thường, thôi động cả người phóng lên cao. Phơ lạc ngổng, ánh lửa chói mắt phá tan tầng mây, ở giữa không trung xẹt qua một đạo ngọn lửa đường, đuổi sát đi. Hu Man Tok xuất động. Thấy như vậy một màn, trên đài bầu không khí rũ phát nhiệt liệt. Kế tiếp, có trò hay để nhìn. Chương 158, cho tới bây giờ chỉ có ta bỏ rơi người khác bởi đua xe phát sinh trục trặc báo hỏng, Hu Man Tok không thể không rời khỏi thi đấu. Tâm tình của hắn phiền muộn, cho rằng là vị kia khách không mời mà đến quấy rối sở trí, vì vậy châm lửa thăng thiên, hướng hắn cực nhanh đuổi theo. Kỳ thực, tên kia khách không mời mà đến, chính là Leo. Hắn cảm thụ được phía sau người đến, lại không để ý chút nào, vận dụng lấy phù không thêm âm tốc di động kỹ năng, tiếp tục bay thật nhanh. Rầm rầm rầm. Chỗ đi qua, từng vòng màu trắng âm bạc mây, liên tiếp muốn nổ tung lên. Người này thật nhanh. Hu Man Tok một bên ra sức đuổi kịp, một bên không khỏi cảm thán. Bất quá, ta cũng không xe thần tốt như vậy phải. Nói, Hu Man Tok mâu quang đông lại một cái, ngọn lửa phát ra chợt gia tăng, cả người cũng theo đó chợt lần nữa tăng tốc. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa cháy hùng hực, ở giữa không trung lưu lại một đạo rõ ràng pháo hoa vết tích. Ở nơi này vậy kịch liệt đẩy mạnh dưới, hai người khoảng cách không ngừng gần hơn, thân hình của đối phương cũng từng bước trong mắt hắn rõ ràng. Người này, thoạt nhìn khá quen a, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Hu Man Tok tự lẩm bẩm. Một lát sau, hai người rốt cục dần dần chạy song song với. "Chào ngươi, tiểu nhị." Hu Man Tok ngả lớn mà phất phất tay, chủ động chào hỏi. "Hu Man Tok." Leo xoay qua đầu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới thiêu đốt này hỏa nhân, nụ cười có chút ngoạn vị đạo. "A, ngươi biết ta? Lẽ nào ngươi là của ta người hái mộ, đặc biệt chạy tới hâm mộ Minh Tinh?" Hu Man Tok hơi cảm giác kinh ngạc, tự luyến nói: "Bây giờ là ngươi ở đây truy ta?" Leo thản nhiên nói: "Đó là bởi vì ngươi bị hủy cái này nguyên bản tốt đẹp chính là một ngày. Xe của ta thi đấu, còn có quần áo của ta, mặt trên dán rất nhiều nhãn hiệu quảng cáo, hiện tại cũng đốt quách cho rồi rồi. Sau đó, những hãng quảng cáo đó nhất định sẽ tới tìm phiền toái, ngươi biết muốn thưởng bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao?" Hu Man Tok ở không đi gây sự, thao thao bất tuyệt nói không quan hệ đau khổ tao nói: "Hiện tại, ta một ngày cũng bị hủy diệt." Leo mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt liếc hắn một cái nói: "Ha ha, nghe nói như thế, ta thoải mái trong lòng sinh ra. Thế nhưng còn chưa đủ, ngươi ở đây trước mặt mọi người đoạt ta danh tiếng, ngạnh sinh sinh để cho ta mất hết mặt mũi, đây mới là tổn thất lớn nhất ta." Hu Man Tok căm giận bất bình nói: "Vậy kế tiếp, ngươi biết càng thêm mất hết mặt mũi." Leo đột nhiên khỏe môi nhất câu nói: "Ân." Hu Man Tok bất minh sở dĩ. Leo không phải nói nhảm nữa, quanh thân quang mang lóe lên, siêu âm tốc di động kỹ năng khởi động. Phanh! Một vòng quy mô so với trước kia lớn hơn âm bạc mây, lần nữa nổ tung. Mãnh liệt dư ba hướng bốn phía cuốn sạch, hình thành một đạo cơn lốc, thậm chí đem Hu Man Tok xa xa thổi ra. Mà Leo thì nhờ vào đó lần nữa tăng tốc, tàn ảnh gào thét, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị ai, cực nhanh biến mất ở phía chân trời trên. "Ta đi." Hu Man Tok thật vất vả ổn định thân hình, nhìn trong tầm mắt cực nhanh xúc tiểu điểm đen, trong nháy mắt mục trường khổng đốc. Người này vẫn còn có dư lực gia tốc, quả nhiên càng mất thể diện hơn rồi. Hu Man Tok lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nghiêm sắc mặt, rũ phát nhiệt tình mười phần nói: "Bất quá, luôn luôn chỉ có ta bỏ rơi người khác, cho tới bây giờ không ai phát ta." Dứt lời, hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, gia tăng hỏa lực, tiếp tục thiêu đốt điên cuồng đuổi theo. Rầm rầm rầm, từng vòng mây trôi bốc lên. Rầm rầm rầm, từng đạo ngọn lửa thiêu đốt. Hai người ngươi truy ta đuổi, trên không trung lần nữa diễn ra một hồi cuồng phong trò hay. Nhưng mà, lần này kết quả cùng lần trước bất đồng. Vô luận Hu Man Tok như thế nào kịch liệt thiêu đốt, khoảng cách của hai người cũng sẽ không tiếp tục rút ngắn, ngược lại càng kéo càng lớn. Thiệt hay giả? Hu Man Tok không thể tin trận to hai mắt. Tia vũ trụ làm cho trong cơ thể hắn đợt lạt mạ hỉ rồ rèn hàm lượng kịch liệt để thăng. Khi lửa diễm thiêu đốt lúc, đợt lạt mạ hỉ rồ rèn phát sinh phản ứng hóa học, sẽ ở quanh thân phun ra một đoàn đoàn nguyên tử mây. Những thứ này nhiệt mây rồi vì hắn cung cấp đầy đủ sức nổi. Hu Man Tok còn có thể đi qua không chế tinh thần ngọn lửa, khiến cho sinh thành đầy đủ tăng lên lực, đủ để mang theo hẹn 200 giờ vận nặng. Đang tăng lên vọt lên lúc, Hu Man Tok dưới chân biết hình thành một vòng ống phun khói hì toa bờ, bình thường tốc độ phi hành có thể đạt đến mỗi giờ 140 dặm anh. Nếu như hắn tiếp tục thiêu đốt, tốc độ còn có thể nâng cao một bước, thậm chí siêu việt thanh âm. Lúc này, Hu Man Tok đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa rồi. Thật không nghĩ đến, tên kia lại vẫn ẩn giấu một tay, chính mình chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương không ngừng đi xa. Thực sự là thất bại. Hu Man Tok không cam lòng cắn chặt răng. Đang ở hắn cảm thấy chán ngán thất vọng lúc, phía trước Leo không biết thế nào, đột nhiên chủ động giảm tốc độ, cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp dừng lại, huyền phù ở giữa không trung. Thấy thế, Hu Mạn Vật không hiểu ra sao, liền nhân cơ hội này, hỏa lực tiêu đốt, đuổi bám chặt theo. Sao, làm sao, chạy hết nổi rồi sao? Vù vù Hu Mạn Vật nhìn cách vết leo, một bên thở hổn hển, một bên không biết liêm sỉ lược ngoan thoại. Leo không thèm để ý hàng này, chậm rãi hạ xuống mặt đất trên. Lúc này, Hu Mạn Vật cũng từng bước hoán quá khí lai, rốt cục nhận thấy được cảnh vật chung quanh dị dạng. Nơi này là một cái bỏ hoang trấn nhỏ, phong ốc sụp đổ, dường như bị máy đuổi đất ngạnh sinh sinh nghiền qua giống nhau. Nơi đây không có gì cả. Người bay hơn ngàn dặm đường, chính là vì tìm một vùng phế tích. Hu Mạn Vật vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Tới. Leo không có chính diện đáp lại, mà là bước chân dừng lại, chợt ngắm về phía trước. Vừa dứt lời, mặt đất liền rung động ầm ầm đứng lên. Ngay sau đó, đệ mộ Lịch Sơ liền chỉ vào lớn đầu trọc, ung ung chạy như điên tới. Người này lại là thần thánh phương nào? Hu Mạn Vật nhìn trong tầm mắt đột nhiên này xuất hiện đại hán khôi ngô, thoáng sợ hết hồn nói. A, Agat, nguy hiểm, A Tư, giả đước. Đệ mộ Lịch Sơ một bên long hành hộ bộ, trong miệng còn đứt quãng vang ra từng cái âm tiết, thần sắc dại ra. A Tư, giả đước. Nghe rất quen tai a. Hu Mạn Vật rơi vào trầm ngâm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, chợt tỉnh ngộ lại nói, ta nhớ ra rồi, gần nhất trên tin tức viên rất hung khách đến từ thiên ngoại, có người nói chính là từ Asgard tới, chẳng lẽ chính là người này? Leo vẫn duy trì trầm mặc, mắt nhìn hướng đâm đầu vào đệ mộ Lịch Sơ, nếu không nói, trước đây nọ nữ vương đánh bậy đánh bạn, đem hắn triệu hoán vào lãnh địa của mình. Hai người lúc đó phát sinh xung đột. Ở trong trận chiến đó, đệ mộ Lịch Sơ phụ mệnh xuất thủ, mình thì đem hắn một quyền đánh thành đống cặn bã. Bất quá, đệ mộ Lịch Sơ vốn chính là dùng ma pháp chế tạo ra khôi lỗi, lấy nọ nữ vương tạo nghệ, một lần nữa chế tạo một cái, cũng không phải khó có thể tưởng tượng sự tình. Cho nên, đây không phải là trọng điểm. Chân chính làm cho Leo cảm thấy không hiểu là, đệ mộ Lịch Sơ lúc này trạng thái, chỉ thấy toàn thân hắn vết thương chồng chất, trên khôi giáp nứt ra lỗ thủng to lớn, có một chút sâu tận xương thủy, thậm chí có thể thấy rõ bên trong ngoại ngoại nội tạng. Như vậy thương thế nghiêm trọng, đổi thành người thường đã sớm chết 100 lần. Nhưng đệ mộ Lịch Sơ dù sao cũng là khôi lỗi thân, tính mệnh lực cực kỳ cường hãn, lọt vào nặng như thế chế, như trước ương ngạnh còn sống thả lỏng. Không chỉ có như vậy, hắn cùng đệ mộ Lịch Sơ tự mình đối với đấu qua, biết người này khó đối phó. Đệ mộ Lịch Sơ lực lớn vô cùng, chính diện giao phong phía dưới, SHS bị toàn phương vị áp chế. Đừng nói nàng, coi như lạt sổ, cầm trong tay thần sấm chi truy, cũng nhiều lắm cùng đệ mộ Lịch Sơ 5 năm ở. Đệ mộ Lịch Sơ thực lực không tệ, phóng nhãn toàn bộ Asgard, có thể đem hắn đánh tới loại này thê thảm trình độ người, lác đác không có mấy. Cho nên vấn đề tới, đây rốt cuộc là ai làm? Chương 159, trước bảy cái bỏ sở biết đệ mộ Lịch Sơ tới địa cầu sau, Leo lập tức làm cho Fuzzy triển khai định vị, cũng hỏa tốc tới rồi, rốt cuộc ở chấn lý thành công ngăn chặn hắn. Nhưng lúc này, đệ mộ Lịch Sơ dáng dấp lại biến, toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, tựa hồ từng tao qua cái gì đã kích nghiêm trọng. Loại này quỷ dị trạng thái, làm cho Leo trong lúc nhất thời rơi vào ở trong trầm âm. Bên cạnh, Hu Mạn Vật thật không nghĩ đến phức tạp như vậy. Trong mắt hắn, đệ mộ Lịch Sơ chính là một không hơn không kém quái vật, đến từ thiên ngoại, hơn nữa gần nhất ở trên internet đưa tới vô cùng náo động lớn. Làm phẹn tạ tịp phơ một thành viên, Hu Mạn Vật nếu được phải, tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Tìm được, Agat, hủy diệt, nguy hiểm. Lúc này, đối diện đệ mộ Lịch Sơ tựa hồ cũng chú ý tới hai người tồn tại, đỏ thắm hai mắt thẳng tắp bắn tới, vô ý thức thì thảo cũng theo đó sản sinh biến hóa. Hu Mạn Vật nhạy cảm chú ý tới điểm này, nhìn một chút đệ mộ Lịch Sơ, lại hơi liếc nhìn bên người trầm mặc không nói Leo, trên mặt từng bước hiện ra cảnh giác ý nói, hai người các ngươi không sẽ là một phe a. Lời còn chưa nói hết, đệ mộ Lịch Sơ liền chợt ra tốc, dường như một đầu mất khống chế xe lửa, hướng bọn họ ùng ùng đánh tới. Xem ra không phải. Hu Mạn Vật trong nháy mắt không nói. Tiếp lấy, hai người đồng thời nhảy lên một cái, mẫn tiệp mà tách ra va chạm. Đệ mộ Lịch Sơ thì không quan tâm, tiếp tục phát lực điên cuồng sông, cuối cùng trực tiếp đánh lên ven đường một cái nhà bỏ trống tiểu lâu. Vậy anh, một 850 chất tiểu lâu ở trước mặt hắn, yếu ớt cùng giấy dán thông thường, trên tường trực tiếp xô ra một cái độc lớn. Rất nhanh, cả tòa phòng ở liền lung la lung lay, kèm theo một tiếng vang thật lớn, ầm ầm ngược lại sập xuống, bụi mù tràn ngập. Ta bây giờ biết, ngôi trấn nhỏ này tại sao phải biến thành cái này thảm trạng. Hu Mạn Vật nhìn từ trong phế tích một lần nữa đứng lên đệ mộ Lịch Sơ, không khỏi lắc đầu. Không hề nghi ngờ, người này chính là phá hư trấn thủ phạm. Lúc này, một nhà phi cơ trực thăng đột nhiên lái tới. Lần này thế giới danh nhân xe tái, vốn là có rất nhiều phi cơ trực thăng đi theo đoàn xe phía sau, toàn bộ hành trình hàng không trục xuống. Làm Hu Mạn Vật châm lửa thăng thiên sau, ban tổ chức lập tức nhạy cảm ý thức được, hắn có thể phải người cao tin tức lớn. Vì vậy, một ít nguyên bản cùng phách đoàn xe phi cơ trực thăng bị chỉ huy rời, bắt đầu chuyên môn siêu tầm bắt đầu Hu Mạn Vật tung tích. Hu Mạn Vật cùng Leo đến trấn nhỏ sau, làm trễ mãi một đoạn thời gian. Mà chút phi cơ trực thăng trải qua một phen truy đuổi tra tìm sau, cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Lúc này, trên phi cơ hai bên cửa khoang đều mở rộng, một ít công việc nhân viên bưng camera, màn ảnh nhắm ngay phía dưới Hu Mạn Vật đám người. Mà đi qua đồng bộ tín hiệu, trấn trên phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng bị truyền tống đến khán đài, cũng phóng đến trên màn ảnh lớn. Tất cả mọi người nhìn một cái không sót gì. Hình ảnh truyền là vùng ngoại ô một cái trấn nhỏ, ở chỗ này, chúng ta tìm được đột nhiên rời trường Hu Mạn Vật. Trừ hắn ra, ở đây còn có một cái nam tử xa lạ, cùng với một vị ăn mặc khôi giáp tráng hán đầu trọc. Người chủ trì giải khai nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, hai tay dùng sức rủi rủi con mắt, sau đó có chút không thể tin hô, trời ạ, người này là cái kia đến từ Asgard quái vật. Xem ra, Hu Mạn Vật tựa hồ đang cùng hắn giằng co, lẽ nào, đây chính là hắn buông tha tranh tài nguyên nhân. Trên khán đài nhất thời nhấc lên một hồi náo động. Trấn trên, Hủ Mạn Vật đương nhiên nghe không được người chủ trì thanh âm. Bất quá, cùng phách phi cơ trực thăng xuất hiện, đã sớm rơi trong mắt hắn. Hủ Mạn Vật từ trước đến nay thích nổi tiếng, tuy là tình huống có chút xuất hồ ý liều, nhưng còn là sẽ không dễ dàng bỏ qua bộc lộ quan điểm này cơ hội. Vì vậy, hắn vuốt vuốt tóc, bày ra một cái tự nhận là tiêu sái tư thế, chủ động hướng màn ảnh phất tay một cái. Mà động tác này, theo mọi người, không thể nghi ngờ tương đương với thừa nhận. Quả nhiên, Hủ Mạn Vật chỉ sợ là đang so tài trên đường, đột nhiên nhận được cái quái vật này qua lại tin tức. Cho nên mới phải lập tức bay khỏi sân so tài, ngựa không ngừng vó câu chạy tới, mục đích đúng là vì tiêu diệt uy hiếp to lớn này. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mời làm dung cảm vô tư Hủ Mạn Vật hoan hô a. Người chủ trì nắm thật chặt mịt rộ phồn, khàn khàn tiếng nói trong tràn đầy khó che giấu tán thưởng sùng bái. Ở nơi này vậy nhiệt tình cổ vũ dưới, giữa sân bầu không khí cũng lập tức bị xào nóng. Hủ Mạn Vật, Hủ Mạn Vật, Hủ Mạn Vật. Khán giả thét chói tai liên tục, lần nữa cùng kêu lên hô to Johnny đích thực đại danh. Ác, còn như cách đó không xa leo, thì bị bọn họ hoa lệ lệ không thấy. Ai bảo người này bay quá nhanh, căn bản không ai chú ý tới đâu. Lúc này, ở khán giả trong mắt, Leo chỉ là một bản địa nạn dân, lọt vào quái vật tập kích, ở tính mệnh đe dọa chi tế, bị Hủ Mạn Vật anh dũng cứu. Mọi người ở đây liều mạng nhớ lại thời điểm, đệ mỗ Lì Sở đã sốc lên tạp vật, một lần nữa bỏ dậy, vận sức chờ phát động. Hủ Mạn Vật đối đầu một bộ này đã nước chảy quen việc dễ làm. Bay xong cỏ sở sau, hắn cũng không chút hoang mang bắt đầu công tác, ngũ chỉ mở, một đoàn màu đỏ ngọn lửa đang ở lòng bàn tay bay lên. Hiu. Tiếp lấy, hắn theo giơ tay lên một cái, nóng bỏng hỏa cầu liền gào thét bay ra, hướng phía đệ mỗ Lì Sở hung hăng ném tới. Lúc này, đệ mỗ Lì Sở mặc dù có chút thần trí không rõ, nhưng về chiến đấu bản năng vẫn còn ở cảm thụ được cực nhanh ép tới gần nóng rực, hắn trực tiếp giang hai cánh tay, quạt hương bổ vậy bàn tay to hợp lại, sau đó dụng lực đi phía trước vỗ. Khan, nhất thanh một hưởng. Hỏa cầu lớn bị đệ mỗ Lì Sở chuẩn xác bắn trúng, dường như phách mũi thông thường, ung dung tắt đánh tan, hỏa tinh văng từ phía. Hủ Mạn Vật, người chủ trì, khán giả, đệ mỗ Lì Sở cũng không hiểu được cái gì gọi là bầu không khí xấu hổ. Một cái tát đánh tan ngọn lửa sau, bước chân hắn manh đạp, thân hình bỗng nhiên tận trời nhảy lên, đống cắt lớn nắm đấm nắm chặt, mang theo sắc bén kình phong, hướng về phía Hủ Mạn Vật trùng điệp đánh tới. Tan ảnh nhoáng lên, hai người trong nháy mắt chỉ gần trong gang tấc. Thật nhanh. Hủ Mạn Vật nhìn trong con ngươi không ngừng phóng đại khối lỗi, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Người này rõ ràng có lớn như vậy khổ người, hành động còn nhanh nhẹn như vậy. Hơn 10m khoảng cách, dĩ nhiên trước mắt tới, mau khiến người ta hầu như không phản ứng kịp. Phơ lạc ngổng, đội vàng phía dưới, Hủ Mạn Vật vô ý thức khẩn cấp phản ứng, ngọn lửa bốc lên, lập tức đem cả người hắn nuốt chửa tiến vào. Đợt lạc mạ trạng thái khởi động. Thể đợt lạc mạ lại gọi điện tương, là do nhóm chất nguyên tử bị điện ly sau sinh ra đang mang điện âm tạo thành khí trạng vật chất. Nó rộng khắp tồn tại ở trong vũ trụ, như hàng tinh tầng khí quyển, thường thấy nhất chính là ngọn lửa. Vật chất thông thường có 3 loại hình thái, trạng thái khí, trạng thái dịch cùng trạng thái cố định. Giới khoa học phổ biến đem thể đợt lạc mạ coi là vật chất loại thứ tư hình thái. Dưới tình huống bình thường, làm Hủ Mạn Vật vận dụng năng lực lúc, cường độ thấp đợt lạc mạ ngọn lửa biết bọc lại hắn khí lực một bộ phận hoặc toàn thân, mà sẽ không tạo thành thương tổn. Ngọn lửa kéo dài tới phạm vi, giống như là ở một tấc anh đến 5 tấc anh trong lúc đó. Theo cường độ đề thăng, ngọn lửa thiêu đốt trình độ càng ngày càng cao, Hủ Mạn Vật cũng từng bước chuyển hóa, cho đến hoàn toàn biến thành thể đợt lạc mạ. Dưới loại trạng thái này, Hủ Mạn Vật khí lực không hề cố định, đao thương viên đạn có thể trực tiếp đi xuyên qua. Cái này cũng có chút cùng loại hải tặc vương trong tự nhiên hệ năng lực giả. Phổ thông vật lý công kích vô hiệu. Chương 160, thắng lợi pháo hoa nguy cấp dưới tình huống, Hủ Mạn Vật quả đoán tiêu đốt, đem tự thân hoàn toàn chuyển hóa thành tợ lạt mạ trạng thái. Loại trạng thái này có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phân vật lý công kích. Hưu. Đệ mỗ Lì Sở hướng phía hắn cuồng ngoảnh xuống, lại trực tiếp từ đó xuyên thấu qua, như rơi vào mặt nước thông thường, chỉ nổi lên lăn tăn rung động. Ngọn lửa chập chờn, đệ mỗ Lì Sở một kích thất bại, đống cắt lớn nằm đấm, trùng điểm đện xuống đất. Bang. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất ù rung động, lấy hắn làm trung tâm, dày đặc khe hở hướng phía bốn phương tám hướng cực nhanh cửa hàng mở. Hòn đá bắn tung tóe. Một lát sau, bụi mù dần dần tan đi. Chỉ thấy, trong chấn nhỏ nhất thời xuất hiện một cái phương viên vài dặm hố to, tựa như vẫn thạch rơi hình thành, thâm bất khả trắc. Thật là lớn hố. Một quyền chỉ làm thành lớn như vậy phá hư. Thiên ngoại này quái vật thật là khủng bố. Bởi chụp xuống thị giác, khán giả thấy vô cùng rõ ràng, trên khán đài trong chốc lát thất thanh. Cái kia Asgard người phát động công kích, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Thế nhưng, Hủ Mạn Vật hấp hối không sợ, bằng vào năng lực chính mình, dễ dàng liền hóa giải cái này sóng thế tiến công, cả người không phát hiện chút tổn hao nào. Thấy như vậy một màn, người chủ trì cái chán cũng chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là tận lực tuổi phùng nói. Hiện trường, Hủ Mạn Vật biểu hiện ra cử trọng lực hình, kỳ thực tiếng lòng chặt căng thẳng lên. Bởi vì, ở tợ lạt mạ ngọn lửa dưới trạng thái, tuy là vũ khí thông thường không đả thương được hắn, nhưng cũng cần tiêu hao đại lượng năng lượng, hơn nữa thời gian kéo dài rất ngắn. Hủ Mạn Vật nhìn trong bụi mù cái kia thân ảnh khôi ngô, giữa hai lông mày đầy tràn ngưỡng trọng, Asgard người cư nhiên đều kinh người như vậy sao? Ta trước quá thấp đánh giá hắn. Nói riêng về khí lực, chỉ sợ ngay cả The Thỉnh đều chỗ thua kém một bậc. The Thỉnh nguyên danh gọi bản cũng là phèn tạ tỉ phượng một thành viên, chịu đến vũ trụ phóng xạ ảnh hưởng, hắn dần dần hóa đá, toàn thân cao thấp đều biến thành tiên cấu ngân thạch, vì vậy được gọi là The Thỉnh. The Thỉnh lực lớn vô cùng, một tay dễ dàng giơ lên xe tải, có thể đem giống như bóng chảy ném loạn. Nhưng mà, mặc dù là The Thỉnh thân trí, đem hết toàn lực một quyền, ước đoán cũng vô pháp đập ra lớn như vậy hố. Asgard này quái vật, thậm chí còn mạnh hơn The Thỉnh tráng vài phần. Nếu như Hủ Mạn Tuật ở dưới trạng thái bình thường, kề bên truy cập, khẳng định tiểu đương trường chơi xong. Không thể quá lơ là, phải tốc chiến tốc thắng. Hủ Mạn Tuật âm thầm hạ quyết tâm. Ngay sau đó, hắn nắm chặt nắm tay, tiên hạ thủ vi cường. Hủ Mạn Tuật vẫn duy trì tợ lạt mạ trạng thái, gào thét lao ra, ở đệ mộ lịch sở đứng lên trước, liền vòng quanh hắn không ngừng phi hành. Dầm dầm dầm. Hủ Mạn Tuật một bên xoắn ốc tăng lên, một bên toàn lực thả ra ngọn lửa. Nóng rực ngọn lửa hừng hực bốc lên, đem đệ mộ lịch sở giam ở trong đó, xoay quanh mà lên, từng bước hội tụ thành một ngọn lửa bao táp. Dầm dầm dầm. Nay cổ màu đỏ bao táp đỉnh thiên lập địa, dường như một đạo to lớn hơ lụn, lốc xoáy, nhiệt độ cao cực nóng, tựa hồ ngay cả không khí chung quanh đều bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa hơ lụn, lốc xoáy, không ngừng cuộn sạch, sáng quắc hỉ tỏa vở hướng bốn phía lan tràn ra. Xoay quanh ở trong chấn nhỏ chống không phi cơ trực thăng, đều không chịu nổi này cổ nhiệt độ cao, người điều khiển không thể không tránh ra thật xa. May mắn, hiện trường hình ảnh vẫn là truyền tống về rồi đài điều khiển. Hỏa phong bạo. Hủ Mạn Tuật sử xuất chiêu bài tuyệt kỹ, hỏa phong bạo. Người chủ trì chứng kiến cái này cây thông thiên hỏa trụ, hưng phấn mà khản cả giọng hô. Thật là trang quan. Đây chính là trong tin đồn hỏa phong bạo sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này quái vật kia chết chắc rồi. Trên khán đài, tiếng động lớn gây tiếng nghị luận liên tiếp. Ngọn lửa bao táp càng ngày càng mạnh mẽ, ngay cả kiến trúc chung quanh vật cũng bị cắn nuốt đi vào. Rất nhanh, toàn bộ chấn nhỏ đều hóa thành một cái biển lửa. Thình thịch. Theo thời gian trôi qua, ngọn lửa hơ lụn, lốc xoáy, từng bước héo rút, trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đang lúc mọi người nhân chứng dưới, ầm ầm tản ra. Đến không hết hỏa tinh khắp bầu trời tàn mát, dường như bắt đầu rơi xuống một hồi hỏa vũ. Kèm theo ngọn lửa bao táp tiêu tán, Hủ Mạn Tuật cũng rốt cục hiện lộ ra nguyên hình. Lúc này, hắn từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, đợt lạt mà ngọn lửa trạng thái cũng đã giải trừ, biến trở về rồi nhân loại bình thường răng rớp. Dựa vào, trước truy đuổi tiêu hao nhiều lắm năng lượng, hỏa phong bạo chỉ có duy trì mấy phút, liền không chịu nổi. Hủ Mạn Tuật thân hình lảo đảo lắc lắc, mồ hôi đầm đìa nói, hắn cũng không thể vô căn cứ triệu hồi ra ngọn lửa, mà là thông qua khống chế trong hoàn cảnh nhiệt năng, đem bộ phận hoặc toàn bộ khí lực chuyển hóa thành đợt lạt mà trạng thái. Dưới tình huống bình thường, nhân thể tế bào sự trao đổi chất, đem thức ăn chuyển hóa thành có thể hấp thu năng lượng hình thức, tức ba acid phosphor dịp tuyến đại, ATP. Bất quá, bởi tia vũ trụ oanh kích chiếu xạ, kích phát bộ phận này di chuyển số hiệu, sử dụng lần nữa sắp hàng. Loại này dù thay đổi, làm cho Hủ Mạn Tuật ATP có thể sản sinh một loại bao hàm phân tử mới năng lượng hình thức, xưng là adenylin acid gì bỏ đủ cơ lấy, AZT. Loại này phức tạp phân tử, không những được làm thể phách cung cấp phổ thông năng lượng, còn có thể thêm vào sinh thành rất nhiều ẩn chứa giữ tại liên kết hóa học năng lượng đặc thù. Mà hay là đợt lạt mạ trạng thái, chính là từ loại này năng lượng đặc thù tiêu hao sản sinh, do đó sinh thành ngọn lửa. Ở phản ứng quá trình chung, loại này chuyển hóa biết tiêu hao đại lượng thể lực. Một ngày thể năng tiêu hao, Hủ Mạn Tuật sẽ không thể tránh khỏi tắt ngọn lửa, lui trở về nhân loại hình thái. Hủ Mạn Tuật sắc mặt suy yếu, một lúc lâu mới dần dần thở nổi, ánh mắt nhìn về phía cháy sạch chỉ còn lại có một đống cho bụi đất khô cằn hố to, khẽ cười nói, tuy là hao phí một phen công phu, cũng may, cuối cùng cũng thành công đem phiền phức giải quyết rồi. Nói, hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, đứng thẳng lưng, sau đó tụ lại trong cơ thể vì số không nhiều năng lượng, ngón tay dựng thẳng lên, miễn cưỡng ở đầu ngón tay giấy lên một đám ngọn lửa. Sau đó, hắn dùng sức vung, ngọn lửa bút xông thẳng lên phía chân trời, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Phanh! Hỏa quang bắn ra bốn phía, ở giữa trời cao nhau nhau hội tụ, lọc lại thành một cái to lớn ngọn lửa bốn chữ tiêu chí, che khuất bầu trời. Phẹn tạ tịt phả vừa. Là đinh phẹn tạ tịt phả vừa tiêu chí. Đây là phẹn tạ tịt phả vừa tiêu chí, đồng thời cũng là đại biểu cho thắng lợi pháo hoa. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này là Hủ Mạn Tuật thắng. Người chủ trì thoáng nhìn bầu trời quen thuộc này bốn chữ ngọn lửa, hưng phấn tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn. Cũng khán giả cũng nhiệt tình ôm, vang dội tiếng hoan hô xông thẳng lên trời. Lộc cục đát. Đang ở Hủ Mạn Tuật say sưa ở thắng lợi trong vui sướng lúc, một loạt tiếng bước chân đột ngột vang lên. Hắn giật mình, quay đầu vừa nhìn, leo không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngươi không có việc gì? Hủ Mạn Tuật sợ hết hồn nói. Nhờ phúc của ngươi. Leo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hủ Mạn Tuật nhíu đầu, lộ ra vẻ lúng túng cười miệng. Vừa mới chiến đấu quá đầu nhập, hắn hết quên hết rồi leo tồn tại. Bất quá, người này quả nhiên không phải hiền lành. Gần trong gang tấc, ngọn lửa báo táp vậy cũng đem hắn cuốn vào trong đó. Nhưng mà, leo nhưng bây giờ hảo đoan đoan còn sống, đừng nói thụ thương, trên y phục ngay cả một tia vết thương đều nhìn không thấy. Bất khả tư nghị, người này rốt cuộc như thế nào làm được? Hủ Mạn Tuật dư quang nhìn từ trên xuống dưới hắn, thầm kinh hãi không ngớt. Ai cho ngươi xen vào việc của người khác, tự ý xuất thủ? Leo đặc bộ tiến lên, thần sát thản nhiên nói, lỗ tai của ta có phải hay không xảy ra vấn đề, đem cảm tạ nghe thành chỉ trích. Hủ Mạn Tuật móc móc lỗ tai, kinh ngạc nói, ngươi có thể may mắn tránh khỏi với khó, nhờ có bản thiếu gia trưởng nghĩa xuất thủ, hỗ trợ giải quyết rồi cái quái vật này. Leo khỏe môi nhất câu nói, ngươi thật là nghĩ như vậy. Hủ Mạn Tuật ngây tại chỗ. Hát gì? Đúng lúc này, đất khô cằn trong phế tích đột nhiên truyền đến một tia âm thanh dưới. Chương 161, điên cuồng lập phở lạt Hủ Mạn Tuật thi triển chiêu bài tuyệt kỹ hỏa phong bạo, nhiệt độ cao lan tràn, toàn bộ chấn nhỏ đều hóa thành một cái biển lửa. Năng lực của ngươi rất hoa lệ. Leo ngước nhìn vắt ngang ở trên trời ngọn lửa tiêu chí nói, ai nha, ngươi không chỉ có bay nhanh, ánh mắt càng thêm không sai. Hủ Mạn Tuật luốt luốt tóc nói, bọn nhỏ nhất định rất thích ngươi. Hủ Mạn Tuật, người này coi hắn là thành đùa giỡn tạp kỹ rồi. Đang ở hai người đông lạp tây xả thời điểm, giữa không trung to lớn ngọn lửa bốn chữ đang điêu đốt sau một lúc cũng dần dần tiêu tán. Hủ Mạn Tuật bất luận cái gì một bộ phận khí lực đều có thể châm lửa ngọn lửa,
cũng tùy ý hợp thành các loại hình dạng. Hắn bình thường dùng hai tay tới điêu khắc ngọn lửa, như lửa cầu, ngọn lửa biên hoàn, dùng để ràng buộc địch nhân ngọn lửa dây dài, cùng với phức tạp hơn hình dạng các loại. Những ngọn lửa này không bèn bèn ở trong tay thiêu đốt, Hủ Mạn Phật còn có thể ly thể thích thả chúng nó, đồng tiến đi xa trình thao túng, tựa như trước ở giữa không trung đọc lại ra chữ số giống nhau. Thế nhưng, ly thể ngọn lửa cần rót vào năng lượng mới có thể duy trì ở nguyên bản hình dạng. Bằng không, chúng nó chỉ có thể thiêu đốt một đoạn thời gian, ước chừng là khoảng 3 phút, tiếp lấy sẽ giống như ngọn lửa thông thường, chậm rãi tắt. Ta tiêu hao khí lực lớn như vậy, hỗ trợ giết chết cái quái vật này, ngươi chí ít phải nói tiếng cảm tạ a. Hủ Mạn Phật trợn to hai mắt nhìn Leo nói. Lời này chắc đúng hắn nói. Leo khuôn mặt bình tĩnh, sau đó giơ lên cánh tay, thời hợt chỉ hướng cách đó không xa cháy đen hố. Hủ Mạn Phật kỳ quái ngẩn người. Hát gì? Sau một khắc, một tia kỳ dị động tĩnh đột nhiên ở hỏa đáy hố quanh quẩn ra. Ngay sau đó, phía dưới hòn đá chợt ném đi ra một cái thân ảnh khôi ngô, chậm rãi sừng sững dựng lên. Chính là Đệ Mộ Lý Sơ. Lúc này, toàn thân hắn tiêu hồng, đầu chùi lủi trên hự hự bốc hơi nóng, phảng phất mới vừa trưng hết sức nạ thông thường, nhiệt lượng trước người. Nhưng vô luận như thế nào, người này như trước gương ngạnh còn sống. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn bị thương tổn tựa hồ không nghiêm trọng lắm, chí ít cùng khí lực trên nguyên bản những dự tận đó vết thương so với, cơ hồ có thể không cần tính. Như vậy còn chưa có chết. Hủ Mạn Phật không khỏi tóc gáy dựng thẳng. Bởi năng lượng tiêu hao hạn chế, vừa rồi chiêu đó hỏa phong bạo chỉ duy trì ngắn ngủi mấy phút, thanh thế có thể không kịp thời kỳ toàn thịnh. Dù vậy, hỏa phong bạo uy lực vẫn chưa cắt giảm nhiều lắm, nhiệt độ cao cực nóng, đủ để hòa tan sắt thép. Nhưng mà, cái quái vật này dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ rồi. Từ thức tỉnh năng lực sau, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Đệ Mộ Ly Sở toàn thân tản ra kinh người nhiệt lượng, tay chân cứng ngắc, từng bước một từ đáy hố đi tới. Lúc này, tránh né hỉ tỏa vợ phi cơ trực thăng cũng một lần nữa phản hồi, màn này rất nhanh liền chuyển quay lại trên khán đài. Hoa trên khán đài nhất thời nhấc lên một hồi náo động. Cái kia Asgard người còn sống. Hỏa phong bạo cư nhiên không sốt chết hắn, quả nhiên là một quái vật. Bất quá, đại gia không cần lo lắng, Hủ Mạn Phật vẫn còn ở, chỉ cần hắn xuất thủ, quái vật kia sớm vãn chỉ có một con đường chết. Người chủ trì như trước đối đầu Hủ Mạn Phật tràn ngập lòng tin, cung điên cuồng lập phơ lạc. Không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại. Trước mắt bao người, Hủ Mạn Phật nhìn từng bước ép tới gần Đệ Mộ Lý Sở, cắn chặt hàm răng. Sau đó, hắn manh nâng lên cánh tay, lòng bàn tay nhắm ngay địch nhân, nhiệt độ cao không ngừng hội tụ. Xem, Hủ Mạn Phật chuẩn bị ra chiêu. Người chủ trì ánh mắt sáng lên nói. Khán giả cũng đầy nghi ngờ chờ mong. Phốc suy, ngọn lửa còn không có châm lửa liền trực tiếp tắt, chỉ có một luồng khói xanh toát ra. Mọi người, chết tiệt, năng lượng đã tiêu hao hết. Hủ Mạn Phật sắc mặt tái nhợt. Đệ Mộ Lý Sở cũng mặc kệ nhiều như vậy, cước bộ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền nhảy ra mặt đất, từng bước tới gần đến trước mắt. Đừng đánh khuôn mặt được chưa? Hủ Mạn Phật nhất thời bài trừ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phanh, một cái tát trực tiếp tát bay. Hủ Mạn Phật lập tức kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo thật cao độ cùng, trùng điệp ngã tại trong phế tích. Tình huống gì? Quái vật kia đánh bay Hủ Mạn Phật. Hủ Mạn Phật vì sao không phải phản kích? Khán giả toàn thể hóa đá. Cái này, người chủ trì trở tay không kịp, dường như bị nắm cổ con vịt, nửa ngày cách không ra một câu. Hình ảnh này làm cho hắn làm sao còn tuổi. Hủ Mạn Phật hai gò má xương cùng bánh màn tàu giống nhau, dùng răng gian nan đứng lên, toàn thân đau đến không ngừng quất lấy khí, tê xương sườn chặt đứt mấy cây, người này hạ thủ thật là nặng. Nếu như không có chế phục bảo hộ, lần này sẽ để cho ta xuống địa ngục. Bộ này chế phục là do Phẹn Tạ Tịt Phơ một trong Mr. Phẹn Tạ Tịt chuyên môn thiết kế. Tài liệu của nó là không ổn định phần tử kết cấu, có thể mình điều tiết, tính dai 10 phần, thông thường viên đạn đều không đánh thủng. Không chỉ có như vậy, những đồng phục này cùng bọn họ cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng ở kia vũ trụ dưới, cũng tương tự xảy ra biến dị. Tỷ như, Hủ Mạn Phật chế phục là có thể phòng cháy khiêng nhiệt độ cao, khi hắn châm lửa sinh thành ngọn lửa lúc, y phục cũng sẽ không hư hao không. Tuy là bộ quần áo này lực phòng ngự kinh người, nhưng là gánh không được cái kia Asgard quái vật công kích ta. Cái này chơi đùa hỏng rồi, không nghĩ tới, ta sẽ chết ở chỗ này. Hủ Mạn Phật mặt xám như cho tàn nói. Hắn bây giờ có thể số lượng hao hết, muốn trốn cũng không thoát, đối mặt nghiền ép lên tới Đệ Mộ Lý Sở, vô lực phản kháng, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Hủ Mạn Phật đã tâm tồn tử trí rồi. Có thể đợi hồi lâu, theo dự liệu một kích chí mạng lại chậm chạp không có đến. Hủ Mạn Phật nghi hoặc không thôi, trợn mắt nhìn lại. Chỉ thấy, Đệ Mộ Lý Sở đang đứng ở Leo trước mặt, hai người nguy hiểm giằng co, căn bản không có phản ứng đến hắn. Vê đút tờ ép. Hủ Mạn Phật vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Người này vẫn luôn là hướng về phía ta tới, không có quan hệ gì với ngươi. Leo nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Hủ Mạn Phật nhất thời cương tại chỗ. Từng cảnh tượng lúc trước hình ảnh trong đầu cực nhanh sẽ qua. Hắn cùng Leo đứng tại một cái nhì, Đệ Mộ Lý Sở ung dung đụng tới, là hướng về phía đối phương, mà không phải là chính mình. Đệ Mộ Lý Sở nhảy lên một cái, chính mình dùng tợ lạt mạ trạng thái tránh thoát, kỳ thực hắn đi xuyên qua cũng là vì công kích sau lưng Leo, Đệ Mộ Lý Sở đánh bay chính mình, đồng dạng là bởi vì hắn chặn đường ở nhiều như rừng. Cho đến lúc này, Hủ Mạn Phật mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Thì ra Leo nói không sai, mình quả thật một mực tại tự mình đa tình, xen vào việc của người khác, đây coi như là bạch bị đòn sao? Hủ Mạn Phật liên tục cười khổ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Leo, hỏi, nói như vậy, hai người quả nhiên là một phe. Bốn là, Leo nhún nhún vai, sau đó xoay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới Đệ Mộ Lý Sở, nụ cười ngoạn vị đạo, nhưng bây giờ liền không nhất định, đúng vậy. Đệ Mộ Lý Sở ngơ ngác cương tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không có trả lời. Thiếu chút nữa đã quên rồi, trước cái kia khôi lỗi bị ta hủy diệt rồi,
ngươi đoán chừng là mới chế tạo ra, cho nên không nhớ rõ ta cũng đúng là bình thường. Leo vô đầu một cái, chợt nói, Agat, nguy hiểm, tìm được, hủy diệt. Đệ mỗi lịch sở cơ giới lặp lại vài cái từ đơn. Ngươi muốn hủy diệt Agat? Đây là người nào ra lệnh? Nọn nữ vương. Leo con mắt đột nhiên bị nói, nọn, nữ vương. Nghe được cái tên này, đệ mỗi lịch sở đông nhiên sửng sốt, lập tức con mắt hiện lên quang, dường như bị cái gì kích thích, tựa như một cổ hủy diệt ba động từ trong cơ thể hắn chợt lan tràn ra. Leo lông mày nhướng lên, người này nổi điên.